Đúng a. Ta Vương Bảo Bảo muốn về nhà, ai cũng ngăn không được. Vương Bảo Bảo nắm đấm một nắm, hai con đôi mắt nhỏ thả ra hung quang, quay đầu hướng về phía Phương Vân gật đầu một cái, đa tạ Phương sư đệ, ngươi cũng cố lên a. Hai người đều cố lên, chúng ta cửa này nhất định phải cùng một chỗ vượt qua. Đàm Chí Đồng hướng về phía hai người bọn họ động viên nói, trong ánh mắt tràn đầy cổ vũ. Phương Vân cùng Vương Bảo Bảo một đầu, ba người cùng một chỗ cất bước đạp tiến vào vòng sáng, lập tức ba thân ảnh bá một chút biến mất. Chương 151, lớn so thứ nhất quan. Phương Vân vừa tiến vào vòng sáng, lập tức cảm giác cảm thấy hoa mắt, thân hình bị chuyển tống tiến vào một cái bán cầu hình trong cấm chế, phân biệt trưng bày hai cái đúc kiếm hỏa lò. Nhìn bốn phía một cái, phương viên ước chừng hơn 10 trượng, cấm chế trình hơi mở, có thể mơ hồ nhìn đến cảnh tượng bên ngoài, chỉ thấy chung quanh đều là từng cái loại này hình bán cầu cấm chế, bên trong chính một cặp đúng đệ tử, phân khác đều là chú kiếm cung cùng khắc kiếm cung tuyển thủ dự thi. Ha ha, không nghĩ tới ta cửa thứ nhất như thế may mắn, vậy mà là ngươi dạng này tân thủ. Chợt nghe bên cạnh truyền đến một tiếng trêu tức tiếng cười, Phương Vân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên khoảng 30 trung niên khắc kiếm cung đệ tử chính không có hảo ý nhìn xem chính mình. Phương Vân híp mắt quét qua, tu vi của người này ước chừng tại luyện khí 7 tầng, căn bản cũng không tính uy hiếp. Thấy Phương Vân có chút sững sờ mà nhìn mình, tựa hồ cây vốn chưa kịp phản ứng đối mặt chính là gì cùng đối thủ lợi hại, thời khắc đó kiếm cung đệ tử nhếch miệng cười một tiếng, chỉ trước ngực của mình huy chương, "Tiểu tử, ngươi nhìn cái gì? Ta đây chính là nhị phẩm khắc kiếm sư huân chương, ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ của ta, hay là nhanh lên nhận thua đi." Phương Vân lắc đầu, lấy ra bản thân chú kiếm sư huy chương cũng đừng tại trước ngực, sau đó không để ý tới người này, phối hợp đi đến mình đúc kiếm hỏa lò trước. "Hừ, không nghĩ tới tiểu tử ngươi cũng là nhị phẩm, bất quá các ngươi chú kiếm sư căn bản là không có chúng ta khắc kiếm sư lợi hại, lão tử liền chơi đùa với ngươi tốt." Tu sĩ kia cười lạnh, cũng đi đến mình hỏa lò trước, bắt đầu nhóm lửa đúc kiếm. Đây chính là Phương Vân lần thứ nhất cùng khắc kiếm cung đệ tử tranh tài đúc kiếm, đối với khắc kiếm chi thuật hiểu rõ không tính rất nhiều, chỉ là thông qua được từ Bạch Nhất Sơn kia cái ngọc giản, mơ hồ hiểu rõ một chút, vẹn vẹn biết khắc kiếm cũng cần trước đúc kiếm, bất quá cũng không cần đem trận văn dự đoán đúc tiến vào phôi mô hình, mà là linh kiếm sau khi hoàn thành lại ở phía trên khắc chế trận văn. Lúc này hắn xe nhẹ đường quen dâng lên lô hỏa, sau đó ánh mắt tại vật liệu trên đài quét qua, chỉ thấy gang một phần, thục đông một phần, thanh cắt đùi một phần, phi kiếm thuật phôi mô hình một phần. Đều là cơ bản nhất vật liệu, cũng không cần rèn đúc phôi mô hình, đã dự đoán cung cấp, xem ra cửa thứ nhất này chỉ là khảo giáo song phương đệ tử cơ bản nhất đúc kiếm, khắc kiếm kỹ nghệ, chỉ cần đúc kiếm tạp chất đầy đủ ít, khắc kiếm trận văn đủ rất hoàn mỹ, song phương liền có thắng được khả năng. Nghĩ rõ ràng đoạn mấu chốt này, Phương Vân lòng tin tăng nhiều, mình bây giờ đúc kiếm kỹ nghệ có thể xưng lô hỏa thuần thanh, lại thêm hôn nguyên càn khôn truy truy pháp, tinh thiết phẩm chất có thể đạt tới 8 thành, ở đây loại độ tinh khiết dưới đúc kiếm, tùy tiện một cái phi kiếm liền có thể đạt tới hạ phẩm 8-9 thành tả hữu, chỉ kém như vậy 1-2 thành liền có thể đạt tới hoàn mỹ. Thế là hắn chỉ phân ra một tia thần niệm chú ý đối thủ tình trạng, còn lại đại bộ phận phân tâm thần đều đắm chìm trong mình đúc kiếm quá trình bên trong, thành thạo đem vật liệu đầu nhập nồi nấu quặng, đốt tới hòa tan về sau, liền ngã nhập phôi mô hình, sau đó một cái búa đạp nát phôi mô hình, sau đó sử xuất hôn nguyên càn khôn truy pháp, binh binh bang bang rèn đánh lên. Chọn, chui, kéo, mài, đánh. Phương Vân sử ra các loại thủ pháp, theo rèn tiến hành, kiếm phôi bên trong tạp chất dần dần phân ra, đen thủi lùi tại tầng ngoài bám vào, lộ ra kiếm phôi càng ngày càng bẩn. Phương Vân liền đem kiếm phôi một lần nữa ném vào lô hỏa bên trong, đem phân ra tạp chất đốt đi, sau đó dùng cái kìm kìm ra, lại bắt đầu lại từ đầu rèn. Như thế nhiều lần ba lần, cơ hồ tất cả tạp chất đều bị loại trừ, kiếm phôi ra càng ngày càng hào quang sáng tỏ. Cái gì? Tiểu tử này làm sao nhanh như vậy? Kia đối diện khắc kiếm cung đệ tử ngẩng đầu nhìn một cái, không khỏi lấy làm kinh hãi, hắn đúc kiếm so Phương Vân đơn giản nhiều, chủ yếu công phu đều là sau cùng khắc trên thân kiếm, thế nhưng là hắn đúc kiếm vừa mới tiến hành một nửa, Phương Vân kiếm phôi đã ra hào quang sáng chói, cái này khiến hắn mở to hai mắt nhìn khó mà tin được. Chỉ thấy Phương Vân đem rèn hoàn tất kiếm phôi hướng tôi vào nước lạnh dịch bên trong ném một cái, xoay một tiếng, toát ra một cỗ khói xanh. Phương Vân chờ giây lát, đợi đến kiếm phôi nhiệt độ hoàn toàn lạnh đi, liền đem nó từ tôi vào nước lạnh dịch bên trong xuất ra, đón sắc trời híp mắt nhìn một cái, chỉ thấy thanh linh kiếm này hàn lòng lánh, quang nhưng chiếu người. Nhẹ gật đầu, Phương Vân âm thầm hài lòng, cuối cùng mình một năm này đúc kiếm khổ tu không có uổng phí, chỉ dùng thời gian đốt một nén hương liền rèn đúc ra cái này đơn thần thông phi kiếm, phẩm chất hẳn là tại hạ phẩm hơn 9 thành, chỉ kém một tia chính là hạ phẩm 10 thành. Trừ phi đối phương rèn đúc ra hạ phẩm 10 thành phi kiếm, nếu không là không thể nào thắng mình. Ngẩng đầu nhìn một chút thời gian còn rất dài, Phương Vân đem linh kiếm hướng trên bàn quăng ra, liền hơi thở lô hỏa ngồi trở lại chỗ ngồi của mình, nhắm mắt dưỡng thần đi, vậy mà nhìn cũng không nhìn đối thủ kia một chút, phảng phất đã chắc chắn mình sẽ thắng như vậy. Mẹ nhà hắn, tiểu tử này thật sự là nhị phẩm chú kiếm sư. Làm sao nhanh như vậy liền đúc tốt rồi? Đối thủ thời khắc đó kiếm cung đệ tử mắng thầm, nghiêng Phương Vân một chút, cái trán không khỏi đều toát ra đại hãn. Nhìn một chút kiếm trong tay phôi, quyết tâm liều mạng, mặc kệ ta cứ dựa theo một canh giờ đúc kiếm, coi như tiểu tử này đúc kiếm rất nhanh, chẳng lẽ chất lượng cũng giống vậy cao? Ta thẳng thắn chậm công ra việc tinh tế, thanh thanh kiếm này đúc đến hoàn mỹ. Hắn cũng không nhìn Phương Vân, miễn cho gây phải tự mình tâm thần không yên, trợn to trong mắt lách cách rèn linh kiếm, nó thủ pháp chi thô ráp đơn sơ, làm cho Phương Vân âm thầm lắc đầu. Người này thẳng lề mề nửa canh giờ, mới đưa kiếm phôi rèn hoàn tất, để vào tôi vào nước lạnh dịch bên trong làm lạnh về sau, liền híp mắt xuất ra một thanh đao khác, dính vào một loại đặc thù màu đỏ dư thủy, bắt đầu ở linh kiếm bên trên một chút xíu khắc họa khởi trận văn tới. Phương Vân dùng thần niệm lặng lẽ quan sát, cái này xem xét không khỏi âm thầm gật đầu, trong lòng biết kia màu đỏ dược thủy chính là khắc kiếm cung đặc chế thực kim thủy, mà thời khắc đó đao cũng là đặc chế khắc họa pháp khí, dính vào thực kim thủy đều có thể đem linh kiếm bên trên ăn mòn ra so đầu tia còn mạnh trận văn. Khắc kiếm cung, hạch tâm nhất kỹ nghệ chính là chiêu này khắc kiếm chi thuật. Phương Vân dùng thần niệm quan sát nửa ngày, chỉ thấy thời khắc này kiếm chi thuật cùng rèn đúc phôi mô hình bên trên trận văn có dị khúc đồng công hiệu quả, chỉ bất quá độ khó so với cái sau lại rất là dễ dàng, mặc dù uy lực không bằng rèn đúc phôi mô hình trận văn cường đại, nhưng ưu thế lại là có thể tùy ý khắc họa nhiều cái trận văn, mà lại khắc sai còn có thể dùng thực kim thủy thanh cái này một tiểu bộ phân lao đi, một lần nữa chuyển sang nơi khác lại khác. Cái này khiến Phương Vân lớn thủ khải, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, xem ra bất luận là đúc kiếm chi thuật hay là khắc kiếm chi thuật đều không thể coi thường được, nói không chừng chú kiếm môn đại thống cũng không phải là khuynh hướng một phương nào, mà là muốn đem cả hai đều hỗn tạp hợp lại mới có thể nắm giữ chân chính đúc kiếm chi đạo a. Canh giờ đến, mời hai cung đệ tử tiến hành so kiếm. Chợt nghe giải thi đấu chấp sự cao giọng nói, Phương Vân từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, lúc này mới hiện một canh giờ đã đến, không khỏi yên lặng cười một tiếng, mình lại đắm chìm tiến vào lĩnh ngộ bên trong, căn bản không biết thời gian nhanh như vậy liền đi qua. Này, tiểu tử, đừng ngủ, tranh thủ thời gian cầm lấy kiếm của ngươi, ngươi ta so một so. Đối diện khắc kiếm cung đệ tử giơ lên sáng như tuyết linh kiếm, nhếch miệng hướng Phương Vân giễu cợt nói, nhìn hắn kia dáng vẻ đắc ý, hiện nhiên lần này khắc kiếm hoàn thành phải không sai, đã đạt tới mình tốt nhất tiêu chuẩn, tự nhiên lòng tin phóng đại. Phương Vân lắc đầu, rồi ngón một điểm bảy ra tại bàn điều khiển bên trên linh kiếm, thân niệm một khu, lập tức bá một chút hóa thành một đạo kiếm ảnh thẳng đến người kia mà đi. Hoa! Người kia dọa đến quát to một tiếng, không nghĩ tới linh kiếm này phi hành độ nhanh như vậy, căn bản ngay cả suy nghĩ cũng không kịp chuyển đâu. Liền nghe răng rắc một tiếng, dọa đến hắn khẽ run rẩy, sờ sờ cánh tay chân đều còn tại, túi đầu nhìn một cái, trong tay mình linh kiếm đã gãy thành hai đoạn. Phương Vân vây tay một cái, linh kiếm nhẹ nhàng linh hoạt bay trở về, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Lớn, đại sư a. Người kia dọa đến hai mắt thẳng, nay cùng linh kiếm liền ngay cả sư phụ của mình đều chưa hẳn có thể chế tạo ra đến, mà đối phương ngay tại mình dưới mí mắt tùy tiện, chỉ dùng một nén hương liền chế tạo ra, đây không phải đại sư là cái gì a? Lập tức từng đợt nghĩ mà sợ để hắn mồ hôi lạnh ứa ra, nếu như đối phương không phải để phi kiếm hướng về phía linh kiếm đi, mà là nhắm ngay cổ của mình đến bên trên như thế một chút, kia đầu của mình tuyệt đối không tại trên cổ. Nhớ tới lúc trước mình còn trào phúng, hắn lập tức xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Vội vàng cung cung kính kính đối phương Vân chắp tay thi lễ, tạ lỗi nói, đa tạ sư huynh nhân không giết, ta đối đại hải thua tâm phục khẩu phục. Chương 152, bài binh bố trận. Phương Vân nhẹ gật đầu, một bộ không tiêu ngạo không tự ti không tiêu không cuồng trầm ổn bộ dáng, mình cùng cái này đối đại hải cũng không có thâm cừu đại hận, chỉ là bị hắn trào phúng vài câu, cũng không cần thiết giết người này, chỉ cần thắng liền có thể. Dù sao, khảo nghiệm chân chính còn tại phía sau, cửa thứ nhất này đối với mình chân chính ý nghĩa vẫn là ở chỗ học được khắc kiếm chi thuật, để cho mình có phần bị khải. Nói đến cái này Đỗ Đại Hải đối với mình coi như có trợ giúp đâu. Nghĩ tới đây, Phương Vân đứng người lên, cũng đối với Đỗ Đại Hải chắp tay hoàn lễ. A, người này có đại sư phong phạc a. Đỗ Đại Hải gặp một lần Phương Vân lễ ngộ như thế mình, lập tức khinh miệt kinh ngạc chi tâm quét qua, chuyển thành thật sâu kính nghệ. Ta tuyên bố, cửa thứ nhất tranh tài kết thúc, mời phe thua rời trận, thắng đệ tử trở lại bản phương khu nghỉ ngơi, sau một nén nhang bắt đầu cửa thứ hai so tài. Theo giải thi đấu chấp sự lệnh kỳ vung lên, Phương Vân chỉ cảm thấy hoa mắt, mình đã bị chuyển tống ra ngoài. Lung lay đầu, Tả Hữu nhìn một cái, chỉ thấy đã trở lại bản phương khu nghỉ ngơi, trái là Đàm Chí Đồng, phải là Vương Bà Bảo, hai người trên mặt đều là khó mà che giấu vui mừng. Chúc mừng, chúc mừng a. Không nghĩ tới ba người chúng ta đều thuận lợi qua cửa thứ nhất. Vương Bảo Bảo cười hì hì chắp tay nói. Đàm Chí Đồng lau chán một cái mồ hôi dịt, có chút lòng vẫn còn sợ hay nói, ta thế nhưng là may mắn quá quan, đối thủ thế nhưng là nhị phẩm khắc kiếm sư, ta tại một khắc cuối cùng mới đem linh kiếm rèn đúc ra, cùng đối phương chém giết mười mấy kiếm, ta đều cho là ta thắng không được, ai ngờ lại là phán ta thắng. Xem ra đối phương linh kiếm phẩm chất so ta chỉ kém như vậy một tia a. Kỳ hỉ, vận khí ta không tệ. Đối thủ căn bản cũng không phải là cái gì khắc kiếm sư, bị ta thuần thục cho thắng. Vương Bảo Bảo cười hì hì nhìn Phương Vân, hỏi, Phương Vân, ngươi thế nuột thủy thuận lợi sao? Không, không cần hỏi hắn. Nhìn Phương sư đệ như thế một bộ bình tĩnh bộ dáng, nhất định là thắng được rất nhẹ nhàng, lúc này mới cửa thứ nhất, trừ phi vận khí rất kém cõi đụng tới Bạch Nhất Sơn, nếu không hắn quá quan khẳng định rất nhẹ nhàng. Đàm Chí Đồng khoát tay áo. Phương Vân cười nhạt một tiếng, cũng không có giải thích thêm. Dù sao cửa thứ nhất qua liền tốt. Ai, chính là không biết cửa thứ nhất này chúng ta cùng khắc kiếm cung đến cùng ai thắng a. Vương Bảo Bảo nhìn bốn phía một cái, đột nhiên giật nảy mình, chỉ thấy một tên đệ tử thân chỗ khác biệt, ngã trên mặt đất, trong cổ máu tươi hô hô trực phún, còn có mấy tên đệ tử trên thân bị thương. Lúc này, giải thi đấu chấp sự bay lên trên trời, cất cao giọng nói, trải qua giải thi đấu tổ ủy hội quyết định, cửa thứ nhất vì khắc kiếm cung tạm thời dẫn trước, nội môn điểm số là 15 thắng 15 thua, ngoại môn điểm số là 18 thắng 12 thua. Tử vong nhân số vì một tên. Vì khắc kiếm cung Bạch Nhất Sơn đánh giết chú kiếm cung một tên đệ tử. Lời vừa nói ra, một mảnh xôn xao, ai cũng không nghĩ tới nội môn điểm số ngang hàng, nhưng ngoại môn chú kiếm cung cũng quá thảm, thế mà lập tức bị đào thải 18 người, hơn nữa còn có một người bị đánh giết. Đáng chết. Cái này Bạch Nhất Sơn thật ngông cuồng, cố ý giết người của chúng ta. Vương Bảo Bảo tức giận đến toàn thân run lên, căm giận mắng. Đàm Chí Đồng sắc mặt cũng rất khó nhìn, đã nhanh chân chạy qua, làm chú kiếm cung lĩnh đội đệ tử, cần phải hiệp đồng giải thi đấu chấp sự đem chết đi cùng thụ thương đệ tử xử lý tốt. Phương Vân trong lòng cũng là căm giận, dương mắt hướng về đối diện nhìn lại, chỉ thấy Bạch Nhất Sơn ngồi đang nghỉ ngơi khu trên ghế, chính dù bận ung dung uống nước trà, ăn trà bánh, ngẩng đầu hướng về Phương Vân bên này quét qua, nhếch miệng lên một vòng nụ cười trào phúng. Phương Vân nắm đấm một nắm, trong lòng tức giận sôi trào, cái này Bạch Nhất Sơn nói rõ liền là tại hạ chiến thư, nhìn ai chú kiếm cung còn có ai có thể tới đối phó hắn. Ta trạng thái không tốt, phía dưới tranh tài ta rời khỏi. Chịu không được Bạch Nhất Sơn đe dọa, một tên trẻ tuổi chú kiếm cung đệ tử nhấc tay báo cáo. Ta thụ thương, ta cũng rời khỏi. Ta cũng so không được. Liên tiếp ba người rời khỏi, chú kiếm cung ngoại môn lập tức chỉ còn 9 người, phân biệt là Đàm Chí Đồng, Phương Vân, Vương Bảo Bảo, Triệu Vô Song, Trung Vàng Nhi, Đinh Vừa cùng mặt khác ba tên đệ tử. Vạn hạnh chính là, năm tên đệ tử hạt giống đều còn tại. Xem xét chú kiếm cung ngoại môn chỉ còn 9 người, Khắc Kiếm Cung bên kia lập tức khí thế phóng đại, cùng nhau ra một tiếng hư thanh, cái này khiến chú kiếm cung các đệ tử sắc mặt đều khó coi. Hai bên còn có hay không nghĩ bỏ thi đấu đệ tử rồi? Giải thi đấu chấp sự hướng về phía hai bên nhìn sang, thấy không có trả lời, liền đem một nén hương nhóm lửa, hướng đấu trường trung tâm cắm xuống, nói, một nén hương thời gian nghỉ ngơi, vòng thứ 2 y nguyên vì lập tức chế độ thi đấu, mỗi bên cạnh ít nhất phái ra 8 tên đệ tử, nó dư không dự thi đệ tử có thể nghỉ ngơi. Song Vương lĩnh đội lợi dụng khoảng thời gian này tốt tốt thương lượng một chút bài binh bố trận đi. Đáng chết, quá thật đáng giận. Không nghĩ tới Khắc Kiếm Cung đến như thế một tay, hiện tại chúng ta chỉ có 9 người, mà đối phương lại có 18 người, trọn vẹn là gấp đôi của chúng ta à? Làm sao bây giờ? Triệu Vô Song khí đến sắc mặt thành, đi tới thẳng vung nắm đấm. Đàm sư huynh ngươi nhanh cầm cái chủ ý a. Cửa thứ 2 chúng ta cần ra 8 người, chỉ có một người có thể luân không, sắp xếp như thế nào a? Trung Vàng Nhi cũng là sắc mặt không tốt, đôi mắt đẹp nhất chuyển, thấp giọng hỏi. Đàm Chí Đồng nhíu mày trầm ngâm. Trước mắt đây là một cửa ải khó, nếu như không thể xử lý thích đáng, vòng thứ 2 rất có thể liền sụp đổ. Đinh Một không một lời, nét miệng lên một tia cười lạnh, tựa hồ đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn, chết đi đều là chút phế vật như. Sắp xếp như thế nào a? Kia Bạch Nhất Sơn mắt thấy là muốn giết người lập uy, nếu là vòng tiếp theo hắn còn ra sân, ai đụng tới ai chết. Vương Bảo Bảo ung ngục nuốt ngụm nước miếng, sắc mặt hơi tái. Hừ, ngươi nếu là sợ, ngươi có thể bỏ thi đấu a? Triệu Vô Song hay hắn một cái. Ta không phải sợ, mà là vô vị chết một điểm ý nghĩa đều không có a. Vương Bảo Bảo ưỡn thẳng cổ tranh luận nói, tốt, chớ quấy rầy. Đàm Chí Đồng ánh mắt đảo qua mọi người, chỉ thấy trừ Phương Vân, Đinh Một còn rất bình tĩnh bên ngoài, những người khác hoặc nhiều hoặc ít toát ra khẩn trương. Phương Vân, ngươi nhưng có ý định gì? Đàm Chí Đồng nhìn về phía Phương Vân. Phương Vân lấy ra giấy bút, viết xuống một hàng chữ, mọi người xem xét đều là liên tục gật đầu, gặp được Bạch Nhất Sơn liền trực tiếp nhận thua. Tốt, biện pháp này tốt. Kể từ đó, 9 người chỉ muốn chọn ra 8 người ra sân là được. Đàm Chí Đồng cân nhắc một lát, chỉ một ngón tay Phương Vân nói, vòng thứ 2 Phương Vân không lên. Chúng ta 8 người ra sân. Cái gì? Tất cả mọi người hơi kinh ngạc, Phương Vân thế nhưng là thực lực mạnh nhất, hắn không lên sao được. Phương Vân ánh mắt lóe lên một cái, nhìn xem Đàm Chí Đồng, trong lòng biết Đàm Chí Đồng tất có giải thích hợp lý. Đàm Chí Đồng nhìn xem mọi người nói, từ cửa thứ nhất kết quả nhìn, chúng ta chỉ có 4 thành tỷ số thắng, cửa thứ 2 8 người ra sân, nếu như dựa theo cái này tỷ số thắng nhìn, nhiều nhất chỉ có 4 người có thể thắng, tăng thêm còn lại một người chính là 5 người. Ít như vậy nhân số, cửa thứ 3 ứng sẽ không phải là ngẫu nhiên chế độ thi đấu, mà là riêng phần mình phái người đơn đấu. Bên thắng nhưng hạ chẳng nghỉ ngơi hoặc tiếp tục đâm liền. Đến lúc đó chúng ta 5 người nên chiến đối diện 13 người, đem sẽ phi thường mệt mỏi, cho nên ta muốn để Phương Vân nghỉ ngơi một trận, hắn là chúng ta tuyệt đối chủ lực, nhất định phải bảo tồn tốt thực lực của hắn. Kiểu nói này, tất cả mọi người liên tục gật đầu, đều đem chờ mong ánh mắt nhìn về phía Phương Vân. Kia Linh một mặc dù ánh mắt không phục, nhưng cũng cái gì cũng không nói. Phương Vân nhìn xem mọi người chờ mong ánh mắt, khẽ gật đầu, dưới mắt tình thế rất nghiêm trọng, trong lòng của hắn đã tính toán tốt, vòng thứ 3 mình liền chủ động xin đi lên đài liên chiến, hảo hảo giết một sát kiếm kiếm cung nhuệ khí mới được. Chương 153, lớn so thứ nhị quan. Mới là ai cùng Phương Vân đối chiến? Bạch Nhất Sơn ánh mắt tại bản phương đệ tử bên trong quét qua, lạnh lùng mở miệng hỏi. Đỗ Đại Hải nuốt ngụm nước bọt, nhiếp tại Bạch Nhất Sơn uy áp, lề mà lề mề ra khỏi hàng, thấp giọng nói, là ta. Bạch Nhất Sơn nhìn hắn một cái, hướng hắn vây vây tay, ra hiệu đến gần một chút. Xong, Bạch sư huynh hẳn là trách ta quá vô dụng, đây là muốn trừng phạt ta. Đỗ Đại Hải sợ hãi đi đến hắn trước mặt, kêu một tiếng, Bạch sư huynh. Không cần khẩn trương, bại bởi Phương Vân rất bình thường, ngươi đem mới biểu hiện của hắn tinh tế cùng ta nói một lần. Coi như ngươi là công. Bạch Nhất Sơn nhìn xem hắn mặt không thay đổi nói. Đỗ Đại Hải có chút không rõ, chậm nhanh lên đem vừa rồi Phương Vân biểu hiện tinh tế nói một lần. Bạch Nhất Sơn vừa nghe vừa khẽ gật đầu, chờ hắn sau khi nói xong, vô vô bả vai hắn, không sai. Ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi thật tốt đi. A, thế nào lại là kết quả này? Đỗ Đại Hải nói thầm trong lòng, không nghĩ tới xưa nay ầm tản lánh khốc Bạch Nhất Sơn không riêng không có trách cứ mình, thế mà còn tán dương mình không sai. Chẳng lẽ nói, kia Phương Vân vậy mà là trọng yếu như vậy đối thủ, lại dẫn tới Bạch Nhất Sơn cũng coi trọng rồi. Đỗ Đại Hải trong lòng giật mình, quay đầu hướng về Phương Vân phương hướng một chút, nhìn thấy Phương Vân thần sắc tỉnh táo, đang ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, kia bình tĩnh bộ dáng tựa hồ Thái Sơn băng vu trước mặt cũng không biến sắc. Tóm lại, Bất luận là Bạch Nhất Sơn hay là cái này gọi Phương Vân, đều không phải phổ thông nhân vật, hai người bọn họ nếu là gặp nhau, chắc chắn có một trận tiên điệu biến sắc đại chiến a. Đỗ Đại Hải nghĩ như vậy, tranh thủ thời gian hướng dưới đài đi đến, đối với hai người tiếp xuống tao ngộ tràn ngập chờ mong. Bạch Nhất Sơn ôm cánh tay nhìn xem Phương Vân phương hướng, khóe miệng ngậm lấy cười lạnh, thầm nghĩ trong lòng, Phương Vân a Phương Vân, không nghĩ tới tiểu tử ngươi đúc kiếm công phu không tệ a. Cư nhiên như thế nhẹ nhõm liền thắng nhị phẩm khắc kiếm sư. Hừ, bất quá dạng này cũng tốt, dạng này coi như càng thú vị một chút. Hy vọng ngươi thật có thể chịu tới cuối cùng. Trên khán đài, các vị trưởng môn đối diện vòng thứ nhất thi đấu sự tình nghị luận ầm ĩ. Linh thú sơn Triệu trưởng môn một chỉ Bạch Nhất Sơn, khen ngợi gật đầu nói, cái này Bạch Nhất Sơn tướng so 10 năm trước càng thêm sát phạt quả cảm, thế mà sử xuất thủ đoạn tàn nhẫn đánh giết một tên chú kiếm cung đệ tử, khiến cho chú kiếm cung bên này sĩ khí bị hao tổn, ba tên đệ tử dọa đến không dám dự thi. Ân, ta xem trọng kẻ này, tâm tính ngoan độc a. Uy, Triệu trưởng môn nói chuyện lưu chút mặt mũi a. Ngươi nói như vậy Hứa cung chủ sẽ không cao hứng. Hợp Hoan tông Liễu trưởng môn lườm hắn một cái, tiểu thanh sáng giọng. Lập tức trêu đến mấy vị trưởng môn đều ha ha nở nụ cười. Không sao. Hứa cung chủ vung tay lên, thản nhiên nói, Khương sư huynh có át chủ bài, chúng ta chú kiếm cung cũng có át chủ bài, lúc này mới chỉ là vòng thứ nhất, hiện tại có kết luận còn nói còn quá sớm, tiếp tục nhìn xuống đi. A. Hứa cung chủ như thế có tự tin. Thật chẳng lẽ phải xem tốt kia Phương Vân sẽ dẫn đầu chú kiếm cung chuyển bại thành thắng. Ngự khí tông vương trưởng môn híp mắt sờ sờ cái cằm. Hứa cung chủ cười nhạt một tiếng, cũng không nhiều giải thích, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Cái này dẫn tới nó dư trưởng môn đều là cảm thấy bội phục, nghĩ thầm trách không được chú kiếm môn đệ tử sát phạt quả cảm, tùy tiện xuất ra một cái đến đều có thể một mình gánh vác một phương, nguyên lai đúng là dựa vào dạng này sinh tử khảo nghiệm đến bức bách đệ tử trưởng thành, nói không chừng sau khi trở về, cũng được dùng đồng dạng phương thức đến thao luyện môn hạ đệ tử, không phải Quỳnh Vũ rơi thám hiểm thật muốn bị chú kiếm môn cho làm hạ thấp đi. Mấy vị trưởng môn đều dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn một chút mình mang tới đệ tử, lập tức để những đệ tử kia trong lòng đều có chút thấp vọng, rõ ràng từ ánh mắt kia bên trong nhìn ra sau khi trở về nhất định không có cái gì hảo quả tử chờ đợi mình. Tiểu thư, Phương Vân thắng ván đầu tiên. Tiểu Thanh hưng phấn đong đưa Hứa Tịnh Giao cánh tay. Hứa Tịnh Giao nhìn nàng một cái, thản nhiên nói, tốt, đừng hưng phấn như vậy, lúc này mới chỉ là ván đầu tiên, Phương Vân nếu là ngay cả cái này ván đầu tiên đều không qua được, hắn hay là Phương Vân sao? A, cũng là ha. Tiểu Thanh thẻ lưỡi, vỗ ngực nói, bên ta mới nhìn đến chúng ta chú kiếm cũng có đệ tử chết rồi, nhưng làm ta khẩn trương hỏng, sợ kia Phương Vân có chuyện gì. Không đến mức a. Hứa Tịnh Giao có chút buồn bực nhìn nàng một cái. Làm sao làm cho ngươi so Phương Vân còn khẩn trương a? Hắc hắc, ta đây không phải sợ Phương Vân đã xảy ra chuyện gì, không ai cho tiểu thư đúc kiếm mà. Tiểu Thanh cười xấu hổ, trong lòng lẩm bẩm một câu, đần tiểu thư, ta đây không phải thay ngươi lo lắng mà. Đường Dần khỏe miệng tươi cười, nhìn xem hai thiếu nữ giải trí, ánh mắt thâm thúy rơi vào Phương Vân trên thân, ánh mắt bên trong tràn ngập chờ mong. Lý Nhiên cùng Gừng Tiến vào xa xa ngồi tại trong thính phòng, vẫn chưa cùng trưởng môn các phái ngồi cùng một chỗ, hiển nhiên không muốn bại lộ thân phận. Sư đệ, từ vòng thứ ba bắt đầu, ngươi nhưng phải thật tốt chú ý. Những này mầm tiên đúc kiếm trình độ vẫn là có thể xem xét, nói không chừng đối ngươi ta có chút dẫn dắt đâu. Lý Nhiên quanh tay, nhàn nhạt truyền âm. Biết, sư minh ngươi chính là quá cẩn thận, chỉ là luyện khí đệ tử đúc kiếm tranh tài ngươi cũng sách nổi hứng thú đến xem. Gương Tiến vào nhàm chán núi bay, ánh mắt hướng trên khán đài ngầm dưới, nơi đó có một đạo bạch sắc tịnh lệ thân ảnh lập tức ánh mắt bên trong hiện lên một tia dâm quang, thầm nghĩ, Tịnh Giao cái này tiểu đệ tử thật sự là xinh đẹp a. Cái này nếu có thể bị ta thu, chính là để ta thiếu 10 năm thọ nguyên cũng cam tâm a. Lý Nhiên quét mắt nhìn hắn một cái, sắc mặt trầm xuống. Lạnh lùng truyền âm nói, sư đệ, ta khuyên ngươi vẫn là đem ngươi hoa hoa tâm tư thu lại, tại ta không có cưới được Tịnh Giao trước đó, không cho phép ngươi nhúng chàm nha đầu này. Gương Tiến vào trong lòng run lên, lưu luyến không rời đem ánh mắt từ Hứa Tịnh Giao trên thân thu hồi, gượng cười hai tiếng, truyền âm nói, biết, ta cũng chính là qua xem qua nghiện, ngươi là đại sư huynh, ta tự nhiên cái gì tất cả nghe theo ngươi. Ừm, ngươi biết liền tốt. Lý Nhiên nhẹ gật đầu, ánh mắt lại ném về trên sàn thi đấu, thản nhiên nói, xem so tài đi. Phía dưới ta tuyên bố, lớn so cửa thứ hai bắt đầu. Giải thi đấu chấp sự bay lên trên trời, gậy ngón tay một cái, đem một viên hương bắn ra, cắm đến thi đấu giữa sân, chậm rãi thiêu đốt lên. Cái này cho thấy cửa thứ hai thời hạn cũng là lấy một nén hương làm hạn định. Chú kiếm cung ngoại môn đệ tử, theo ta lên. Đàm Chí Đồng đứng người lên, dẫn đầu bước ra ngoài, lập tức đệ tử còn lại nhao nhao đuổi theo. Khắc kiếm cung ngoại môn đệ tử, lên cho ta. Bạch Nhất Sơn cũng là lên tiếng quát, mà chính hắn lại ngồi trên ghế vẫn chưa đứng dậy, hiển nhiên vòng thứ hai không lên. Cái này khiến chú kiếm cung các ngoại môn đệ tử trong lòng đều là ám buông lòng một hơi. Cái này sát tinh không ra sân, tối thiểu sẽ không còn có đệ tử chết đi. Lập tức hai phái đệ tử đều bước vào vòng sáng, nhao nhao bị chuyển tống tiến vào đấu trường. Một nén hương đốt hết, bóng người chớp liên tục, hai bên đều có đệ tử từ trong đấu trường bị chuyển tống ra. Một mực nhắm mắt dưỡng thần Phương Vân mở mắt, hướng về bản phương nhìn lại, chỉ thấy bốn tên đệ tử hạt giống trên mặt đều là hiện hiện vui mừng, chỉ có kia mấy tên không phải đệ tử hạt giống thần sắc ảo não vẻ bại. Chương 154, lớn so thứ ba quan, thượng. Lúc này giải thi đấu chấp sự bay lên trên trời, tuyên bố vòng thứ hai tranh tài kết quả. Vòng thứ hai khắc kiếm cung thắng, nội môn đệ tử vì 5 thắng 3 thua, ngoại môn đệ tử vì 4 thắng 4 thua. Vâng. Đấu trường tuôn ra một mảnh ồn ào, từ kết quả này đến xem, Khắc Kiếm Cung bên này nội môn còn lại 12 người, ngoại môn còn lại 14 người. Mà Chú Kiếm Cung bên này nội môn liền thừa 10 người, ngoại môn còn lại 5 người. 28 người, 15 người, thấy thế nào Chú Kiếm Cung bên này đều là ở vào cực lớn thế yêu a. Ai, ta ván này thua, đụng tới tiểu nha đầu kia, không nghĩ tới lợi hại như vậy, rèn đúc ra một thanh linh kiếm nhất dưới liền thành ta linh kiếm cắt đứt, may mà ta xem thời cơ phải nhanh tranh thủ thời gian nhận thua, không phải ta đầu chỉ sợ liền rơi. Vương Bảo Bảo mặt như màu đất, đưa tay sờ sờ cổ của mình, chỉ thấy trên da xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết máu, có thể thấy được lúc ấy tình thế gì cùng nguy hiểm. Phương Vân theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy đối diện Hồng Tiểu Vũ chính nét miệng nhỏ, hướng về phía Vương Bảo Bảo lộ ra chế giễu, một viên đẹp mắt răng mèo lộ ra. Nhìn một cái, tiểu nương bị này còn hướng ta cười đâu. Vương Bảo Bảo hận đến nghiến răng nghiến lợi, kéo lại Phương Vân cánh tay, hận hận nói, "Phương Vân, đáp ứng ta, một hồi có cơ hội ngươi nhất định thay ta hảo hảo giáo huấn một chút tiểu nương bị này." Phương Vân buồn cười gật gật đầu, nhìn một chút Hồng Tiểu Vũ kia trò đùa nhiều hơn trào phúng ánh mắt, lập tức có chút hiểu được, xem ra cái này Hồng Tiểu Vũ hay là hạ thủ lưu tình, không phải thật muốn giết Vương Bảo Bảo, chỉ bằng nàng kia để cho mình đều có chút nhìn không thấu khí thế, 10 cái Vương Bảo Bảo đều chết. Hắn vô vô Vương Bảo Bảo đầu vai, truyền âm an ủi, "Tốt, ngươi cũng coi như tại hai cung lớn so sánh với đi một lượt, nếu không phải vận khí quá kém, gặp gỡ cái này Hồng Tiểu Vũ, ngươi cũng sẽ không như thế không may liền thua. Kỳ thật đối diện nhất làm cho ta kiêng kỵ, trừ Bạch Nhất Sơn chính là cái này Hồng Tiểu Vũ, ngươi thua ở trong tay nàng không mất mặt." "A, thực sự?" Vương Bảo Bảo hai con đôi mắt nhỏ trừng lớn, sửng sốt một chút, lập tức lộ ra đắc ý tiểu dung. "Tốt, nói cho ta một chút đi theo Hồng Tiểu Vũ tranh tài quá trình đi." Phương Vân gật đầu nói. Vương Bảo Bảo ánh mắt sáng lên, liền vội vàng đem quá trình đại khái nói một lần. Phương Vân nghe được âm thầm gật đầu, nguyên lai vòng thứ 2 cũng là xác định đúc kiếm đầu đề, yêu cầu rèn đúc ra song thần thông linh kiếm, phi kiếm thuật thêm hóa hình thuật. Cái này độ khó coi như so cửa thứ nhất muốn khó hơn còn nhiều gấp đôi, dù sao song thần thông linh kiếm so với đơn thần thông linh kiếm độ khó tăng nhiều. Vương Bảo Bảo liều mạng mới miễn cưỡng rèn đúc ra, mà kia Hồng Tiểu Vũ hai tay tung bay, độ so với Vương Bảo Bảo phải nhanh hơn 3 lần, chỉ dùng một trận cơm công phu liền rèn đúc ra, mà khắc họa trận văn càng là vung lên mà liền, tựa hồ nàng hai mắt bên trong có quỷ dị linh quang thoáng hiện, Vương Bảo Bảo lúc ấy nhìn thoáng qua, lập tức cảm thấy đầu có chút choáng, dọa đến không dám nhìn nhiều. Phương Vân nghe đến đó, như có điều suy nghĩ, thầm nghĩ, xem ra cái này Hồng Tiểu Vũ cũng là tu luyện một loại nào đó tăng cường thần niệm bí thuật, nếu không không có khả năng Vương Bảo Bảo chỉ là nhìn thoáng qua, liền vắng đầu. Ân, cái này Hồng Tiểu Vũ quả nhiên lai lịch bí ẩn, gặp gỡ nàng nhưng phải cẩn thận một chút. Đàm Chí Đồng đi tới, nhìn xem Phương Vân cười khổ nói, chúng ta lần này xem như hết sức, 4 thắng 4 thua, ngoại môn xem như cùng Khắc Kiếm Cung đánh cái ngang tay, hiện tại chúng ta ngoại môn đệ tử chỉ còn 5 người, Khắc Kiếm Cung phương diện lại là trọn vẹn 15 người, tiếp xuống cửa thứ 3 không dễ chịu a. Phương Vân ánh mắt từ lưu lại người trên mặt đảo qua, Đàm Chí Đồng, Triệu Vô Song, Trung Văn Nhi, Đinh Một, lại thêm mình vừa vặn 5 tên hạt giống may mắn còn sống sót, đây chính là cùng đối phương 15 người chiến đấu toàn bộ thực lực. Chỉ thấy Đàm Chí Đồng 4 người đều là sắc mặt mang theo mỏi mệt, hiển nhiên liên tục tiến hành 2 vòng đấu, tất cả mọi người có chút mệt mỏi, nơi này chỉ có Đinh Một còn là một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ, xem ra hắn còn có tương đương thực lực. Phương Vân lấy ra giấy bút, viết xuống một hàng chữ cho mọi người nhìn, cửa ải tiếp theo, ta ra sân. Các ngươi đều vất vả, nghỉ ngơi thật tốt một chút. Tất cả mọi người cảm kích gật đầu, Đàm Chí Đồng do dự một chút, cũng nhẹ gật đầu. Trung Vàng Nhi đi đến Phương Vân bên người, xào tiếu nhưng, Phương sư đệ, tiếp xuống liền dựa vào ngươi, ngươi nhưng phải hào hào giết giết đối diện nhuệ khí a. Phương sư đệ, ngươi nhưng phải thắng được đẹp một chút a. Triệu Vô Song đi tới, vỗ Phương Vân bả vai, xem ra trận đấu này hắn thật là nghẹn thở ra một hơi. Đinh Một cười lạnh nói, không có việc gì, ngươi thua còn có ta. Hừ, Phương Vân tuyệt sẽ không thua, ngươi liền đợi đến nhìn đi. Vương Bảo Bảo căm giận trừng mắt liếc hắn một cái. Phương sư đệ, hãy cẩn thận, tình thế không ổn liền nhận thua, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Đàm Chí Đồng đi tới, đối Phương Vân trịnh trọng căn dặn. Phương Vân cảm giác trong lòng ấm áp, nhìn xem hắn loẹ loẹ ánh mắt, nhẹ gật đầu. Sau một nén nhang, giải thi đấu chấp sự bay lên trên trời, cất cao giọng nói, vòng thứ 3 vì lôi đài thi đấu, hiện tại 12 cung nội môn cùng ngoại môn đệ tử đồng thời lên trận. Tiếng nói rơi, Phương Vân khởi thân đi phía trước, chỉ thấy Khắc Kiếm Cung bên kia có một tên thân cao gầy đệ tử cũng đi lên trước. À tụi ạ, thứ 3 là Phương Vân, tiểu tử này cũng có điểm đáng phách. Bạch Nhất Sơn trong mắt hơi híp, trong lòng cười lạnh, vừa vặn, ngược lại muốn xem tiểu tử này có bản lĩnh gì. Kia gầy gò đệ tử xem xét là Phương Vân trẻ tuổi như vậy, lập tức mừng thầm trong lòng, Bạch sư huynh để ta dẫn đầu chiến, ta nhất định phải biểu hiện tốt một chút, cái này đệ tử trẻ tuổi để hắn thua thẻ ra quần mới tốt. Phương Vân tại đối phương trước ngực quét qua, chỉ thấy đeo là một cái nhị phẩm khắc kiếm sư huân trường, lập tức tính trước kỹ càng, nghi thầm, ta phải tận lực lật về so phân, dựa theo lôi đài thi đấu quy tắc nhiều nhất có thể thắng liên tiếp 3 trận rưỡi đi nghỉ ngơi, vậy ta liền khiêu chiến một chút khắc kiếm cùng, liên tiếp bại bọn hắn 3 trận. Kia gầy gò đệ tử đi đến trước lôi đài, chỉ thấy kia lôi đài chừng cao 1 trượng, phương viên cũng là 1 trượng. Phía trên bày ra 2 cái hỏa lò, hắn nhìn một chút, liền mũi chân một điểm địa, thân hình bồng bềnh thấm thoát bay lên lôi đài. Tốt lắm. Mấy ngàn Khắc Kiếm Cung đệ tử xem xét bạn Phương đệ tử lộ một tay, lập tức tiếng hoan hô như sấm động. Phương Vân nhìn ra đối phương trường luyện khí 6 tầng, mình bên ngoài thực lực hiện tại là luyện khí 4 tầng, coi như muốn bộc lộ tài năng, cũng không có khả năng qua đối phương, dứt khoát đàng hoàng theo bậc thang từng bước một đi tới. bản phương chú kiếm cung đệ tử vẫn chờ nhìn Phương Vân bộc lộ tài năng đâu, không nghĩ tới hắn thế mà theo bậc thang đi đến này, lập tức ai một tiếng, đều có chút ủ rũ. Kia gầy gò đệ tử xem xét Phương Vân làm như thế phái, trong lòng càng là tổn mấy phân kinh thị, hai tay chắp tay nói, Khắc kiếm cung, Tôn Hạo. Phương Vân hướng hắn liền ôm quyền. Tôn Hạo không biết Phương Vân miệng không thể nói, còn làm hắn vô lễ, ngay cả tính danh cũng không chịu thông báo, lập tức hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, đã ngươi không muốn cho biết tên họ, vậy ta liền coi ngươi là vô danh tiểu tốt đi. Dưới lôi đài chú kiếm cung đệ tử căm giận mắng to, Khắc kiếm cung tên kia ngươi nói hiệu nói vượn cái gạch hùng ta chú kiếm cung người, nhưng so ngươi lợi hại nhiều, cùng ngươi so còn dùng xưng tên báo họ sao? Ta nhổ vào, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem ngươi bộ kia đức hạnh. Tôn Hạo sắc mặt xanh lét, tức giận đến vung tay lên, bớt nói nhiều lời, chúng ta trên lôi đài xem hư thực. Lúc này hai người đều đi đến mình hỏa lò bàn điều khiển dừng đứng lại. Giải thi đấu chấp sự thấy hai người đều chuẩn bị kỹ càng, liền thanh cờ lệnh trong tay vung lên, một nén hương đạn đến giữa lôi đài nhóm lửa, nói, vòng thứ 3 vì tự do đúc kiếm, một nén hương thời hạn bên trong, dùng trên đài vật liệu tự do vung. Hiện tại, tranh tài bắt đầu. Chương 155, lớn so thứ 3 quan, trùng. Vòng thứ 3 ngay từ đầu, lập tức vạn chúng chú mục. Nội môn lôi đài cùng ngoại môn lôi đài đồng thời đang tiến hành. Các vị trưởng môn nhìn lướt qua, liền nhìn ra nội môn hai vị đệ tử trình độ tương đương. Thắng bại đem tại trọng bá ở giữa, thế là liền đem lực chú ý phóng tới ngoại môn bên này, dù sao ngoại môn hai cung so phân chênh lệch cách xa, Phương Vân lại là đại biểu chú kiếm cung hạt giống tuyển thủ, tự nhiên xem chút càng đầy một chút. Thế nhưng là cái này xem xét, lại là nhao nhao sững sờ, chỉ thấy Phương Vân ngẩng đầu nhìn trời, chính đang xuất thần, mà đối diện Khắc kiếm cung đệ tử đã bắt đầu dâng lên lô hỏa, đúc lên kiếm đến. Cái này Phương Vân đến cùng đang làm cái gì nhờ ắt vì thế nào đến trên đài đến nó rồi? Mấy tên trưởng môn nhao nhao lắc đầu, mặt lộ vẻ vẻ không hiểu. Hứa cung chủ nhướng mày, chợt liền giãn ra. Hắn tin tưởng Phương Vân làm như vậy tất có đạo lý, dù sao hiện tại thời gian còn sớm, hay là nhìn kỹ hắn nói. Tiểu Thanh Phọc hứa tịnh giao tuổi trỏ, nhỏ giọng thầm thì, tiểu thư à, Phương Vân làm sao không đúc kiếm đâu? Hắn đang suy nghĩ gì đấy? Hứa tịnh giao lại là bao nhiêu đoán được Phương Vân tâm tư, trầm ngâm một chút, nói, hiện ở ngoại môn nhân số là 514, đối diện 5 tên đệ tử hạt giống vẫn còn tồn tại, ta đoán Phương Vân tại suy nghĩ đúc ra một thanh lợi hại linh kiếm, tận lực giết giết đối diện ủy phong đâu. Đường Dân ở một bên nghe tới, khen ngợi gật đầu nói, tịnh giao ánh mắt của ngươi không sai. Quả nhiên nhìn ra mấy phân Phương Vân tâm tư, bất quá ta nhìn hắn không vội mà đúc kiếm, chỉ sợ còn có mặt khác một tầng nguyên nhân. Nguyên nhân gì nha? Hứa Tịnh Giao cùng Tiểu Thanh đều hiếu kỳ mà hỏi thăm. Hai người nhìn xem ánh mắt của hắn. Đường Dân chỉ tay một cái. Hai người ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy Phương Vân ánh mắt cùng ngày đó tại phủ thượng lĩnh hội trận văn chi đạo lúc cùng loại, đều là trong con ngươi lập loè ánh sáng. Hứa Tịnh Giao bỗng nhiên trong lòng hơi động, bật thốt lên, chẳng lẽ hắn tại lĩnh ngộ? Tiểu Thanh ngẩn ngơ, chợt lại là sốt ruột lại là tức giận mà nói, cái này ngốc tử, hắn lúc nào không tốt lĩnh ngộ? Làm sao lúc này lại lĩnh ngộ lên đến rồi? Thật là một ngốc tử. Hứa Tịnh Giao kính nể chi dư, cũng là có chút bận tâm, thấp giọng nói, hắn có thể vào lúc này lĩnh ngộ là một chuyện tốt, chỉ là hy vọng hắn đừng quá mức đắm chìm trong đó, dẫn đến tranh tài thời gian trôi qua. Tiểu Thanh nghĩ tới Phương Vân một lĩnh ngộ chính là 3 ngày 3 đêm, lập tức gấp đến độ thẳng dậm chân, nghĩ thầm hỏng hỏng, cái này ngốc tử tuyệt đối lúc. Đường Dân cũng không lo lắng, nắn nuốt sợi dâu cười nói, hai người hay là đừng lo lắng, bên trên lôi đài liền nhìn Phương Vân biểu hiện của mình đi. Cái này chưa chắc đối với hắn không phải một loại tôi luyện a. Nguyên lai Phương Vân từ khi tranh tài bắt đầu, liền một mực tại thừa cơ học tập khắc kiếm cung khắc kiếm chi thuật, lúc này nhìn một cái, đống nhiên phúc trí tâm linh, trong đầu thôi diễn, tiến vào một loại quên mình lĩnh hội trạng thái. Không biết qua bao lâu, hắn cái này mới hồi phục tinh thần lại, chỉ thấy một nén hương đã đốt hơn phân nửa, đối diện Tôn Hạo đã hoàn thành đúc kiếm bắt đầu khắc họa trận văn. Nhìn thấy Phương Vân lấy lại tinh thần, hắn cười lạnh một tiếng, vô danh tiểu tử, ngươi là dự định từ bỏ rồi sao? Nếu là từ bỏ sớm làm nói một tiếng, đừng lãng phí thời gian của lão tử. Phương Vân nhìn bốn phía một cái, chỉ thấy dưới lôi đài khắc kiếm cung đệ tử đều là một mặt niệm ai, nhao nhao lắc đầu, mà chú kiếm cung đệ tử nhìn xem mình lại từng cái sắc mặt lo lắng, có không ít người cũng lộ ra vẻ thất vọng. Phương Vân cười khổ một tiếng, sờ sờ cái cằm, mình mới lĩnh ngộ trận văn chi đạo quá mức đầu nhập, thế mà nhoáng lên liền đã qua lớn nửa nén hương. Bất quá thu hoạch lại là cực lớn, một mực có chút đẩy nghị không ra trận văn chi đạo, tại mới khắc kiếm chi thuật khải dưới, đã toàn vẹn quan thông. Chỉ còn gần nửa nén hương, thời gian đủ rồi, vậy liền một mạch mà thành rèn đúc một thanh song thần thông linh kiếm đi. Thuận tiện lại đem mới lĩnh ngộ trận văn chi đạo dùng tới. Phương Vân thủ trưởng vừa nhấc, đem một khối ẩn linh tinh cầm lên, sau đó đầu nhập vào trong lò lửa. Cái gì? Hắn vậy mà chọn chúng ẩn linh tinh, chẳng lẽ hắn muốn trực tiếp rèn đúc trận văn a? Khắc kiếm cung đệ tử có biết hàng, lập tức kinh hô lên, ẩn linh tinh thế nhưng là chuyên môn rèn đúc trận văn chi dụng, luôn luôn chỉ có nội môn đệ tử mới có thể nắm giữ, không nghĩ tới cái này một vị xem ra chỉ có chừng 20 trẻ tuổi đệ tử thế mà cũng dự định mình rèn đúc trận văn. Hắn có thể làm sao? Không ít người đều ở trong lòng đánh dấu chấm hỏi. Tôn Hạo nghe tới tiếng nghị luận, liếc qua, thấy Phương Vân y theo dáng dấp nung chạy ẩn linh tinh, lập tức khinh thường hừ lạnh một tiếng, hừ, loại người, ta liền không tin hắn còn trẻ như vậy có thể rèn đúc trận văn. Bất quá một màn kế tiếp để hắn trợn to trong mắt, chỉ thấy Phương Vân thủ trưởng tung bay, đem nung chạy ẩn linh tinh hút ra lô hỏa, lơ lửng giữa không trung dùng thần niệm ở phía trên khắc họa lên từng đạo trận văn. Cái gì? Tiểu tử này thật có thể khắc họa trận văn? Hắn thần niệm làm sao cường đại như vậy? Chỉ thấy Phương Vân trận văn minh khắc nhưng so hắn thành thạo nhiều, mà lại không riêng gì thành thạo, liền nhìn phía trên trận kia văn phức tạp dày đặc trình độ, liền xa xa qua hắn. Dưới đài Bạch Nhất Sơn thấy cảnh này, hai mắt nhíu lại, tốt. Phương Vân ngươi rốt cục xuất ra bản lĩnh thật sự. Chiêu này khắc họa trận văn quả thật không tệ, xem ra ngươi là nghĩ một lần khắc họa hai loại trận văn. Ánh mắt bên trong lóe ra vẻ hưng phấn. Khắc Kiếm Cung Triệu Linh Chi cùng Hồng Tiểu Vũ nhìn nhau, hai vị mỹ nữ cũng đều có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới Phương Vân vừa ra tay chính là trận văn khắc họa chi đạo, lập tức nháy mắt nghiêm túc quan sát. Chú Kiếm Cung Đàm Chí Đồng bên này, trừ Linh một bên ngoài, nó dư đệ tử dự thi đều khẩn trương đứng lên, con mắt chăm chú vào Phương Vân trên thân. Đàm Chí Đồng quét một chút kia càng đốt càng tiểu nhân hương, trong lòng lo lắng nói, Phương sư đệ thêm chút sức à. Thời gian cũng nhanh không đủ. Trên khán đài chúng trưởng môn đều ồ lên một tiếng, lộ ra lớn cảm thấy hứng thú thần sắc. Ngự Khí Tông Vương trưởng môn nắn vuốt sợi râu, gật đầu nói, có chút ngoài ý muốn a. Cái này Phương Vân tuổi còn nhỏ, thế mà liền muốn khắc họa trận văn, thật làm cho lão phu kinh ngạc a. Hứa Cung chủ liếc một cái mặt không biểu tình gừng cung chủ, âm thầm gật đầu, nghĩ thầm Phương Vân tiểu tử này không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền muốn một tiếng hót lên làm kinh người, bất quá hắn vừa lên đến liền muốn khắc họa hai loại trận văn, thời gian còn lại cũng không nhiều, hy vọng hắn có thể tới kịp đi. Chúng trưởng môn đều lớn cảm thấy hứng thú nhìn qua, đều muốn nhìn một chút Phương Vân có thể hay không hoàn thành. Thời gian một chút xíu trôi qua, đợi đến liền thừa một hương lúc, đối diện Tôn Hạo đã hoàn thành trận văn khắc họa, một thanh hàn lóng lánh linh kiếm bay lên trên trời, liền nghe hắn quát, đối diện, ta đã hoàn thành linh kiếm rèn đúc, ngươi tranh thủ thời gian thêm chút sức a. Ta chờ ngươi đâu. Lúc này Phương Vân vừa mới hoàn thành trận văn khắc họa, chỉ gặp hắn không chút hoang mang vẫy tay một cái, đem vật liệu từng loại để vào nồi nấu quặng bên trong, gang, thục đồng, hồng tinh thổ. Từng loại vật liệu không ngừng bay vào nồi nấu quặng, nhìn kia vật liệu khoảng chừng hơn 30 dạng, nhìn nổi mặt đệ tử đều há to miệng, bọn hắn cho tới bây giờ không thấy được có người muốn rèn đúc phức tạp như vậy linh kiếm, muốn dùng nhiều như vậy vật liệu. Ừm. Đây là. Ngự Khí Tông Vương trưởng môn ngồi thẳng người, hai mắt nhìn chăm chú ở Phương Vân trên thân, miệng bên trong nhắc tới, có ý tứ, bắt đầu có ý tứ. Hứa cung chủ lần nữa liếc một cái gừng cung chủ, chỉ thấy nguyên bản mặt không biểu tình gừng cung chủ cũng là lông mày mao hơi lỏng, tựa hồ cũng bị Phương Vân dưới mắt biểu hiện cho hơi hơi kinh ngạc một chút. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tia nén hương càng đốt càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn tí xíu. Hiện trường đại bộ phận phân đệ tử đều đứng lên, đều khẩn trương nhìn xem Phương Vân. Triệu Linh Chi cùng Hồng Tiểu Vũ bất chi bất giác, một đôi bàn tay như ngọc trắng cũng nắm đến cùng một chỗ, đã cảm thấy trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, mặc dù Phương Vân là đối diện, nhưng hắn bộ kia hai mắt sáng ngời, chuyên tâm núp kiếm bộ dáng, đã bất chi bất giác để hai nàng bắt đầu có chút kính nể. Khắc Kiếm Cung Lý Tiêu liếc một cái Triệu Linh Chi, thấy mình ngưỡng mộ trong lòng nàng thế mà thay Phương Vân xuất ruột, lập tức ánh mắt bên trong hận ý lóe lên, quay đầu nhìn về phía Phương Vân, tràn ngập sát cơ. Cố lên a, cố lên a. Tiểu Thanh song quyền nắm chặt, nhỏ giọng nói thầm. Liền ngay cả nhất quán lạnh nhạt Hứa Tịnh Giao cũng bất chi bất giác nắm chặt vào áo, trong lòng âm thầm sách Phương Vân cổ động. Chương 156, lớn so thứ ba quan, hạ. Chỉ thấy Phương Vân đem nồi nấu quặng lấy ra, nung chảy sau chất lỏng hiện ra màu vàng sáng, liền thịnh tại nồi nấu quặng bên trong. Hắn nắm tay một dương, bá đem một thanh thanh cắt đuổi vung hướng chất lỏng, chỉ thấy phốc phải một chút một cấu ngọn lửa màu vàng nóng nổi lên, trong chất lỏng tạp chất lập tức bị loại trừ hơn phân nửa. Sau một khắc, hắn thanh cổ tay khẽ đảo, liền nghe xoẹt một tiếng, đem chất lỏng màu vàng nóng đổ vào trước đó chuẩn bị kỹ càng kiếm phôi bên trong. Hơi chờ thêm một lát, trong tay thiết truy lật lên, phịch một tiếng đem kiếm phôi nện đến chia năm xẻ bảy, lộ ra trong đó sáng loáng một viên kiếm phôi. Sau đó binh binh bang bang truy ảnh tung bay, bắt đầu rèn lên cái kia kiếm phôi đến, mà theo truy ảnh rơi xuống, trong lúc vô hình phảng phất có một đôi quang ảnh đại thủ tại xoa nắn cái kia kiếm phôi, đem trận văn bên trong ẩn chứa một tia huyền ảo quy tắc nhào nặn tiến vào kiếm phôi bên trong. Tốt, không sai. Ngự Khí Tông Vương trưởng môn càng xem càng là vui vẻ, theo Phương Vân rèn động tác, ngón tay cũng đi theo một chút lại trên cổ tay đánh. Đối với luyện khí đại sư hắn đến nói, nếu có thể nhìn thấy có thiên phú đệ tử đúc kiếm, quả thực chính là thiên đại hưởng thụ. Hứa cung chủ nhìn đến đây, cũng là âm thầm gật đầu, bất luận cái này Phương Vân tương lai như thế nào, chiêu này đúc kiếm bản lĩnh hay là biết tròn biết méo, đã tại suy nghĩ tương lai làm sao để bạt nâng đỡ Phương Vân. Bạch Nhất Sơn nhìn thấy Phương Vân rèn truy pháp, lại là sầm mặt lại, loáng thoáng cảm thấy cái này truy pháp giống như đã từng quen biết, tốt giống mình từng đã gặp ở nơi nào như. Nhưng cái này quen thuộc bộ phân chỉ có 1%, tuyệt đại bộ phân đều là chỉ tốt ở bề ngoài, cái này khiến hắn nhất thời không nghĩ ra. Chỉ thấy Phương Vân rèn kiếm phôi như hành vân nước chảy, liên tiếp đập không nhiều không ít 108 truy, liền đem kiếm phôi xoẹt một tiếng ném tiến vào tôi vào nước lạnh dịch bên trong, chỉ thấy trận trận xương trắng dâng lên, đem hắn thân ảnh như ẩn như hiện che đậy. Canh giờ đến. Đúng lúc này, kia nén hương rốt cục đốt sạch, giải thi đấu chấp sự cao giọng hô nói, mời hai cung đệ tử hiện tại so kiếm. Tiểu tử, kiếm của ngươi đúc tốt rồi sao? Tôn Hạo nhấc lên linh kiếm, sải bước đi đến giữa lôi đài, mắt lộ ra vẻ trầm trọng, hắn tuyệt không tin Phương Vân có thể vừa vận thành kiếm đúc thành. Phương Vân nhàn nhạt hái hắn một cái, vẫy tay một cái, liền nghe kho lãng một tiếng long ngâm, cái kia thanh vừa mới đúc tốt linh kiếm bay lên giữa không trung, dưới ánh mặt trời hiện ra từng đạo hàn quang. Cái gì? Ta nghe tới kiếm minh, kiếm này phẩm giai chẳng lẽ là? Dưới đài có đệ tử quá sợ hãi. Tại đúc kiếm thế giới bên trong, khi một thanh phẩm chất thượng giai linh kiếm hiện thế, thường thường nương theo lấy điện thần lôi minh, núi dao động, thậm chí thần tiên hiện linh dị tượng. Trong đó phát ra kiếm minh chính là cấp thấp nhất dị tượng, bất quá coi như cái này cấp thấp nhất dị tượng, cũng nói thanh linh kiếm này đã trình độ nào đó thông linh. Thông linh chi kiếm nhất định được dùng kiếm chủ người tinh huyết tế điện, nếu không liền kiệt ngạo bất tuần không cách nào điều khiển, nghiêm trọng thậm chí còn có thể thích chủ. Phương Vân vây tay một cái, kia linh kiếm bay đến trước mặt hắn, cắn chót lưới một ngụm tinh huyết phun đến phía trên, liền nghe kia linh kiếm phát ra trận trận vui vẻ kêu to, tựa hồ trải qua huyết tế về sau, cùng kiếm tâm ý của chủ nhân tương thông, trở nên 10 điểm thoải mái. Kể từ đó, dưới đại đệ tử nhao nhao thất sắc, ai từng thấy đúc kiếm vừa thành, dùng huyết tế về sau linh kiếm có thể thông linh đáp lại. Cái này còn không phải thông linh chi kiếm là cái gì? Hảo tiểu tử, cái này kiếm nhất minh, phẩm giai chí ít cũng là thượng phẩm, về phần có hay không đạt tới cực phẩm, còn phải nhìn xem thần thông như thế nào. Ngự khí tông vương trưởng môn tay vướt trong râu, nhếch miệng cười nói, quay đầu nhìn xem Hứa cung chủ chắp tay hạ lễ, Hứa cung chủ, chúc mừng ngươi môn hạ lại ra một tên thiếu niên anh hùng a. Cái này Phương Vân lão phu hết sức coi trọng, tương lai như có cơ hội, không ngại để hắn đi chúng ta Ngự khí tông đi vòng một chút. Hứa cung chủ mỉm cười gật đầu nói, đa tạ vương trưởng môn thưởng thức đệ tử này, tương lai như thật có cơ hội, không thiếu được còn phải mời ngươi cho hắn chỉ điểm một hai đâu. Hảo hảo, quyết định như vậy. Vương trưởng môn cười to. Gần cung chủ sắc mặt có chút phát chìm, Phương Vân cái này kiếm nhất thành, là hắn biết phía bên mình phổ thông đệ tử cũng không là đối thủ, đừng nhìn hiện tại còn lại 14 người, chân chính có thể cùng Phương Vân vịn một xoay cổ tay, cũng liền kia lấy Bạch Nhất Sơn cầm đầu 5 tên đệ tử hẳn giống. Nghĩ tới đây, hắn trầm giọng nói, đều đừng có gấp, hiện tại chính là sò kiếm câu. Cái này Phương Vân đến cùng đúc ra linh kiếm như thế nào, còn phải nhìn xem hiệu quả. Đúng đúng đúng, còn phải nhìn xem hiệu quả. Vương trưởng môn liên tục gật đầu, trừng to mắt chăm chú nhìn. Nó dư trưởng môn cũng đều đem chú ý ánh mắt nhìn về phía lôi đài. Tôn Hạo xem xét Phương Vân linh kiếm phát ra tiếng long ngâm, đáy lòng liền từng đợt căng lên, mẹ nhà hắn, tiểu tử này là từ đâu xuất hiện? Hắn linh kiếm làm sao lại có tiếng long ngâm? Thật chẳng lẽ là một thanh thông linh chi kiếm? Đáng chết. Giải thi đấu chấp sự gặp hắn đứng bất động, không kiên nhẫn lên tiếng nhắc nhở, mời khác kiếm cung đệ tử tiến lên so kiếm, nếu là không nghĩ so, trực tiếp ném kiếm nhận thua cũng được. Tôn Hạo nghĩ nghĩ, mình thanh kiếm này cũng là khắc họa hai loại trận văn, như không so sánh với một so, cứ như vậy nhận thua cũng quá không cam tâm. Nghĩ tới đây, hắn bước đi lên một bước, đối phương Vân vừa chắp tay, cái này vị đệ tử, đem ngươi linh kiếm thả ra đi. Người ta so một so. Phương Vân cảm thụ được thân kiếm truyền đến trận trận vui vẻ chi ý, đáy lòng cũng là 10 điểm thoải mái, không nghĩ tới đem mới cảm ngộ trận văn chi đạo vận dụng đến phôi mô hình bên trên, thế mà liền lấy được lớn như thế đột phá, hiện tại cũng thật có chút không kịp chờ đợi muốn thử xem kiếm uy lực. Hắn khỏe miệng hơi vểnh lên, liếc qua đối phương, nhẹ gật đầu, liền rồi ngón một điểm linh kiếm. Ông. Liền nghe linh kiếm phát ra vang dội kêu to, lấy nhanh đến mức tốc độ bất khả tư nghị bay đi. Tôn Hạo giật nảy cả mình, vội vàng một điểm linh kiếm, sử xuất hoa hình thuật, biến thành một mặt đen nhánh tấm thuẫn che trước người. Phương Vân khỏe miệng lộ ra một tia trào phúng, tâm niệm vừa động, cũng sử xuất hoa hình thuật, đã thấy kia linh kiếm hóa thành một thanh thiết truy, đổ ập xuống phanh 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 chính là ba truy. Tôn Hạo liền cảm giác một cỗ cự lực đánh tới, linh kiếm hóa thành tấm thuẫn bị đện phải chia năm xẻ bảy, chính hắn cũng kêu thảm một tiếng, miệng phun máu tươi bay ra cách xa hơn một trượng, nặng nề mà quẳng xuống lôi đài. Hiện trường hơn 10.000 tên đệ tử tất cả đều lặng ngắt như tờ, há to mồm nhìn xem một màn này. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy linh kiếm có thể hóa hình vì thiết truy, tựa hồ cái này tại chú kiếm môn hóa hình thuật bí tịch bên trên vẫn chưa để cập a. Tên này chú kiếm môn đệ tử lại là thế nào đúc tạo nên? Hảo tiểu tử, hắn là đem hóa hình thuật trận văn đổi tiến vào, vẫn chưa câu nệ tại tông môn trận văn chi đạo, không sai, không sai. Đường Dần ngay lập tức kịp phản ứng, vỗ bàn tay một cái cười ha ha. Tiểu Thanh cùng Hứa Tịnh giao nhìn nhau, hai người trong ánh mắt đều là kinh hỉ. Ta tuyên bố, chú kiếm cung Phương Vân chiến thắng. Giải thi đấu chấp sự cao giọng nói, lập tức toàn trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Giải thi đấu chấp sự bay xuống lôi đài, túi đầu nhìn một chút hiện ra bạch nhãn ngất đi Tôn Hạo, vây gọi gọi người đem nó khiêng xuống đi. Phương Vân sờ sờ cái mũi, không khỏi cười khổ một tiếng, mình linh kiếm này uy lực cũng quá mức một ít, mới chỉ mới nghĩ lấy thử kiếm, quên thanh uy lực hơi thu vừa thu lại, lần này liền thành Tôn Hạo cho nệ choáng, thật không phải mong muốn à. Tốt lắm. Phương Vân lợi hại. Cho chúng ta chú kiếm cung đề khí á. Chú kiếm cung đệ tử nhao nhao vỗ tay hô to, cảm giác hưng phấn tràn tại nói đồng hồ. Cái này Phương Vân thật là lợi hại a. Triệu Linh Chi cùng Hồng Tiểu Vũ nhìn nhau, hai người trong đôi mắt đẹp đều là nổi lên kinh ngạc cùng bội phục. Kia lúc trước đối Phương Vân có tâm làm loạn Lý Kiêu không khỏi nắm năm năm đấm, sắc mặt có chút khó coi, hắn không nghĩ tới Phương Vân đúc kiếm trình độ cao như thế, hiện tại hắn cũng được thận trọng cân nhắc muốn hay không hướng Phương Vân trả thù. Bạch Nhất Sơn hí mắt, trước mắt hiện lên mới Phương Vân xuất liên tục ba truy hình ảnh, trong lòng kích động vô so, ngay cả vội vàng lấy ra truyền âm phủ đối trắng một biển truyền âm, "Ca, ta tìm tới ngày đó ra tay với ta người." Hắn chính là Phương Vân, mới ta nhìn thấy hắn sử xuất kia thần bí truy pháp. Chương 157, tháng liên tiếp, thượng. Đàm Chí Đồng, Vương Bảo Bảo bọn người nhìn xem Phương Vân đứng trên lôi đài, một đôi mắt chiếu sáng rạng rỡ, bộ kia hăng hái ngoài ta còn ai khí thế lây nhiễm bọn hắn, nhao nhao vỗ tay lớn tiếng khen hay, "Tốt, lợi hại Phương Vân." Toàn trường chú kiếm cung đệ tử nhận lây nhiễm, cũng nhao nhao đứng dậy lớn tiếng khen hay, một trận chiến này thắng được quá kịp thời, toàn bộ chú kiếm cung khí thế đều tăng vọt. "Ta tuyên bố, trận này chú kiếm cung nội môn cùng ngoại môn đều chiến thắng." Giải thi đấu chấp sự cao giọng nói. Lập tức, chú kiếm cung phương diện lần nữa nhấc lên một trận reo hò, nội môn cùng ngoại môn đều chiến thắng, đây thật là cái tin tức tốt a. "Phương Vân, dựa theo quy định ngươi có thể tiếp tục lưu lại trên lôi đài khiêu chiến, ngươi cũng có thể lựa chọn hạ tràng nghỉ ngơi, đổi thành ngươi đồng đội lên đài. Giải thi đấu chấp sự nói. Phương Vân lắc đầu, đứng trên lôi đài nhìn xem Khắc Kiếm Cung phương hướng, xuề bàn tay ra đi lên rừng giường, ra hiệu đối phương tiếp tục phái người ra sân. Ta phải nhắc nhở ngươi, nếu như ngươi tiếp tục nên đón Khắc Kiếm Cung khiêu chiến lời nói, bọn hắn hoàn toàn có thể phái ra nhằm vào ngươi tuyển thủ, ngươi còn muốn xác định lưu lại tiếp tục nên đón khiêu chiến sao? Phương Vân nhẹ gật đầu. Giải thi đấu chấp sự trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, hắn chủ trì mấy lần lớn so, còn là lần đầu tiên nhìn thấy giống Phương Vân như vậy đệ tử trẻ tuổi có như thế can đảm cùng tài hoa, hy vọng có thể đi được càng xa một chút đi. Hắn lệnh kỳ vung lên, nói, chú kiếm cung Phương Vân lựa chọn tiếp tục lưu lại lôi đài, trận tiếp theo mời Khắc Kiếm Cung phương diện phái ra khiêu chiến tuyển thủ. Tốt Phương Vân, quá tuyệt á. Chú kiếm cung đệ tử cùng kêu lên hô to. Bạch Nhất Sơn sắc mặt có chút âm trầm, hắn vừa mới tiếp vào trắng một biển truyền âm, căn dặn hắn không nên khinh cử vọng động, tiếp tục an bài tranh tài, trắng một biển sẽ bí mật quan sát Phương Vân. Phương Vân, đã ngươi muốn làm anh hùng, vậy ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Bạch Nhất Sơn chỉ tay một cái, chỉ hướng Đoạn Thụy. Đoạn Thụy chính là một tên vóc người trung đẳng, tướng mạo có chút thật thà trung niên tu sĩ, tu vi là luyện khí 10 tầng, nhị phẩm khắc kiếm sư. Hắn nhưng là năm tên đệ tử hạt giống một trong, mặc dù cũng chỉ là nhị phẩm khắc kiếm sư, nhưng so với vừa mới thua trận Tôn Hạo, hắn tại khắc kiếm phương diện chìm đắm thời gian nhưng dài nhiều, có thể xưng kinh nghiệm phong phú. Bạch Nhất Sơn dự định để Đoạn Thụy lại tìm kiếm Phương Vân hư thực, thế là đưa tay thanh Đoạn Thụy chiêu đến bên người, dán hắn bên thai nói nhỏ vài câu, Đoạn Thụy liên tục gật đầu, ánh mắt lóe lên nhìn Phương Vân vài lần. Sau đó, hướng về phía giải thi đấu chấp sự chắp tay ôm quyền nói, trận tiếp theo ta bên trên. Nói xong, đem đại biểu thân phận lệnh bài thả tới. Kia giải thi đấu chấp sự nghiệm qua thân phận sau, lệnh kỳ vung lên nói, trận tiếp theo, chú kiếm cung Phương Vân nên đón Khắc Kiếm Cung Đoạn Thụy khiêu chiến. Đoạn Thụy dậm chân một cái, thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, dễ dàng liền rơi xuống trên lôi đài, hướng về phía Phương Vân vừa chắp tay, Phương sư đệ, xin chỉ giáo nhiều hơn. Phương Vân nhẹ gật đầu, làm ra một cái dấu tay xin mời. Đoạn Thụy đem lô lửa cháy lên, thành thạo chọn lựa vật liệu, bắt đầu rèn sắt đúc kiếm. Dưới lôi đài, Đàm Chí Đồng bọn người nắm chặt nắm đấm có chút khẩn trương, đoạn này Thụy dù sao cũng là đệ tử hạt giống một trong a. Phương Vân đến cùng được hay không, đây mới thực sự là khảo nghiệm a. Đương nhiên, bọn hắn đều mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy Phương Vân không cùng lấy rèn sắt đúc kiếm, mà là ngồi trên ghế, trong tay cầm mới đúc tạo nên cái kia thanh linh kiếm. Sững sờ một lát, Đàm Chí Đồng một nắm nắm đấm cao kêu một tiếng, hảo tiểu tử, hắn vậy mà không có ý định đúc lại kiếm mới, mà là liền dùng lúc trước linh kiếm. Chúng đệ tử sau khi nghe được, đều là xôn xao một mảnh, cái này cho thấy Phương Vân nên là gì cũng tự tin đến chỉ dựa vào thanh linh kiếm này liền có thể thắng được Đoạn Thụy, mà từ một cái góc độ khác cũng nói đối Đoạn Thụy khinh thường tại lại rèn đúc một thanh mới linh kiếm. Đoạn Thụy ánh mắt bên trong hiện lên vẻ tức giận, nhưng chợt liền khôi phục bình tĩnh, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử thối ngươi liền cùng đi. Ta sẽ cho ngươi biết hối hận, thanh linh kiếm này thế nhưng là lá bài tẩy của ta, nhìn ngươi làm sao tiếp xuống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khi một nén hương sắp đốt hết, liền nghe kho lãng một tiếng kiếm minh, một thanh mới tinh linh kiếm đằng không mà ra. Khắc Kiếm Cung đệ tử ánh mắt bên trong thoáng hiện lên hưng phấn, này kiếm nhất ra liền có kiếm minh, nói rõ phẩm giai cũng không thấp à. Đàm Chí Đồng bọn người lẫn nhau liếc mắt một cái, đều từ lẫn nhau trong ánh mắt nhìn ra một vẻ lo âu. Mạng nghiên kiếm, mời Phương sư đệ chỉ giáo. Đoạn Thụy cái trán toát ra đổ mồ hôi, hơi có chút hao tổn tâm thần, lúc này báo ra kiếm tên, hướng Phương Vân khiêu chiến. Cái này mạng nhện kiếm tại hóa hình phương diện thế nhưng là có chỗ độc đáo, chính là hắn quan sát mạng nhện lĩnh ngộ, đem vỏ vào đến trận văn khắc họa bên trong, hóa hình về sau có thể hóa thành một mảnh mạng nhện, vừa vặn có thể đem Phương Vân hóa hình tiết truy cho khắc chế, đây cũng chính là lúc trước Bạch Nhất Sơn chọn chúng hắn nguyên nhân. Phương Vân mở ra khép hở hai mắt, đang chờ đợi đối phương đúc kiếm quá trình bên trong, hắn một mực tại lĩnh hội trận văn chi đạo, bây giờ bị đối phương đánh gãy, trong lòng thực có chút không vui. Nhàn nhạt nhìn thoáng qua đối phương, Phương Vân duỗi ngón một điểm trong tay linh kiếm, lập tức ông một tiếng hóa thành một đạo bạch quang bay ra ngoài, sau đó đón gió lắc một cái, hóa thành một thanh thiết truy, chiếu vào Đoạn Thụy ngực liền hung hăng đập tới. Đoạn Thụy khỏe miệng lộ ra một tia trào phúng, thúc giục linh kiếm, đột nhiên hóa thành một trường to lớn mạng nện, hướng về thiết truy hung hăng chụp xuống. Không được. Phương Vân linh kiếm hóa hình bị khắc chế. Đàm Chí Đồng nắm đấm một nắm, thầm kêu một tiếng không ổn. Toàn trường đệ tử đều há to miệng, căn bản không ngờ tới sẽ có một màn này xuất hiện, phảng phất nhìn thấy sau một khắc thiết truy bị mạng nện quấn đến xích sao, Phương Vân chỉ có thể quăng kiếm nhận thua. Nào biết Phương Vân chỉ là hơi sững sờ, liền trong mắt hàn quang lóe lên, ngón tay pháp quyết khẽ động, thiết truy tiêu đông nhiên hóa thành một thanh sắc bén cái kéo, răng rắc một tiếng thanh mạng nhện cho cắt bỏ một cái độc lớn, sau đó bay đến Đoạn Thụy cổ bên cạnh, đem nó cổ cho ngậm tại cái kéo mũi nhọn bên trong, chỉ cần răng rắc một chút là có thể đem đầu của hắn cho cắt xuống. Đoạn Thụy khỏe miệng nụ cười chế nhạo đông nhiên cứng đờ, toàn bộ đều dọa sợ. Sau một lúc lâu, đông nhiên hai tay giơ cao hô to, ta đầu hàng, ta đầu hàng, mời Phương sư đệ thủ hạ, hạ thủ lưu tình a. Sắc mặt hắn dọa đến trắng bệnh, trên trán chảy ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, toàn thân đều tại có chút phát run, tựa hồ thật sợ Phương Vân tâm ngoan thủ lạn, cho hắn răng rắc đến bên trên như vậy lập tức. Toàn trường đệ tử đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn hoang mang lẫn nhau nhìn sang, thực tế nghĩ mãi mà không rõ Phương Vân linh kiếm làm sao một hồi có thể hóa thành thiết truy, một hồi lại có thể hóa thành cái kéo, làm sao hóa hình thuật còn có thể chơi như vậy. Bọn hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua. Có ít người còn dùng sức rủi rủi con mắt, nghĩ thầm cái này hẳn là cái gì huyễn thuật. thế nhưng là cái kéo vẫn là cái kia thanh sáng như tuyết cái kéo, mình cũng không có hoa mắt nhìn lầm. Phương Vân trầm ngâm một lát, ngay tại Đoạn Thụy dọa đến sắp quỳ trên mặt đất lúc, Phương Vân mới nhẹ gật đầu, vẫy tay một cái, để cái kéo hoàn nguyên thành linh kiếm lại bay trở về. Hô. Đoạn Thụy thở dài ra một hơi, vội vàng hướng Phương Vân chắp tay nói tạ, đa tạ phương sư đệ ân không giết. Ngay cả trên đài linh kiếm đều không lo được nhặt, liền tranh thủ thời gian nhảy xuống lôi đài, trở lại bản phương trận doanh ngồi xuống, liền cảm giác hai chân như nhũn ra, chậm thêm bên trên một lát tuyệt đối sẽ quỳ trên lôi đài, kia xấu coi như ném lớn. Bất quá, Phương Vân linh kiếm làm sao lại hóa thành cái kéo? Hắn kinh ngạc nhìn một chút lôi đài, trong lòng quả thực không hiểu. Chương 158, tháng liên tiếp, chung. Một màn này đừng nói Đoạn Thụy xem không hiểu, hiện trường có thể xem hiểu đạo diệu trong đó cũng liền giải rác mấy người, tuyệt đại một số người đều là không hiểu ra sao, hai mặt nhìn nhau. Tiểu thư, ngươi nói Phương Vân là thế nào làm a? Làm sao linh kiếm nhất sẽ hóa thành thiết truy, một hồi lại hóa thành cái kéo, chẳng lẽ hắn linh kiếm có thể biến hóa hai loại hình thái? Thế nhưng là hắn lại là thế nào tiên đoán, cái này Đoạn Thụy sẽ để cho linh kiếm hóa thành mạng nhện nha? Tiểu Thanh không hiểu chớp chớp mắt to, thọc Hứa Tịnh Giao hỏi. Hứa Tịnh Giao nghĩ nghĩ, trong lòng đống nhiên có cảm giác ngộ, đưa tay nâng cầm lên, nhìn xem trên lôi đài Phương Vân yếu ớt thở dài, ta đoán hắn nhất định là tìm hiểu thấu đáo hóa hình thuật trận văn, hiện tại trận văn là chính hắn đổi tiến vào, có thể dựa vào tâm ý của hắn tùy ý biến hóa bất luận cái gì sự vật. À, thoại này cũng được. Tiểu Thanh mở lớn miệng nhỏ, nhìn xem trên lôi đài Phương Vân, liền cảm thấy mình đang nhìn một cái quái vật. Bên cạnh nghe Đường Dần tay vướt trong râu, cười ha ha, Phương Vân đứa nhỏ này thật khiến ta kinh nha a. Có thể tại cái tuổi này liền tìm hiểu thấu đáo hóa hình thuật, cái này đã mới nhìn qua trận văn chi đạo thiên nhân hợp một cảnh giới, xem ra không có có ngoài ý muốn, lao tổ hẳn là sẽ thu hắn làm mầm tiên. Đường lão, cái gì là trận văn chi đạo thiên nhân hợp một cảnh giới a? Tiểu Thanh tò mò hỏi. Đường Dần chỉ vào đỉnh đầu thanh thiên, thản nhiên nói, bất luận cái gì trận văn đều là bên trên cổ tu sĩ cảm ngộ thiên đạo mà thiết kế ra được, những này thượng cổ đại năng cũng có thể làm đến thiên nhân hợp một, mới có thể cảm ngộ đến thiên đạo. Phương Vân hiện tại sáng tạo cái mới ra một loại hoàn toàn mới hóa hình thuật trận văn, chẳng lẽ hắn đây không phải cũng có thể cảm ứng được thiên đạo rồi sao? Đứa nhỏ này, tiên đồ bất khả hạn lượng a. Tiểu Thanh vẫn cảm thấy khó mà tin được, chóp cha chóp che miệng, lắc đầu nói, ta vẫn cảm thấy không tin tưởng lắm, trừ phi hắn linh kiếm có thể một mực biến hóa hình thái, vậy ta mới tính tin. Ha ha, vậy liền dựa mắt mà đợi đi. Đường Dần nắn nuốt sợi râu, cười ha ha. Bạch Nhất Sơn sắc mặt chìm, trong lòng làm sao cũng không nguyện ý tin tưởng Phương Vân thế mà có thể tự sáng tạo trận văn, cái này chẳng lẽ không phải cùng ca ca của mình trắng một biển đạt tới cùng cao độ? Sẽ không, cái này Phương Vân tuyệt sẽ không như thế lợi hại. Hắn lắc đầu, quyết định lại phái ra một viên đại tướng thử lại lần nữa. Bạch Nhất Sơn, trận tiếp theo ta lên đi. Lý Tiêu đi tới, chủ động xin đi, ta muốn thử xem cái này Phương Vân linh kiếm lực đạo, chỉ có ta chế tạo đại lực thanh phong kiếm mới có thể khắc chế hắn linh kiếm biến hóa. Bạch Nhất Sơn nhìn xem Lý Tiêu suy nghĩ một chút, Lý Tiêu thân hình cao lớn, chính là một tên mặt mọc đầy râu tên lỗ mãng, ánh mắt nhìn quanh lúc tinh long lánh, tu vi chính là luyện khí 10 tầng, tam phẩm khắc kiếm sư. Người này am hiểu nhất cự lực thuật, hộ thuận thuật mấy loại hiển lộ rõ ràng lực đạo cùng phòng ngự trận văn, hắn tối cao đúc kiếm kỹ nghệ là rèn đúc ba thần thông linh kiếm, phối hợp hắn luyện khí 10 tầng tu vi, nếu là cùng Phương Vân linh kiếm so lực đạo, chính dễ dàng nhất lực phá thập xảo. Nghĩ tới đây, hắn gật đầu nói, "Tốt, ngươi đi lên sau khỏi phải nói nhảm, xuất ra lá bài tẩy của ngươi." Chúng ta khắc kiếm cũng có thể hay không vãn hồi xu hướng suy tàn, liền xem ngươi. Nói, vỗ vỗ Lý Tiêu đầu vai. Lý Tiêu trong lòng rất là kích động, có thể được đến Bạch Nhất Sơn cổ vũ, chính mình đạo cái gì cũng phải biểu hiện tốt một chút. Quay người nhìn Phương Vân, trong lòng hung ác nói, Phương Vân, mặc dù ngươi cũng rất lợi hại, bất quá ta không tin ngươi linh kiếm lực đạo có thể thắng được ta, chúng ta liền hảo hảo tỉ thí một chút đi. Đối giải thi đấu chấp sự giơ lên cánh tay, ra hiệu trận tiếp theo tự mình lên sân khấu. Hoa. Lý Tiêu muốn lên sàn. Hắn nhưng là tam phẩm khắc kiếm sư a. Phương Vân nếu là ngay cả hắn cũng thắng, vậy nhưng thật không tầm thường. Chú kiếm cung bên này, Vương Bảo Bảo kích động lén nói thầm. Đúng vậy a, Phương Vân thật không tầm thường a. Nguyên lai hắn kiểm tra chú kiếm sư đứng đầu, ta còn có chút không quá chịu phục, hiện tại thế nhưng là tâm phục khẩu phục. Triệu Vô Song liên tục gật đầu, mặt mũi tràn đầy đều là kích động. Cái này Phương Vân chính là niên kỷ nhỏ một chút, ta cái này làm sư tỷ đành phải ủy khuất một chút, nhiều đau thương hắn. Trung Vàng Nhi đôi mắt đẹp bên trong thần thái lóe lên, không tự giác thanh bộ ngực đầy đặn hết. Hạ quyết tâm quay đầu muốn đối Phương Vân triển khai thế công. Cái này tương lai đúc kiếm đại sư nói cái gì cũng được bắt trong lòng bàn tay, tin tưởng trải qua trận này hai cung lớn so. Phương Vân tuyệt đối sẽ tại các vị nữ đệ tử trong suy nghĩ trở thành bánh trái thơm ngon. Phương Vân cũng không biết ở đây đã có không ít nữ đệ tử đối với hắn phương tâm khả khả, lúc này nhìn xem Bạch 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 nện bước nặng nề bước chân đi lên lôi đài Lý Kiêu, chỉ thấy người này thân hình cao lớn, hai mắt thả ra bất thiện chi quang. Trong lòng biết cái này Lý Kiêu cũng không phải người hiền lành, dựa theo Vương Bảo Bảo trước đó cung cấp tình báo, người này am hiểu cự lực thuật loại hình trận văn. Đợi chút nữa tất nhiên sẽ khai thác nhất lực phá thập xảo phương thức cùng mình so kiếm. Bất quá, chẳng lẽ mình linh kiếm liền sẽ sợ lực đạo a? Túi đầu nhìn một chút thanh linh kiếm này, Phương Vân tự tin hít vào một hơi, đây chính là trừ ba thần thông linh kiếm bên ngoài, mình dưới mắt có thể đánh tạo nên tốt nhất linh kiếm, trừ phi đi lên một tên tứ phẩm khắc kiếm sư, mình hoàn toàn khỏi phải một lần nữa đúc kiếm. Cái này Lý Tiêu, không đủ tư cách. Phương Vân nhắm hai mắt lại, tiếp tục ngồi trên ghế dưỡng thần. Kia Lý Tiêu xem xét, lập tức tức giận đến cái mũi đều lệch, trong lòng mắng to, hảo tiểu tử, ngươi liền cùng đi. Chờ một lúc cũng phải nhìn ngươi còn có thể hay không bình tĩnh như vậy. Hắn cũng không chào hỏi, vung tay lên, đem lô lửa cháy lên, bắt đầu binh binh bang bang đúc kiếm. Một nén hương đến. Lý Tiêu vây tay một cái, một thanh trường cánh cửa thật lớn, ra thanh ung tùm quang mang cự kiếm bay lên giữa không trung. Chúng đệ tử xem xét, đều là cả kinh hít vào một hơi. Chỉ thấy kiếm này mọc ra năm thước, chiều rộng một thước, chân sau có ba tấc. Này chỗ nào là một thanh kiếm, cái này hiển nhiên là một mảng lớn tấm sắt a. Đừng nói khu động nó bay, chính là dùng tay đi xách chỉ sợ đều để lên không nổi a. Thật không biết nặng bao nhiêu a. Trên khán đài, Ngự Khí Tông Vương trưởng môn khen ngợi gật đầu, thanh linh kiếm này chính là khắc họa cự lực thuật, ta nhìn phẩm giai hẳn là có thượng phẩm ba thành, đôi này Phương Vân là khảo nghiệm a. Các vị trưởng môn nhao nhao gật đầu, trong lòng cũng đều là đồng ý, bất luận phía trước Phương Vân làm sao thắng, dưới mắt cửa này khảo nghiệm mới thật sự là. Phương Vân, kiếm này tên gọi Thanh Phong kiếm, hiện tại đã đúc tốt, ngươi nhưng dám cùng ta so kiếm? Lý Kiêu bất đinh bất bát đứng ở nơi đó, liếc xéo một chút Phương Vân quát. Phương Vân buồn bực người này vô lý, ngồi trên ghế căn bản là không có đứng dậy, vẫy tay một cái, một tiếng kiếm minh, linh kiếm bay lên trên trời, hóa thành một thanh thiết truy. Chỉ thấy thiết truy chỉ có 5 đấm lớn, mà đối phương cánh cửa cự kiếm trọn vẹn là thiết truy gấp mấy chục lần lớn, đây quả thực chính là tiểu nhi cùng cự hán khác biệt, lập tức dẫn tới không ít dưới đài đệ tử nở nụ cười. Lý Kiêu không những không giận mà còn cười, ha ha ha. Ha ha ha. Ngươi thiết truy kia là đồ chơi sao? Làm sao có thể địch nổi ta Thanh Phong cự kiếm? Chú kiếm cung bên này, Đàm Chí Đồng cùng Vương Bảo Bảo nhìn nhau, cũng đều từ lẫn nhau trong ánh mắt nhìn thấy một vẻ lo âu. Phương Vân bất vi sở động, trong mắt hàn quang lóe lên, rồi ngón một điểm thiết truy, lập tức bá một truy nện xuống. Lý Kiêu hừ lạnh một tiếng, một điểm Thanh Phong kiếm, hô khu vực lên một luồng kinh phong, đổ ập xuống liền đón thiết truy vô tới, quyết định đem thiết truy này đánh ra đấu trường bên ngoài, để Phương Vân thanh linh kiếm triệu đều triệu không trở lại, trước mặt mọi người đại đại ném một cái mặt. Quản ngươi là hóa thành thiết truy, hay là hóa thành cái kéo, lão tử đây chính là nhất lực phá thấp xảo, hết thảy cho ngươi đánh ra đi. Làm. Chương 159, tháng liên tiếp, hạ. Ngay tại Thanh Phong cự kiếm sắp vỗ trúng thiết truy lúc, Phương Vân trong mắt lóe lên một tia trào phúng, rồi ngón một điểm thiết truy, chỉ thấy lập tức hóa thành một sợi dây thừng. Kia Thanh Phong cự kiếm vỗ trúng dây thừng, lại là mềm nhũn hào không thụ lực, dây thừng bị đập tới trên mặt đất lập tức giống rắn đồng dạng du động, sẽ có chút sững sờ. Lý Kiêu hai chân một cuốn lại kéo một cái, Lý Kiêu giơ thẳng lên trời ngã xuống. Toàn trường trợn mắt hốt mồm. Phương Vân vây tay một cái, dây thừng kia một lần nữa hóa thành linh kiếm, lại bay trở về ở trong tay, sau đó dương mắt nhìn về phía giải thi đấu chấp sự. Giải thi đấu chấp sự cũng có chút được, nghĩ nghĩ lúc này mới chần chờ nói, tựa như là chú kiếm cung bên này lại thắng. Vâng. Chú kiếm cung các đệ tử tuân ra ngạc nhiên tiếng hô. Lý Kiêu từ dưới đất ngồi dậy, lung lay rơi có chút chóng đầu, nghĩ nghĩ mới sinh hết thảy, đống nhiên kịp phản ứng, hét lớn, ta không phục. Phương Vân mưu lợi vấp ta một chút, ta yêu cầu một lần nữa so qua. Dưới đài có chú kiếm cung đệ tử chào phúng hô, uy, thua liền hạ đài, ngươi quản chúng ta Phương Vân làm sao thắng? Đúng thế, đúng thế, ngươi là luyện khí 10 tầng, Phương Vân mới luyện khí 4 tầng, hắn không thủ xảo thắng ngươi, chẳng lẽ cùng ngươi so khí lực thắng a? Ha ha ha, thật chết cười á. Đi xuống đi, đi xuống đi, đừng có lại mất mặt. Lý Kiêu tức giận đến lồng ngực nâng lên hạ xuống, quay đầu hướng Bạch Nhất Sơn nhìn lại, chỉ thấy Bạch Nhất Sơn sắc mặt có chút khó coi, khẽ lắc đầu, hiển nhiên cũng không nghĩ để hắn trên đài tiếp tục mất mặt. Lý Kiêu hung hăng trừng Phương Vân một chút, thanh mình Thanh Phong kiếm nhất nhặt, bạch 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 chạy xuống lôi đài, tức giận đến cùng Phương Vân ngay cả chào hỏi đều không muốn đánh. Phương Vân đứng trên lôi đài, thân hình thẳng tắp như tiêu súng, ánh mắt hướng về Khắc Kiếm cung bên này quét qua, hiển nhiên nghĩ muốn tiếp tục nên đón khiêu chiến, cũng không hạ chàng nghỉ ngơi. Hảo tiểu tử, xem ra thật sự là hóa hình thuật trận văn bị hắn hiểu thấu đáo. Đường Dân nhìn đến đây, khen ngợi gật đầu nói, đầu tiên là hóa thành thiết truy, sau đó hóa thành cái kéo, hiện tại lại hóa thành dây thừng, thật không biết kế tiếp còn sẽ biến hóa thành gì những vật này sự tình. Hứa Tịnh Giao nhìn xem trên lôi đài kia thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, trong đôi mắt đẹp thần thái lóe lên, không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt bên trong hơi có chút mừng rỡ. Bạch Nhất Sơn hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Triệu Linh Chi, trận tiếp theo ngươi lên. Triệu Linh Chi môi đỏ bĩu một cái, lắc đầu nói, ta cũng không thành, Lý sư huynh lợi hại hơn ta đều thua, ta đi lên không phải đồng dạng mất mặt. Bạch Nhất Sơn ánh mắt quét qua, những nơi đi qua các đệ tử nhao nhao lùi bước, hiển nhiên đều bị Phương Vân cho hù sợ, sợ lại đến đi cùng Lý Kiêu đồng dạng mất mặt, vậy mình liền khỏi phải tại tông môn hỗn. Nếu không ta tới đi. Hồng Tiểu Vũ đôi mắt đẹp nhất chuyển, cười hì hì đi lên trước, ta ngược lại muốn nhìn một chút cái này Phương Vân có bao nhiêu lợi hại. Sư muội, ngươi có nắm chắc không? Triệu Linh Chi có chút bận tâm hỏi. Yên tâm đi, chí ít ta sẽ không giống Lý sư huynh thua như vậy mất mặt. Hồng Tiểu Vũ hì hì cười một tiếng. Lý Kiêu khí phải biến sắc, bất quá nhớ tới Hồng Tiểu Vũ chính là mầm tiền, hắn chỉ có thể ngạnh sinh sinh nuốt xuống khẩu khí này. Trận tiếp theo, Khắc Kiếm cung Hồng Tiểu Vũ khiêu chiến chú kiếm cung Phương Vân. Theo giải thi đấu chấp sự dứt lời, Hồng Tiểu Vũ cười hì hì nhảy lên lôi đài, hướng về phía Phương Vân vẫy vẫy tay nói, "Uy, ta gọi Hồng Tiểu Vũ, Hồng Thủy Hồng, lớn nhỏ nhỏ, trời mưa mưa, ngươi gọi cái gì danh tự?" Hồng Tiểu Vũ, một tên dáng người linh lung tiểu tiểu nhân tiểu nữ, mặc một bộ áo vàng, trải lấy hai con đen lúng liếng bím tóc, môi hồng răng trắng, mỹ mạo bên trong còn có một số đáng yêu, tu vi lại là luyện khí 11 tầng, tứ phẩm khắc kiếm sư. Phương Vân trong lòng hiện lên có quan hệ thiếu nữ này tin tức, đây chính là tứ phẩm chú kiếm sư, mà lại tu vi cũng cao hơn mình, nàng này hay là mầm tiên, dự thi đến bây giờ, đây là vị thứ nhất có thể đối với mình tạo thành uy hiếp, lập tức coi trọng. Hắn hướng về phía Hồng Tiểu Vũ chắp tay, ngón tay tại không trung hư viết, đem tên của mình viết xuống. Hồng Tiểu Vũ nháy một đôi hắc bạch phân minh mắt to, sau khi xem gật đầu nói, ngươi gọi Phương Vân, chỉnh Tây Phương, Vân Vân mưa mưa mây, tên rất hay. Phương Vân mỉm cười, cảm thấy tiểu cô nương này nói chuyện thật có ý tứ. Đối nàng không khỏi có mấy phân hảo cảm. Uy, ta niên kỷ so ngươi nhỏ, cái đầu cũng so ngươi nhỏ, ngươi chờ một lúc nhưng phải để cho ta một chút u. Hồng Tiểu Vũ hướng Phương Vân cười một tiếng, lập tức như xuân hoa nở rộ, dẫn tới dưới đài không ít nam đệ tử đều có chút thất thần. Không được, cái này Hồng Tiểu Vũ tại dựa món ăn bán lẻ nhỏ, hướng Phương sư đệ lớn rót thuốc mê đâu. Phương sư đệ nhưng tuyệt đối đừng mắc lừa nha. Đàm Chí Đồng tại dưới đài nhìn thấy, lập tức gấp đến độ thẳng nắm quyền. Vương Bảo Bảo lại là vô tình cười nói, Đàm sư huynh ngươi liền thanh tâm nối lòng đi. Phương Vân tuyệt sẽ không mắc lừa. Nhớ tới Phương Vân kia một thân đáng sợ thần thông, còn có cái kia có thể xưng không phải người tâm trí, hắn tại trong lòng lẩm bẩm một câu, tiểu cô nương ngươi muốn cho Phương Vân mắc lừa, hay là đợi kiếp sau đi. Phương Vân nếu là lên hung ác đến, ta bảo ra nhưng đều sợ hãi úc. Phương Vân hướng Hồng Tiểu Vũ mỉm cười, phối hợp đi đến trên ghế ngồi xuống, trong tay trước kia cầm lúc trước đúc tạo nên thanh kiếm kia. Hồng Tiểu Vũ lập tức hiểu được, đối với Phương Vân không coi trọng mình trong lòng có phần có chút không vui, cái này Phương Vân thế mà còn dùng lúc trước linh kiếm ứng chiến, thử. Ta không phải để hắn đại đại ăn thua thiệt không thể. Đi đến hỏa lò trước, xảo thủ tung bay, bắt đầu đúc kiếm. Trên khán đài, các vị trưởng môn đều là mừng rỡ, ánh mắt đều rơi vào Hồng Tiểu Vũ trên thân. Nàng này có thể nói lần này trong ngoại môn đệ tử lớn nhất một con ngựa ô, đương nhiên Phương Vân cũng là một con ngựa ô, bất quá cân nhắc đến Hồng Tiểu Vũ mầm tiên thân phận, còn có thân phận của nàng lai lịch, chúng trưởng môn đối hứng thú của nàng lớn hơn một chút, cũng không phải là quá xem trọng Phương Vân. Vương trưởng môn, ngươi nói Hồng Tiểu Vũ cùng Phương Vân so, ai phần thắng lớn hơn một chút? Linh thú Sơn Triệu trưởng môn nhìn về phía Ngự Khí Tông Vương trưởng môn. Vương trưởng môn nắn nuốt sợi râu, khép mắt trầm ngâm một lát, nói, Phương Vân tại hóa hình trận văn bên trên lĩnh hội rất sâu, Hồng Tiểu Vũ biết hắn linh kiếm có này ưu thế, còn dám lên đài nên chiến, nói rõ tất có khắc chế chi pháp. Phương Vân nếu như không có cái khác gác chủ bài, ta nhìn. Hắc hắc. Lắc đầu, ý tứ Phương Vân sẽ thua. Chúng trưởng môn đều nhẹ gật đầu, lấy bọn hắn ánh mắt chi thay động, tự nhiên đều nhìn ra trong đó mánh khóe, Phương Vân nếu là một lần nữa rèn đúc một thanh mới linh kiếm, có lẽ còn có phần thắng, hiện tại thế mà y nguyên bưng lấy trước đó linh kiếm, có vẻ hơi dậm chân tại chỗ, đều là cảm thấy âm thầm lắc đầu, đối với Phương Vân đánh giá hạ xuống một chút. Hứa cung chủ nhìn xem Phương Vân, thầm nghĩ trong lòng, Phương Vân, hy vọng đây không phải ngươi toàn bộ át chủ bài, nếu thật sự là như thế, vậy ngươi nhưng khoảng cách ta chờ mong kém quá xa. Hồng Tiểu Vũ đúc kiếm độ rất nhanh, cho thấy cùng nàng niên kỷ không tương xứng thành thạo đúc kiếm kỹ nghệ. Tại cuối cùng khắc họa trận văn lúc, càng là toàn thân pháp lực ba động, linh kiếm bên trên ra trận trận kêu to, cuối cùng một ngụm tinh huyết phun đến linh kiếm bên trên, liền nghe một tiếng chim hót, một con chừng ba thước lớn nhỏ hư hóa thanh điệu nổi lên. Chương 160, chiến Hồng Tiểu Vũ, thượng. Mọi người xem xét, đều là kinh hô một tiếng, kiếm thành tựu có thể hư hóa ra thanh điệu, đây tuyệt đối không phải hóa hình thuật, mà là kiếm linh hiện thân a. Phương Vân một mực tại ngưng thần chú ý Hồng Tiểu Vũ đúc kiếm, nhìn thấy Hồng Tiểu Vũ cuối cùng trên thân kiếm điêu khắc ba cái trận văn, theo thứ tự là ngự kiếm thuật, hóa hình thuật cùng một con thanh điệu. Trước hai cái đều dễ lý giải, ngự kiếm thuật trận văn so với phi kiếm thuật còn có phức tạp, chính là phi kiếm thuật thăng cấp bản. Kia thanh điệu lại làm cho Phương Vân có chút xem không hiểu, chỉ thấy thân chim bên trên từng cây vũ mao đều ẩn chứa phức tạp trận văn, xem ra cũng không lớn giống phong linh thuật, phảng phất là trận văn hóa thành sinh linh. Mà Hồng Tiểu Vũ cuối cùng một ngụm tinh huyết phun lên đi, lập tức đem cái này thanh điệu hai con đôi mắt vô thần thắp sáng, kia thanh điệu liền huyễn hóa mà ra, vòng quanh nàng vui vẻ kêu to xoay quanh, tựa hồ đã nhận nàng làm chủ. Phương Vân, ta thanh điệu kiếm lúc tốt, ngươi có muốn hay không đi thử một chút? Hồng Tiểu Vũ vây tay, một con kia tung bay thanh điệu vô vội cánh rơi vào nàng đầu vai, hai mắt linh động nhìn quanh hai bên, xem ra liền cùng một con sống thanh điệu không có chút nào khác biệt. Nhưng là Phương Vân lại sẽ không như thế nghĩ, hắn có thể cảm nhận được này chim trên người có mãnh liệt linh lực ba động, tựa như đối mặt một tên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Cái này Hồng Tiểu Vũ có thể rèn đúc ra có thể so trúc cơ kỳ tu sĩ linh kiếm, lần này có chút không dễ làm. Phương Vân nhướng mày, thầm nghĩ trong lòng. Trên khán đài, Ngự Khí Tông Vương trưởng môn hai mắt tinh quang lóe lên, nói, cái này Hồng Tiểu Vũ có thể đem thủy chi thanh điệu ý chí dùng trận văn mô phỏng ra, chẳng lẽ đây là chính nàng lĩnh ngộ. Gừng cung chủ cười ha ha một tiếng, hơi có chút đắc ý nói, đây cũng không phải là nàng tuổi nhỏ như thế có thể lĩnh ngộ, đây là phụ thân hắn năm đó lưu lại một bản thanh điệu quyết bên trong đề cập, chính là phụ thân hắn lĩnh hội Lăng Tiêu kiếm bích đoạt được. Nàng mặc dù chỉ là trông bầu vẽ gáo chiếu rời ra ngoài, hiện tại chỉ có chút tương tự, khoảng cách chân chính thanh điệu quyết thần thông kém đến còn xa, bất quá lấy nàng tuổi nhỏ như thế đến nói, cũng là đáng quý. A, trách không được. Trách không được. Mấy vị trưởng môn đều là liên tục gật đầu, nhìn về phía Hồng Tiểu Vũ trong ánh mắt đều tràn đầy tán thưởng. Ngự Khí Tông Vương trưởng môn rất có mấy phần chua xót nói, gừng cung chủ, thật sự là ao ước các ngươi chú kiếm môn lão tổ lưu lại Lăng Tiêu kiếm mới a. Chẳng một biển từ phía trên lĩnh ngộ ra đến tiên ngoại phi tiền, đỉnh lũ từ phía trên lĩnh ngộ ra đến thanh điệu quyết. Lúc nào ngươi cùng Hứa cung chủ để ta lao đầu tử cũng đi tìm hiểu một chút ta. Ha ha ha, nói đùa, Vương trưởng môn đã có mình đúc kiếm chi đạo, lại đến nhìn chúng ta Lăng Tiêu kiếm ích, chỉ sợ sẽ hỏng Vương trưởng môn tâm cảnh a. Gừng cung chủ lắc đầu cười nói. Hứa cung chủ cũng là cười lắc đầu. Vương trưởng môn trợn trắng mắt, trong lòng biết Gừng cung chủ lời nói dễ nghe, kỳ thật vẫn là không muốn Lăng Tiêu kiếm trên vách đồ vật truyền ra ngoài. Vừa nghĩ tới Lăng Tiêu kiếm trên vách ghi chép một chút thiên đạo đồ vật, nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí, người khác nhau từ phía trên lĩnh ngộ ra đến ý chí không giống nhau, hắn liền trong lòng từng đợt ngứa, đáng tiếc a, không nhìn thấy u. Phương Vân nheo mắt lại, dùng thần niệm như tơ nhìn một lát đối phương thanh điểu, liền cảm giác hai mắt có chút ế ẩm sưng, trận văn hoạch tâm ẩn chứa một đoàn ánh sáng chói mắt, thấy thế nào cũng nhìn không thấu. Xem ra cái này thanh điểu trận văn chính là đại năng sáng tạo nên, bên trong ý chí phi thường cường đại, lấy Phương Vân dưới mắt chút tu vi ấy căn bản là không cách nào xem thấu. Bất quá chỉ, hắn biết đây cũng không phải là kiếm linh, mà là một loại ý chí, liền cùng thiên ngoại phi tiên đồng dạng ý chí. Kiếm ý. Đây chính là kiếm ý. Phương Vân song quyền một nắm, không có cam lòng mà nói, khi nào ta mới có thể có được kiếm ý của mình a? Hiện tại hắn tại đúc kiếm phương diện đụng phải bình cảnh, mặc dù trận văn dung hợp vấn đề giải quyết, thế nhưng là phong linh thuật còn không có nắm giữ, mà khoảng cách lĩnh ngộ kiếm ý càng là một điểm đầu mối đều không có. Nếu là nắm giữ phong linh thuật, lại lĩnh ngộ kiếm ý, Phương Vân đoán chừng mình liền nhòm ngó cực phẩm linh kiếm con đường. Thôi được, dứt khoát liền thử một chút kiếm ý của đối phương, nói không chừng sẽ đối ta lĩnh ngộ kiếm ý có xúc động. Phương Vân chủ ý quyết định, liền đứng người lên, trịnh trọng hướng về phía Hồng Tiểu Vũ nhẹ gật đầu, vẫy tay một cái. Linh kiếm hít dài một tiếng, bay lên trên trời hóa thành một thanh thiết truy. A, ngươi liền dùng thanh này truy tới nên chiến ta thanh điểu, nhờ ắt hẳn lẽ ngươi muốn dùng truy thanh ta thanh điểu cho đánh xuống. Hồng Tiểu Vũ che miệng cười không ngừng, bỗng nhiên ngừng ở đầu vai thanh điểu không có dấu hiệu đằng không mà lên, hóa thành một đạo thanh quang thẳng đến Phương Vân mà đi. Phương Vân kinh ngạc, lúc này lại có mấy phân đối mặt thiên ngoại phi tiên cảm giác. Cảm giác đầu tiên chính là nhanh. Kia thanh điểu cơ hồ một cái chớp mắt liền bay đến trước người, ngay cả thời gian phản ứng cũng không kịp. Thứ hai cảm giác chính là áp bách. Đây là ý chí áp bách, cái này thanh điểu mở ra hai cánh tựa như một đám mây đè ép xuống, để người toàn thân run rẩy, không sinh ra mảy may lòng phản kháng. Phương Vân manh hít một hơi, Hỗn Nguyên luyện thần quyết tại não hải đánh một vòng, lập tức từ loại kia bị chèn ép cảm giác bên trong tỉnh táo lại, trong mắt hàn quang lóe lên, rồi ngón một giờ rưỡi chống không thiết truy. Bạch, bạch, bạch. Liên tục ba truy, chính là Hỗn Nguyên càn khôn truy ba chiêu đầu. Hồng Tiểu Vũ liền cảm giác trước mắt truy ảnh tung bay, một loại không hiểu ý chí lại ép tới nàng có chút thở không ra hơi, không khỏi hãi nhiên, đây là cái gì truy pháp? Tranh thủ thời gian triệu hoán thanh điểu đi cản. Liền nghe phanh 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 ba tiếng vang lớn, Hồng Tiểu Vũ cảm giác toàn thân thẳng run, từ thanh điểu nơi đó truyền lại đến trận trận ba động, chấn động đến nàng khí huyết một trận cuộn cuộn. Mà thanh điểu toàn thân chỉ là thanh quang chớp liên tục, thế mà ngạnh sinh sinh đem ba chiêu Hỗn Nguyên càn khôn truy ngăn cản, vẫn chưa nhận mảy may tổn thương. Phương Vân trong mắt chợt lóe sáng, thầm nghĩ trong lòng, đáng tiếc, hắn bị ngụy trang thành luyện khí tầng 4 thực lực, không dám dùng luyện khí 9 tầng thực lực chân chính thi triển ra truy pháp, nếu không hai cái 6 liên chiêu, đủ để đem cái này thanh điểu đánh cho bay rất ra ngoài, coi như không thể đánh giết, cũng là có thể trọng thương. Hồng Tiểu Vũ thấy Phương Vân sắc mặt tái nhợt, hô hô thở dốc, hiển nhiên hao phí không nhỏ pháp lực, lập tức sợ vỗ ngực một cái, thầm nghĩ trong lòng, thật dọa ta một hồi. Nếu không phải hắn tu vi đại đại thấp hơn ta, cái này ba cái không biết cái gì truy pháp vẫn thật là không tốt ngăn cản đâu. Lập tức thu hồi lòng khinh thị, nghiêm túc nhìn Phương Vân một chút, quát một tiếng, "Phương Vân, nên ta, nếm thử ta thanh điểu quyết." Rồi ngón một điểm thanh điểu, liền nghe một tiếng cao vút chim hót, kia thanh điểu mở ra hai cánh, đột nhiên trở nên bằng lớn, thân hình hóa thành một trượng có dư, từ giữa không trung mang bọc lấy Thái Sơn chi thế mạnh lao xuống. Phương Vân thầm kinh hãi, cái này thanh điểu lăng không bổ nhào mà xuống, giống như trúc cơ kỳ tu sĩ xuất kích, mình nếu là ngày kháng, sử xuất cửu khiếu tinh diệu quyết chưa chắc không thể ngăn cản, nhưng kể từ đó liền bại lộ thực lực mình. Đây là đúc kiếm so kiếm giải thi đấu, cái này Hồng Tiểu Vũ xuất ra thanh điểu quyết, lấy trúc cơ kỳ tu vi cưỡng chế đến, quả thực quá không nói đạo lý, chỉ có thể lấy xảo phá lực, chỉ có biện pháp kia. Phương Vân ánh mắt một hàn, rồi ngón một điểm thiết truy, lập tức hóa thành hàng trăm cây châm nhỏ, ra chiêm chiếp réo vang hướng về Hồng Tiểu Vũ bay đi, đồng thời điểm xuống mặt đất, thân hình hướng về sau nhanh chóng tối lui. Đây là cái gì? Ám khí. Hồng Tiểu Vũ trừng lớn đôi mắt đẹp, lập tức hơi kinh ngạc. Chương 161, chiến Hồng Tiểu Vũ, hạ. Chợt Hồng Tiểu Vũ một điểm thanh điểu, toàn thân hàng trăm cây vũ mau bắn ra, đón kia hàng trăm cây châm nhỏ mà đi. Liền nghe phốc 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 một trận mật như châu mưa gấp vang, kia từng cây châm nhỏ đều bị đánh tan trên trời. Hiển nhiên Phương Vân linh kiếm khó mà ngăn cản thanh điểu uy lực. Hồng Tiểu Vũ nhếch miệng lên, đang nghĩ nói, ngươi thua. Đột nhiên đôi mắt đẹp của nàng mở lớn, chỉ thấy một con màu u lam hàn châm đem thanh điểu vũ mau đánh nổ, lấy nhanh đến mức bất khả tư nghị độ bắn ra, chính hướng nàng mi tâm bay tới. Chuyện gì xảy ra? Nàng giật nảy cả mình, không rõ cái này một cây hàn châm vì sao cùng cái khác châm nhỏ cũng khác nhau, thế mà có thể đem thanh điểu vũ mau cho đánh nổ. Kinh hãi phía dưới vội vàng hơi ngửa đầu, liền cảm giác mi tâm làn da mát lạnh, ngay sau đó có chút nhói nhói, mà viên kia hàn châm đã vô tung vô ảnh, không biết bay đi nơi nào. Đưa tay sờ sờ mi tâm, ngón tay hơi có chút dính, xem xét trên ngón tay thế mà dính vào một tia máu tươi. Hồng Tiểu Vũ kinh ngạc nháy mắt mấy cái, chỉ gặp nàng mi tâm bên trên xuất hiện một đạo tinh tế tơ máu, cùng nàng trắng non xinh đẹp da thịt hòa lẫn, càng thêm mấy phần quyến rũ. Ngươi thế mà tổn thương ta. Nàng khó có thể tin mở to hai mắt nhìn. Phương Vân trong lòng nói câu, thật có lỗi. Chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai. Nguyên lai cái này U Lam Hàn Châm chính là Hàn Lam Châm, hơn nữa còn là thăng cấp bản Hàn Lam Châm. Tại lĩnh ngộ trận văn dung hợp chi đạo về sau, Phương Vân tiến vào cổ kiếm không gian, áp dụng cổ kiếm hỏa lò một lần nữa rèn ra 10 cân tinh thiết, đồng thời dung hợp cổ kiếm hỏa lò bên trong thủy thuộc tính hạt khí, đem cái này 10 cân tinh thiết nhiều lần rèn, làm cho áp xúc thành chỉ có một cây châm nhỏ lớn nhỏ, nó độ tinh khiết càng là gần như 10 phần 10, đã là đạt tới sắt tinh trình độ, bất luận cứng cỏi hay là cường độ đều là xa tinh thiết. Cái gọi là sắt tinh chính là tinh thiết tinh túy. Bình thường mà nói, 100 cân gang có thể rèn ra 1 cân tinh thiết, mà 100 cân tinh thiết mới có thể rèn ra 1 cân sắt tinh, có thể nói phi thường chân quý, bình thường chỉ có trúc cơ trở lên tu sĩ mới có thể làm đến. Nếu không phải Phương Vân Hỗn Nguyên Càn Khôn truy pháp đã thành thạo, lại thêm cổ kiếm hỏa lò hiệu lực, lấy hắn dưới mắt tu vi là căn bản là không có cách làm được. Cho nên cái này 10 cân tinh sắt chế tạo ra ước chừng một lượng tinh thiết, Phương Vân lại thêm vào cái khác phụ trợ vật liệu, sau đó rèn đúc một viên ba thần thông kiếm phôi, theo thứ tự là ngự kiếm thuật, tật hành thuật cùng cự lực thuật. Lại đem cái này 1-2 sắt tinh hỗn hợp tài liệu khác rót vào kiếm này phôi bên trong, cuối cùng rèn ra cái này một viên thăng cấp bản Hàn Lam châm. Này châm uy lực so với lúc đầu Hàn Lam châm cao hơn chừng gấp 10, ngự kiếm thuật tăng cường này châm điều khiển tính, tật hành thuật tăng cường phi hành độ, cự lực thuật thì tăng cường uy lực. Nếu không phải Phương Vân đối năm nguyên pháp thuật trận văn không ăn ý, hắn hoàn toàn có thể đối nó thủy hàn thuộc tính tiến hành tăng cường, bất quá dưới mắt chỉ bằng sắt tinh trung bản thân ẩn chứa thủy hàn chi lực cũng đầy đủ dùng. Kiếm này phẩm giai là thượng phẩm tán thành, liền là chống lại trúc cơ kỳ tu sĩ cũng có sức đánh một trận, nếu không phải Hồng Tiểu Vũ thả ra thanh điểu, làm cho Phương Vân không thể không ra hạ sách này, Hàn Lam châm Phương Vân căn bản cũng không nghĩ lấy ra, để tránh bị ở đây quan chiến trưởng môn nhóm nhìn ra môn đạo. Quả nhiên trên khán đài các vị trưởng môn đều là kinh ngạc lẫn nhau nhìn sang, lấy bọn hắn kim đan kỳ cường đại thần niệm tự nhiên nhìn ra cái này một viên châm nhỏ cùng nó châm nhỏ hoàn toàn khác biệt, uy lực mạnh mẽ phải có chút không hợp thói thường. Chỉ là Phương Vân là đem Hàn Lam châm sen lẫn trong linh kiếm hóa hình 100 cái phi châm cùng một chỗ bắn ra, các vị trưởng môn cũng không có xem thấu đây là hai thanh khác biệt linh kiếm đồng thời sử xuất, còn tưởng rằng Phương Vân tại rèn đúc thời điểm động cái gì tay chân, chôn xuống cái này một cây không giống bình thường màu lam châm nhỏ. Vương trưởng môn, ngươi nhưng từng nhìn ra môn đạo gì? Linh thú sơn Triệu trưởng môn nghĩ nửa ngày cũng không có nghĩ rõ ràng, đành phải hỏi Ngự Khí Tông Vương trưởng môn. Kia tiểu lão đầu sờ sờ cái cằm, cũng là một mặt hoang mang không hiểu, chóp chai chóp chép miệng nói, à, kỳ quái, quá kỳ quái. Kia màu lam châm nhỏ chính là một cái ám khí, chẳng lẽ ban đầu ở rèn đúc lúc liền bị Phương Vân vùi sâu vào linh kiếm bên trong? Thế nhưng là, hắn muốn nói lúc trước toàn bộ đúc kiếm quá trình chính mình cũng kỹ càng nhìn, không gặp có một bước này à? Nhưng chợt tưởng tượng nói như vậy có chút mất mặt, mình còn tự xưng Ngự Khí Tông đứng đầu nhất đúc khí đại sư, làm sao có thể nói chính mình cũng không nhìn đâu à? Vội vàng câu chuyện nhất chuyện, à, ta nhớ lại. Hắn tại rèn đúc kiếm phôi lúc hơi bông đúc nhích tay chân, khi đó liền đem cái này màu làm châm nhỏ cho chôn xuống. Ha ha ha, nguyên lai là dạng này, kẻ này có phần có tâm cơ a. Thế nhưng là, cho dù là màu làm châm nhỏ bị sớm chôn xuống, cái này châm sao có thể phá thanh điệu vũ mau công kích, đây chính là thanh điệu ý chi a. Chẳng lẽ cái này màu làm châm nhỏ bản thân phẩm giai sẽ bất phàm? Hợp Hoan Tông Liễu trưởng môn nhíu một cái tiêm lông mày, khoảng cách quá xa, Hàn Lam châm độ quá nhanh, lại bị Phương Vân rất nhanh thu hồi, nàng căn bản là không có quá thấy rõ. Chẳng qua là cảm thấy cái này màu lam châm nhỏ uy lực có chút lớn. Hứa cung chủ mặc dù cũng là nhìn ra mấy phân kỳ quặc, bất quá hắn tự nhiên là nghĩ giữ gìn bản cung lợi ích, lúc này cười ha ha, mặc kệ như thế nào, cái này Phương Vân hay là thắng, không phải sao? Hồng Tiểu Vũ mượn nhờ thanh điệu ý chí, nháy mắt thực lực liền đạt tới trúc cơ kỳ, chẳng lẽ cái này Phương Vân còn không thể động một cái tâm tư? Ta nghĩ cái này màu lam châm nhỏ nhất định là hắn lĩnh ngộ trận văn chi đạo, huyền hóa ra đến, nói đến vẫn chưa làm trái quy củ, muốn trách chỉ có thể trách kia Hồng Tiểu Vũ có chút lơ là bất cẩn. Ngươi cứ nói đi Khương sư huynh. Hứa cung chủ kiên quyết cái này Hàn Lam châm miễn cưỡng gán ghép nói thành là trận văn chi đạo huyền hóa ra đến, mấy vị trưởng môn tự trọng thân phận cũng không thể hạ tràng đi lục soát Phương Vân thân, dưới mắt liền nhìn gừng cung chủ cho là như vậy dù sao hắn nhưng là khắc kiếm cung cung chủ. Gừng cung chủ ánh mắt lấp lóe, trong lòng rất là hoài nghi kia màu lam châm nhỏ lai lịch, bất quá khi nhiều như vậy trưởng môn trước mặt, hắn cũng không muốn lại dây dưa cái này bộ phong chóc ảnh sự tình, dứt khoát thanh trận chiến này kết quả đánh giá giao cho bản môn lão tổ đi. Thế là nói, việc này khó mà quyết định, ta đề nghị vẫn là để Bạch lão tổ quyết định đi. Chúng trưởng môn đều là nhẹ gật đầu, một trận chiến này thực tế đại xuất dự kiến, cũng xác thực chỉ có vị kia Nguyên Anh kỳ Bạch lão tổ mới có thể quyết định. Ta không có ý kiến, liền để Bạch lão tổ quyết định đi. Hứa cung chủ trầm ngâm một chút, đồng ý nói. Chợt hai người hướng Bạch lão tổ truyền âm, nói rõ riêng phần mình đối trận chiến này cách nhìn, mời lão tổ quyết định. Không bao lâu, Bạch lão tổ thanh âm vang vọng toàn trường, trận chiến này Hồng Tiểu Vũ sơ ý chủ quan, Phương Vân thắng. Toàn trường đệ tử đều là kinh ngạc há to miệng, lẫn nhau nhìn sang, đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ai cũng không nghĩ tới Phương Vân cùng Hồng Tiểu Vũ chi chiến, vậy mà kinh động vị kia Nguyên Anh kỳ lão tổ quyết định, phải biết Hồng Tiểu Vũ thế nhưng là mầm tiên, chẳng lẽ không phải mang ý nghĩa Phương Vân đã đạt tới cùng mầm tiên cùng địa vị trọng yếu. Bất quá ai cũng không dám nghị luận việc này, chỉ có thể kinh ngạc lẫn nhau nhìn xem, nhưng bọn hắn đặc sắc biểu lộ đều thuyết minh riêng phần mình tâm tình, đó chính là ao ước, đố kỵ, còn có kinh ngạc. Hồng Tiểu Vũ chu miệng, rất có mấy phân không cam lòng cùng căm giận mà nói, tính ngươi thắng á. Ai bảo ta sơ ý chủ quan, bị ngươi dùng như thế âm hiểm chiêu thuật cho tính toán. Đi đến bên lôi đài lúc, quay đầu nhìn Phương Vân một chút, nói: "Ta ghi nhớ ngươi, lần tiếp theo ngươi ta lại giao thủ, ta Hồng Tiểu Vũ tuyệt sẽ không chịu thua thiệt nữa mắc lửa." Phương Vân chắp tay, trong lòng hơi có chút cười khổ, tiểu nha đầu này xem xét chính là cái mang thù tính tình, chọc như thế cái mầm tiên, chỉ sợ mình sau này thật đau đầu hơn. Chương 162, đánh đêm. Phương Vân, ngươi còn muốn tiếp tục thủ lôi sao? Giải thi đấu chấp sự hướng Phương Vân hỏi. Phương Vân nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu một cái, cứ việc một trận chiến này không có phí bao nhiêu tinh lực, bất quá lấy mình luyện khí 4 tầng tu vi nếu như tiếp tục nên chiến, không khỏi cùng thực lực không hợp, là thời điểm hạ chàng nghỉ ngơi một chút, đem thủ lôi nhiệm vụ giao cho cái khác đồng đội. Theo hắn cất bước hướng dưới đài đi đến, chú kiếm cung đệ tử cùng một chỗ vỗ tay reo hò, cả cái sơn cốc quanh quẩn cái này nhiệt liệt thanh âm, đây là thuộc về chú kiếm cung vinh quang, toàn bởi vì Phương Vân lấy sức một mình liên tiếp bại khắc kiếm cung 4 tên đệ tử, Tôn Hạo, Đoàn Thụy, Lý Kiêu cùng Hồng Tiểu Vũ. Trừ Tôn Hạo chỉ là phổ thông nhị phẩm khắc kiếm sư bên ngoài, nó dư 3 tên đều là khắc kiếm cung đệ tử hạt giống, nhất là Hồng Tiểu Vũ càng là mầm tiên thân phận. Mà Phương Vân có thể lấy sức một mình liên tiếp bại đối phương 3 tên đệ tử hạt giống, còn có một tên mầm tiên, cũng phải đến lão tổ chính miệng đánh giá thắng được, hiển nhiên đã được đến lão tổ xem trọng, cái này chuẩn mầm tiên thân phận là không có chạy. Trong lúc nhất thời, người người đều đem áo ước, cặp mắt kính nể ném đến Phương Vân trên thân, nương theo lấy hắn từng bước một tiến lên mà di động. Cái này khiến Phương Vân trong lòng rung động kích động, từng có lúc chính mình cũng tưởng tượng mình thành vì mọi người ngưỡng mộ mục tiêu, thực lực cường đại đến để mọi người kính nể, chỉ có đến ngày đó khoảng cách báo thù mới thêm gần. Thêm gần, thêm gần, ta rốt cục chứng minh mình, tiếp xuống chỉ cần thắng Bạch Nhất Sơn, ta chính là ngoại môn lớn so đứng đầu. Phương Vân song quyền một nắm, đem lấp lánh ánh mắt nhìn về phía khắc kiếm cung Bạch Nhất Sơn. Bạch Nhất Sơn sắc mặt khó coi, ánh mắt hận hận trừng mắt liếc hắn một cái, giơ ngón tay cái lên, sau đó chậm rãi xoay chuyển hướng phía dưới. Phương Vân trong mắt hàn quang lóe lên, trong lòng phun trào lên sắc cơ, cái này Bạch Nhất Sơn hại Tiêu Toàn sư huynh tính mệnh, mình nếu là có cơ hội, tất sát người này. Trở lại bản phương khu nghỉ ngơi, Đàm Chí Đồng trên mặt quả thực trong bụng nở hoa, một bàn tay trùng điệp đập vào Phương Vân đầu vai, đập đến hắn thân hình thoát một cái, ha ha ha, Phương sư đệ làm rất tốt. Tiếp xuống liền giao cho chúng ta, ngươi nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Phương Vân không nói nhìn hắn một cái, Đàm Chí Đồng lúng túng trà sát tay, ai u, ngươi nhìn ta quả thực cao hứng hỏng, hạ thủ không nhẹ không nặng. Phương Vân ngươi quá tuyệt. Sư tỷ ta thật sự là quá bội phục ngươi á. Trung Vàng Nhi dãy rủa thân hình như thủy xà đến gần tới, hướng về phía Phương Vân cười một tiếng, trong đôi mắt đẹp đưa tình ẩn tình. Phương Vân đành phải nhẹ gật đầu, tuy nói nữ sinh này phải có chút mỹ mạo, bất quá dù sao không phải mình thích loại hình, có thể giữ một khoảng cách hay là tận lực giữ một khoảng cách cho thỏa đáng. U, ngươi còn xấu hổ đâu? Trung Vàng Nhi vỗ Phương Vân bả vai, cười nói, ngươi không thấy được a? Toàn trường nhiều thiếu nữ đệ tử con mắt đều chằm chằm trên người ngươi, ngươi bây giờ thế nhưng là thành bánh trái thơm ngon đi. Yên tâm đi, nếu là có không quyết định chắc chắn được, sư tỷ ta giúp ngươi giữ cửa ải. Phương Vân lúng túng gãi gãi đầu, cũng không biết là nên gật đầu vẫn lắc đầu tốt, nàng này quả thực quá nhiệt tình lớn mật, lấy hắn chỉ có 21 tuổi niên kỷ, thật không biết nên đối phó thế nào cho thỏa đáng, vội vàng lấy cơ quá mệt mỏi, đi đến góc hẻo lánh ngồi xuống nghỉ ngơi. Triệu Vô Song cùng Vương Bảo Bảo chỉ có thể đơn giản cùng hắn đưa lên chúc mừng, kia linh một mặc dù ánh mắt bên trong y nguyên có chút khâm phục, nhưng cũng ít nhiều có chút kính nể. Tốt, tốt, liền để Phương sư đệ nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Dưới một trận chiến ai bên trên? Đàm Chí Đồng hỏi. Ta. Linh vừa cất bước đi ra, mắt thấy mình tại không ra sân, danh tiếng đều muốn bị Phương Vân đoạt tận. Đàm Chí Đồng suy nghĩ một chút, cái này Đinh Một tuy nói không lớn hợp quần, mà lại đối Phương Vân hơi có chút để ý, bất quá đúc kiếm, kỹ nghệ là chưa nói, đã hắn chủ động xin chiến, vậy liền để hắn đi lên trùng sát một phen, nói không chừng cũng có thể đào thải đối phương mấy người, làm gốc phương giảm nhẹ một chút áp lực đâu. Nghĩ tới đây, hắn gật đầu nói, hiện tại chú kiếm cung cùng khắc kiếm cung nội môn nhân số đối so vì 8-8, ngoại môn bởi vì Phương sư đệ thắng liên tiếp 4 trận, hiện tại nhân số vì 5-1, ngươi là bên ta thực lực gần với Phương Vân, tranh thủ nhiều xử lý mấy người bọn họ. Yên tâm đi, chỉ cần Bạch Nhất Sơn không ra sân, còn lại đều là chút đồ hèn nhát, coi như Bạch Nhất Sơn ra sân, đối ta cũng không tính là gì. Đinh trong khi liếc mắt lánh sắc lóe lên, cất bước hướng về lôi đài đi đến. Một bên khác khắc kiếm cung, Bạch Nhất Sơn tiện tay một điểm, chỉ hướng một tên nhị phẩm khắc kiếm sư đệ tử, ngươi lên. Hiện ở ngoại môn nhân số vì 5-1, nhân số chúng ta chọn vẹn là bọn hắn 2 lần, các ngươi tận lực cùng ta tiêu hao bọn hắn danh ngạch, ta làm bản phương chủ tướng cuối cùng ra sân. Đệ tử kia gật đầu một cái, đấu chí ngang dương mà nói, vâng, Bạch sư huynh. Khắc kiếm cung bị một cái Phương Vân liên tiếp bại 4 người, tất cả mọi người nghẹn thở ra một hơi, lúc này đều hận không thể tiết ra đến, hung hăng thắng đối diện mấy người mới tốt. Lúc này màn đêm buông xuống, trên không trung treo một viên sáng tỏ dạ minh châu, đem toàn trường chiếu rọi phải sáng như ban ngày. Hai cung lớn so chính là một trận thịnh hội, càng là một trận so thực lực so nghị lực giao đấu chí giải thi đấu, cho nên tại thắng bại chưa phần có trước, giải thi đấu sẽ kéo dài tiến hành tiếp, trong lịch sử đã từng có tình hình chiến đấu phi thường giằng co, so 3 ngày 3 đêm ghi chép. Lần này tình hình chiến đấu dần dần kịch liệt, đừng nói so lên 3 ngày 3 đêm, chính là so lên một cái nguyệt, cũng không người nào nguyện ý tùy tiện rời sân, dù sao đây chính là khó được học tập cơ hội nha. Sau đó tranh tài Đinh Một quả nhiên biểu hiện không tệ, thắng liền 3 trận, cuối cùng bị Triệu Linh Chi dùng một thanh 3 thần thông linh kiếm cho miễn cưỡng thắng, bất quá linh kiếm hao tổn lợi hại, pháp lực cũng hao tổn rất lớn, không thể không hạ chàng nghỉ ngơi. Bởi vì khắc kiếm cung phương diện, đệ tử hạt giống bị Phương Vân liên tiếp đào thải 3 người, chỉ còn lại có Bạch Nhất Sơn cùng bị thương Triệu Linh Chi, đệ tử còn lại thực lực sai biệt tương đối lớn. Thế là Triệu Vô Song thắng liền 2 trận, bại vào một tên nhị phẩm khắc kiếm sư trong tay. Trung Vàng Nhi thắng liền 2 trận, bại cùng Triệu Linh Chi. Đàm Chí Đồng thắng sức cùng lực kiệt Triệu Linh Chi, lại thắng một tên phổ thông đệ tử, Khắc Kiếm Cung chỉ còn lại có Bạch Nhất Sơn một người. Đàm Chí Đồng, ngươi còn muốn tiếp tục thủ lôi sao? Giải thi đấu chấp sự hỏi. Đàm Chí Đồng hít sâu một hơi, cảm thấy tinh thần thể lực còn có thể, bản phương còn lại Phương Vân cùng mình chỉ sợ là thắng không được Bạch Nhất Sơn, bất quá thay Phương Vân lội lội đường, thử một chút Bạch Nhất Sơn trình độ, cũng coi như thay bản phương cống hiến một thanh, thế là nhẹ gật đầu. Phương Vân mở mắt nhìn một chút, trong lòng có mấy phân bất an, nghị khuyên Đàm Chí Đồng xuống tới, đổi mình bên trên, bất quá nhìn thấy Đàm Chí Đồng đã gật đầu, đành phải thôi. Tốt. Dưới một trận chiến, chú kiếm cung Đàm Chí Đồng nên chiến Khắc Kiếm Cung Bạch Nhất Sơn. Giải thi đấu chấp sự cao giọng nói, lập tức toàn trường ầm vang, chờ mong thật lâu Bạch Nhất Sơn liền muốn lên trận, rất nhiều đệ tử quét qua vẻ mệt mỏi, trừng to mắt nhìn xem. Chỉ thấy Bạch Nhất Sơn thân hình nhảy lên, như đại điểu bay lên lôi đài, thân hình có chút uyển chuyển tiêu sái, dẫn tới Khắc Kiếm Cung không thiếu nữ đệ tử thét lên. Đàm sư huynh, xin chỉ giáo. Bạch Nhất Sơn liền ôm quyền, nhếch miệng lên một vòng niệm ai chi cười. Bạch sư huynh, xin chỉ giáo. Đàm Chí Đồng liền ôm quyền, ánh mắt lạnh lùng đề phòng, đây chính là Khắc Kiếm Cung ngoại môn tiên kiêu số 1, mình coi như muốn thua, cũng được thua đẹp một chút. Chương 163, trắng tiên đối Đàm Chí Đồng. Hai người đồng thời dâng lên lô hỏa, sau đó đồng thời đem chọn tốt vật liệu đầu nhập nồi nấu quặng, lại cho nhập lô hỏa bên trong. Rất nhanh, nồi nấu quặng bên trong gùng ngục bốc lên bọt khí, hai người lại đem đốt tốt chất lỏng đổ vào phôi mô hình bên trong, thôi cùng một lát lại đồng thời vung lên thiết truy, đem một chút nện đến chia 5 x 7, sau đó binh binh bang bang rèn lên kiếm phôi tới. Hết hạn đến đây, hai người đúc kiếm trình tự không phân cao thấp, lập tức để mọi người đối Đàm Chí Đồng ném đi cặp mắt kính nể, mặc dù Bạch Nhất Sơn danh khí lớn, nhưng Đàm Chí Đồng không có tiếng tăm gì nhiều năm như vậy, một mực tại âm thầm cố gắng, thêm nữa trước đó Phương Vân giúp hắn phá giải đúc kiếm bình cảnh, hiện tại đúc kiếm kỹ nghệ có thể nói đột bay manh tiến vào, nghiễm nhiên đạt tới tam phẩm chú kiếm sư tiêu chuẩn. Bạch Nhất Sơn mặc dù là tứ phẩm khắc kiếm sư, nhưng cũng chỉ là mạnh tại chi tiết cùng đặc thù khắc kiếm kỹ nghệ bên trên, ở phía trước phổ thông trình tự bên trong cũng không chiếm ưu. Hừ, không nghĩ tới cái này Đàm Chí Đồng thế mà còn thật sự có tài, lúc trước ngược lại là coi thường. Bạch Nhất Sơn trong mắt lóe lên một tia ngon độc, lập tức tăng tốc rèn thủ pháp, dần dần liền qua Đàm Chí Đồng độ. Đàm Chí Đồng ngắm Bạch Nhất Sơn bên kia một chút, đáy lòng âm thầm cho mình động viên, hắn nhưng là tứ phẩm khắc kiếm sư, ta hiện tại nhiều nhất tam phẩm chú kiếm sư, ta đau khổ nghiên cứu đúc kiếm kỹ nghệ nhiều năm như vậy, đây là đang tông môn biểu hiện ra mình tốt nhất thời khắc, ta nhất định phải biểu hiện tốt một chút, coi như thua cũng muốn thua đẹp một chút. Cổ tay khẽ đảo, lập tức cũng tăng tốc rèn độ. Chỉ thấy lô hỏa đằng không phía dưới, hai người đều là mặt sắc mặt ngưng trọng, truy ảnh đầy trời tung bay, cái thất gỗ bên trên thiêu đến xích hồng kiếm phôi dần dần định hình, bắt đầu lộ ra một thanh linh kiếm bộ dáng. Phương Vân ngồi tại dưới đài, ánh mắt lấp lánh rơi vào Đàm Chí Đồng trên thân, ngẫu nhiên quét một chút Bạch Nhất Sơn, thầm nghĩ trong lòng, đại sư huynh đúc kiếm kỹ nghệ so với trước đó thế nhưng là rất có tăng lên, mặc dù Bạch Nhất Sơn trình độ rất cao, nhưng nếu đại sư huynh thường vùng, chưa chắc không có chiến thắng khả năng, liền nhìn một bước cuối cùng. Theo hai người đúc kiếm tiến hành, dưới đài chúng đệ tử sắc mặt cũng càng ngày càng ngưng trọng, đều biết càng gần đến mức cuối càng mấu chốt, mà đối với khắc kiếm chi thuật mà nói, phía sau khắc họa trận văn quả thực đưa đến vẽ rồng điểm mắt tác dụng, đến cùng là đúc ra một thanh dung kiếm, còn là một thanh thông linh bảo kiếm, liền nhìn một bước cuối cùng. Cuối cùng đã tới một bước cuối cùng, Đàm Chí Đồng đem rèn tốt kiếm phôi hướng tôi vào nước lạnh dịch bên trong một ném, nương theo lấy suy suy khói xanh, một tiếng mơ hồ kiếm minh ra. Đàm Chí Đồng trên mặt nhịn không được hiện hiện vui mừng, kiếm này có thể xuất kiếm minh, chính là mình đúc kiếm đến nay tốt nhất phẩm chất, sát một chút mồ hôi hột đầy đầu, không chớp mắt chăm chú vào kiếm phôi bên trên. Một bên khác, Bạch Nhất Sơn cũng hoàn thành trận văn khắc họa, đem kiếm phôi cũng là xoẹt một tiếng đầu nhập tôi vào nước lạnh dịch bên trong, nương theo lấy suy suy khói xanh, một tiếng càng cao hơn càng kiếm minh ra. Không được, kiếm của hắn thông linh hiệu quả so với ta càng tốt hơn. Đàm Chí Đồng biến sắc, nhưng chợt liền ánh mắt ngưng lại, như là đã tới mức độ này, liền không có chút nào đường lui, bất luận kết quả như thế nào đều muốn nhanh chân đi lên phía trước. Đợi cho thân kiếm nhiệt độ hạ xuống, đúc kiếm hoàn tất về sau, Đàm Chí Đồng vây tay một cái, liền nghe một tiếng vang dội kiếm minh ra, một thanh dài ba thước trường kiếm màu xanh đằng không mà lên, thân kiếm tại sáng sớm dưới trời chiều tràn ra lăn tăn thanh quang, sáng rõ mắt người đều có chút không mở ra được. Hào kiếm. Chú kiếm cung các đệ tử cùng kêu lên lớn tiếng khen hay. Đàm Chí Đồng đấy lòng rất là hài lòng, kiếm này tên gọi Bảo Đỉnh kiếm, vì song thần thông linh kiếm, phân biệt là phi kiếm thuật cùng bảo đỉnh hóa hình thuật. Tại Phương Vân trước đó chỉ điểm, Đàm Chí Đồng đối với đúc kiếm lĩnh ngộ đột phá nặng đại bình cảnh, kiếm này nghiễm nhiên đạt tới thượng phẩm ba thành phẩm giai, đã là thường vùng, trước kia hắn rèn đúc tốt nhất cũng bất quá trung phẩm 10 thành mà thôi. Đàm Chí Đồng một điểm linh kiếm, lập tức ở giữa không trung ông tác hưởng, ánh mắt nhìn về phía Bạch Nhất Sơn, cất cao giọng nói, "Bạch Nhất Sơn, ta chuẩn bị kỹ càng, gọi ra ngươi linh kiếm, ngươi ta cái này liền tỉ thí một chút một cái đi." Bạch Nhất Sơn liếc qua, thấy Đàm Chí Đồng một bộ tự tin bộ dáng, nhếch miệng lên một vòng niệm ai, lắc đầu nói, ngươi gấp gáp như vậy chịu chết, vậy ta liền thành toàn ngươi đi. Vẫy tay một cái, liền nghe một tiếng sắc nhọn cao vút kiếm minh, bá một chút, một thanh màu trắng lóa linh kiếm lắc đầu vẫy đuôi bay lên giữa không trung, đã hóa thành một đầu bạch mãng chi hình. Một đôi âm trầm con mắt lạnh lùng trừng mắt Đàm Chí Đồng, để đáy lòng của hắn không khỏi siết chặt. Bạch mãng kiếm, thượng phẩm năm thành, ngươi nhưng muốn thử một chút. Bạch Nhất Sơn giễu cợt nói. Đàm Chí Đồng chần chờ một chút, Bạch Nhất Sơn chiêu bài linh kiếm liền là một thanh bạch mãng kiếm cùng một thanh hắc mãng kiếm, tục truyền trong đó khắc họa thiên ngoại phi tiên trận văn, chính là ca ca của hắn trắng một hải bang hắn chế tạo. hiện tại Bạch Nhất Sơn tại chỗ rèn đúc ra Bạch Mãng kiếm, cũng không biết đến cùng có gì huyền cơ. Thấy Đàm Chí Đồng chần chờ, Bạch Nhất Sơn cười lạnh một tiếng, yên tâm đi, cái này Bạch Mãng kiếm vẫn chưa ẩn chứa thiên ngoại phi tiên chân văn, bởi vì ngươi còn chưa xứng. Ngươi còn chưa xứng. Cuối cùng này bốn chữ, để Đàm Chí Đồng đáy lòng tức giận cuộn cuộn, quắc, tốt, ta liền thử một chút ngươi Bạch Mãng kiếm. Dứt lời, rồi ngón một điểm treo giữa không trung bảo đỉnh kiếm, lập tức hóa thành một tôn ba chân bảo đỉnh, chừng một cái cự thạch lớn tiểu. Mọi người ra một tiếng kinh hô, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy uy thế như thế mười phần bảo đỉnh, ngồi tại ở gần đệ tử nhao nhao lui lại, thực tế là lo lắng kia bảo đỉnh một chút nện xuống đến, chỉ sợ muốn đập chết không ít người đâu. Không sai, quả nhiên đủ dọa người. Bạch Nhất Sơn cười nhạt một chút, rồi ngón một điểm Bạch Mãng kiếm, đông nhiên hóa thành một đạo bạch quang, lấy nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi độ bay đi. Cái gì? Làm sao nhanh như vậy? Đàm Chí Đồng giật nảy cả mình, vội vàng điều khiển bảo đỉnh cản đi lên. Bạch Nhất Sơn đáy lòng cười lạnh, đối với cái này Bạch Mãng kiếm hắn cực kỳ tự tin, chính là một thanh ba thần thông linh kiếm, phân biệt khắc họa, ngự kiếm thuật, Bạch Mãng hóa hình thuật cùng tận hành thuật. Ngự kiếm thuật là tăng cường linh kiếm điều khiển, Bạch Mãng sau khi biến hóa bản thân liền có độ ưu thế, lại thêm tận hành thuật, tăng cường được ra, linh kiếm này lại là thượng phẩm năm thành, tại độ phương diện nghiễm nhiên đạt tới trúc cơ kỳ tu sĩ linh kiếm. Không được. Ngồi tại dưới đài Phương Vân ánh mắt run lên, hắn nhìn ra Đàm Chí Đồng lần này phải ăn thiệt thòi, kia bảo đỉnh thể tích quá lớn, di động độ không bằng kia Bạch Mãng kiếm, khẳng định ngăn không được. Quả nhiên kia Bạch Mãng kiếm bóng trắng nhoáng một cái, liền lướt qua bảo đỉnh, mắt thấy lại bay một thước liền rốt cuộc ngăn không được. Đàm Chí Đồng cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, hét lớn một tiếng, chỉ thấy nguyên vốn là có như cự thạch lớn bảo đỉnh đột nhiên lại lớn hơn một vòng, phanh phải một chút liền đụng vào Bạch Mãng. Làm được tốt. Phương Vân nắm đấm một nắm, xem ra Đàm sư huynh hiện tại đúc kiếm kỹ nghệ thật sự là phong đại, một chiêu này để bảo đỉnh to lớn hóa, hiện nhiên chính là Đàm sư huynh lĩnh ngộ ra đến sát chiêu. Hừ, ngươi có át chủ bài, ta liền không có a. Bạch Nhất Sơn ánh mắt run lên, hắn nhìn ra đối phương muốn vung bảo đỉnh lực đạo cường đại ưu thế, muốn cùng mình Bạch Mãng kiếm cứng đối cứng. Hắn mặc dù tự nghĩ Bạch Mãng lực đạo cũng không yếu, bằng không cũng sẽ không lúc trước dùng Bạch Mãng chủ phòng ngự, Hắc Mãng chủ công kích, bất quá nếu là thằng cái này Đàm Chí Đồng đều muốn đánh hơn nửa ngày, vừa đến có chút mất thân phận, thứ hai cũng lãng phí pháp lực, dù sao phía sau còn có một cái Phương Vân mới thật sự là đại địch đâu. Thế là hắn cũng cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, chỉ thấy Bạch Mãng kiếm chợt một lắc đầu vẫy đuôi, ở giữa không trung ngạnh sinh sinh vặn trở về, như cũng chạy Đàm Chí Đồng mà đi. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Đàm Chí Đồng không ngờ tới cái này Bạch Mãng kiếm như thế cường hãn, bị bảo đỉnh cứng rắn đụng một cái, thế mà còn có thể nhanh như vậy kịp phản ứng, có thể thấy được kiếm này tại lực đạo cùng tính linh hoạt bên trên đều là không tầm thường. Mắt thấy Bạch Mãng kiếm bay đến trước người, đã tránh cũng không thể tránh, Đàm Chí Đồng trong lòng một ý nghĩ chợt lóe, liền nghĩ nhận thua. Nhưng vừa nhìn thấy Bạch Nhất Sơn trong mắt điểm ai, còn có dưới đài chú kiếm cung các đệ tử lo lắng ánh mắt mong đợi, lại nhớ tới mình nhiều năm như vậy đau khổ đúc kiếm, giới hạn trong trời phân một mực không có quá lớn thành tích, chỉ sợ giờ này khắc này chính là kiếp này cao nhất đỉnh điểm, nếu là lại không đụng một cái, kiếp này cũng liền như thế. Ta không nhận thua. Tuyệt không. Đàm Chí Đồng ánh mắt bên trong lóe ra cường đại tín niệm, cũng là rỗi ngón một điểm bảo đỉnh, kia nghiêm nhiên như phòng nhỏ lớn bảo đỉnh hô một chút, liền hướng về Bạch Nhất Sơn quay đầu ngập đầu đập xuống. Tên đáng chết, hắn muốn làm gì? Đồng quy vu tận a. Bạch Nhất Sơn kinh ngạc. Chương 164, bóng ánh như lưu tinh. Trên khán đài, nguyên bản nhàn nhạt nhìn xem trận đấu này các vị trưởng môn, lúc này cũng đều thần sắc khẽ động, nhìn về phía Đàm Chí Đồng ánh mắt bên trong đều toát ra một tia tán thưởng. Cái này Đàm Chí Đồng tuổi hơi lớn, đúc kiếm cũng khuyết thiếu thiên phú. Vừa vào sân liền bị những này cay độc trưởng môn cho xem đấu, cho nên một mực ôm nhàn nhạt tâm tình xem tranh tài, thậm chí nhiều hơn chú ý đặt ở Bạch Nhất Sơn trên thân, muốn nhìn một chút hắn sẽ còn chế tạo ra cái dạng gì kinh diễm. Bất quá không có để các vị trưởng môn nghĩ tới là, cái này Đàm Chí Đồng thế mà liều mạng vừa chết, cũng muốn dùng bảo đỉnh đi cùng Bạch Nhất Sơn liều mạng, đều là có chút kính nể. Nhưng là bọn hắn đều là tu sĩ kim đan, nhìn một tên luyện khí kỳ đệ tử liều mạng, là căn bản sẽ không động cái gì Bồ Tát tâm địa, cho nên trận đấu này như thế nào kết thúc, vẫn là phải xem thiên ý. Bất quá chú kiếm cung Hứa cung chủ hay là dưới đáy lòng thở dài một tiếng, Đàm Chí Đồng đệ tử này, không sai. Phương Vân thấy cảnh này, thủ đoạn hơi động một chút, liền nghĩ thả ra Hàn Lam châm đi giải cứu Đàm Chí Đồng, nhưng hơi một suy nghĩ hay là ngạnh sinh sinh từ bỏ, dù sao ngay trước hai cung hơn 10.000 tên đệ tử, còn có trên khán đài kia trưởng môn các phái, mình làm như vậy quá dễ thấy, chỉ làm cho mình rước lấy phiền toái không nhỏ. Mà Đàm Chí Đồng liều chết cũng phải cùng Bạch Nhất Sơn một trận chiến, đây là lựa chọn của hắn, mình muốn làm chính là tôn trọng. Những này nói đến phức tạp, nhưng kỳ thật chỉ là phát sinh trong nháy mắt. Một nháy mắt về sau, thắng bại đã phân. Một tiếng ầm vang, bảo đỉnh đem lôi đài đập sập nửa bên. Bạch Nhất Sơn có chút chật vật trốn qua một bên, một cánh tay bị thương, vô lực rủ xuống ở một bên, hoảng sợ nhìn xem Đàm Chí Đồng, trong lòng không ngừng mắng to, tên điên. Cái này liền là thằng điên. Đàm Chí Đồng đứng trên lôi đài, mặt hướng chiều dương phương hướng, ánh nắng tại trên mặt hắn tung xuống ánh sáng nhu hòa, khóe miệng của hắn có chút giơ lên, lộ ra một tia vừa lòng thỏa ý ý cười. Bạch Mãng kiếm xuyên qua lồng ngực của hắn, lưu lại một cái to bằng cái bát lỗ máu, máu tươi như dũng tuyển không ngừng tuôn ra. Sư phụ, đệ tử không có để ngươi thất vọng a. Trong miệng hắn nhẹ nhàng lúc đích, phát ra chỉ có chính hắn mới có thể nghe rõ thanh âm. Đàm Chí Đồng, vi sư vì ngươi kiêu ngạo. Tại vi sư trong suy nghĩ, một trận chiến này là ngươi thắng. Đột nhiên hắn nghe tới sư phụ Trương Lập Hằng có chút nghẹn ngào truyền âm. Khoe miệng của hắn giơ lên ý cười, cứ như vậy đứng ở nơi đó, đến chết đều không có đổ xuống. Tại hắn ý thức tiêu tán thời khắc, hắn tựa hồ nhìn thấy toàn trường đệ tử vì hắn đứng dậy reo hò, mà trùng thiên vinh quang đem chở hắn về nhà. Đàm sư minh, ngươi là tốt lắm nhi. Bạch Nhất Sơn ngươi tên xuất sinh này. Chú kiếm cung các đệ tử liên hợp lại, vì Đàm sư huynh báo thù a. Phương Vân, Phương Vân, ngươi nhất định phải vì Đàm sư huynh báo thù a. Toàn trường vang dội chú kiếm cung các đệ tử hò hét, người người trên mặt tràn đầy xúc động phẫn nộ, đỏ mặt liều mạng hô to. Giờ khắc này cùng nó nói là vì Đàm Chí Đồng mà hò hét, chẳng bằng nói là vì chính bọn hắn mà hò hét. Từ khi đi tới chú kiếm môn bái sư học đúc kiếm bắt đầu, liền nhận thụ lấy các loại áp lực, bên người các sư huynh cả đám đều bởi vì các loại nguyên nhân mà rời đi. Người người đều kìm nén một cố kỉnh, muốn tại tông môn trở nên nổi bật, dạng này mới xứng đáng mình từng ngày, mỗi tháng, một niên niên hao phí tại đúc kiếm bên trên thời gian. Bọn hắn sợ nhất chính là, cho đến chết đi ngày đó, đều một mực bừa bãi vô danh, phảng phất một viên chìm vào đáy nước lá rụng, ngay cả cái bọt nước đều không có lật lên, đây mới là đáng sợ nhất. Giờ khắc này Đàm Chí Đồng tựa như lưu tinh, thiêu đốt sinh mệnh của mình, ở trên vạn chú kiếm môn đệ tử trước mặt, đón ngoại môn thiên kiêu số một Bạch Nhất Sơn khiêu khích không có nửa bước lùi bước, mà là đem hết toàn lực nện tổn thương hắn một cánh tay, lưu lại cực kỳ lóe sáng một khắc. Đàm sư minh a, ngươi vì cái gì không nhận thua a? Vương Bảo Bảo đỏ hồng mắt nước nở nói. Trung Vàng Nhi cùng Triệu Vô Song đều thở dài lắc đầu, mặc dù cùng Đàm Chí Đồng ở chung thời gian không dài, nhưng vị sư minh này làm người nhân hậu, đáy lòng đều đối với hắn có chút kính trọng. Đinh Một mặc dù là người có chút xảo trá, nhưng Đàm Chí Đồng liều chết cũng nện tổn thương Bạch Nhất Sơn, đổi thành là chính hắn tuyệt đối không làm được, lúc này kính nể chi dư cũng là đáy lòng lắc đầu, tên điên, thật là thằng điên. Phương Vân hốc mắt cũng có chút đỏ lên. Nghĩ nghĩ đối Vương Bảo Bảo truyền âm nói, Vương Bảo Bảo, đối mặt Bạch Nhất Sơn bạch mãng công kích, ngươi cảm thấy là hô ta nhận thua vừa vặn, hay là liều mạng đồng quy vu tận cũng muốn cùng đối phương chiến đấu tiếp? Nếu đổi lại là ngươi, ngươi lựa chọn thế nào? Vương Bảo Bảo há hốc mồm, đúng nha, đổi thành mình nên lựa chọn như thế nào? Trong sinh hoạt cũng không phải là chỉ có cầu thả, còn có thơ cùng phương xa. Có lẽ Đàm Chí Đồng là nhìn thấu mình đời này trời phân cũng liền như thế, cùng nó bừa bãi vô danh cậu thả xuống dưới, còn không bằng thiêu đốt sinh mệnh truy cầu thơ cùng phương xa đâu. Ta minh bạch, Phương Vân ngươi nhất định phải thay Đàm sư huynh báo thù a. Có cơ hội ngươi, ngươi nhất định phải giết Bạch Nhất Sơn. Vương Bảo Bảo nắm chặt nắm đấm, đỏ hồng mắt nói. Phương Vân nhìn xem ánh mắt của hắn, trịnh trọng gật đầu, ta biết, phàm là có một tia cơ hội, ta đều sẽ nếm thử giết Bạch Nhất Sơn. Nói, ánh mắt run lên nhìn về phía trên lôi đài Bạch Nhất Sơn. Tiểu thư a, cái này Đàm Chí Đồng làm sao ngốc như vậy a? Thà rằng chết cũng không nhận thua, Phương Vân sẽ không cũng học hắn bộ dáng a. Tiểu Thanh hai mắt thật to đều đỏ, khóe mắt tràn ra nước mắt. Hứa Tịnh Giao trong lòng thất kinh, chợt nhìn về phía Phương Vân, nhìn thấy Phương Vân kia tràn ngập sát cơ ánh mắt, lập tức thầm kêu một tiếng, không được. Bằng thiếu nữ trực giác, nàng cơ hồ 100% khẳng định nếu có cơ hội, Phương Vân tuyệt đối sẽ cùng Bạch Nhất Sơn liều mạng, vội vàng nhìn về phía Đường Dần, kêu một tiếng, lão sư. Đường Dần thở dài một tiếng, đối nàng nói, Tịnh Giao, trận đấu này ta là không cách nào ra mặt kết thúc, ta cũng vô pháp thuyết phục Phương Vân từ bỏ tranh tài. Đến mắt hạ xuống bước đi này, chỉ có thể bằng vào riêng phần mình ý chí xông về phía trước, nếu là không xông qua được, chết cũng là một loại vinh quang. Nhưng nếu là tiến lên, kia đối với ma luyện ý chí, đột phá đúc kiếm bình cảnh thế nhưng là có lợi thật lớn. Phương Vân là đệ tử của ta, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ bằng mình lực lượng tiến lên. Hứa Tịnh Giao nghĩ nghĩ, lấy nàng cực kỳ thông minh lập tức minh bạch, Phương Vân mặc dù tại đúc kiếm phương diện thiên phú xuất chúng, cần phải muốn đi phải càng xa nhất định phải đem mình làm kiếm phôi đặt ở hỏa lò bên trong bị bỏng, rèn, dưới mắt đây chính là trời ban cơ hội tốt, Phương Vân tuyệt không dung tha. Minh bạch, lão sư. Hứa Tịnh Giao gật đầu nói, ta cũng mặc kệ các ngươi nói cái gì vượt qua, không vượt qua nổi, ta chỉ biết nếu là Phương Vân chết rồi, lòng ta thế nhưng là sẽ đau, sẽ còn đau nhức cực kỳ lâu. Tiểu Thanh đỏ hồng mắt thở dài một tiếng, chỉ có thể dưới đáy lòng yên lặng nói, trận đấu này không nghĩ tới là kết quả như thế, giải thi đấu một trận gián đoạn, sửa chữa lôi đài, bình phán kết quả, thương nghị tiếp xuống tranh tài an bài. Từ sáng sớm một thẳng tới giữa trưa, giải thi đấu chấp sự lúc này mới bay lên trên trời, hướng về vạn chúng đệ tử lớn tiếng nói, tiếp tục tranh tài tiến hành. Dưới một trận chiến chú kiếm cung Phương Vân đối chiến khắc kiếm cung Bạch Nhất Sơn. Toàn trường lặng ngắt như tờ, đều đưa ánh mắt về phía hai người. Chương 165, thiên điên hay là thiên tài? Bạch Nhất Sơn thụ thương cánh tay trùm lên băng vải, mặt lạnh lấy đi lên lôi đài, nhìn xem đồng dạng từng bước một đi hướng lôi đài Phương Vân, nói, "Phương Vân, không thể không nói Đàm Chí Đồng để ta có chút kinh ngạc, không nghĩ tới hắn liều chết cũng muốn cùng ta đấu, cuối cùng chỉ có thể là dựng vào hắn tính mạng của mình, đừng nói cho ta ngươi cũng dự định cùng hắn xử lý đồng dạng chuyện ngu xuẩn." Phương Vân lạnh lùng nhìn xem hắn, ánh mắt như là lưỡi dao, rét lạnh sáng như tuyết, để Bạch Nhất Sơn có phần không thoải mái. Trận chung kết quy tắc có chỗ khác biệt, thời hạn vì 3 ngày 3 đêm, tại cái này 3 ngày 3 đêm bên trong có thể sử dụng rèn đúc trên đài vật liệu đúc kiếm, cũng có thể tự hành chuẩn bị vật liệu, bất luận rèn đúc mấy cái linh kiếm, duy nhất thủ thắng điều kiện chính là đánh bại đối phương, hai người các ngươi đều nghe rõ chưa? Giải thi đấu chấp sự nhìn xem hai người hỏi. Phương Vân tâm niệm vừa động, nếu là lấy 3 ngày 3 đêm làm hạn định, không hạn số lần đúc kiếm, kia Bạch Nhất Sơn hoàn toàn có thể chuẩn bị nhiều nói át chủ bài, đồng dạng mình cũng có thể chuẩn bị nhiều nói át chủ bài. Cứ như vậy biến số coi như lớn. Nếu là lợi dụng tốt, mình ngược lại là có thể lợi dụng cái này 3 ngày 3 đêm tiến hành lĩnh ngộ, nếu có thể tại kiếm ý hoặc phong linh thuật phương diện lấy được đột phá, vậy mình đúc kiếm trình độ liền có thể vọt lên một cái giai đoạn mới, đánh bại cái này Bạch Nhất Sơn phần thắng liền sẽ phóng đại. Nghĩ tới đây, hắn nhẹ gật đầu. Bạch Nhất Sơn cười lạnh, đối giải thi đấu chấp sự vừa chắp tay, ta không có vấn đề, tranh tài bây giờ liền bắt đầu đi. Giải thi đấu chấp sự nhìn thoáng qua Phương Vân, thấy cũng không có dị nghị, liền vung tay lên, ta tuyên bố, tranh tài bắt đầu. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, vô số đạo ánh mắt đều nhìn về phía hai người, cái này chính là chú kiếm cung nhất đại hắc mã khiêu chiến khắp kiếm cung uy tín lâu năm thiên tiêu, đến cùng ai thắng ai thua rửa mắt mà đợi. Bạch Nhất Sơn lấy ra vừa mới rèn đúc tốt Bạch Mãng kiếm, đối Phương Vân nhoáng một cái, ta vẫn là để cái này Bạch Mãng kiếm xuất chiến, ta chờ ngươi tới khiêu chiến. Dứt lời, đi đến rèn đúc đài bên cạnh, hướng trên ghế khẽ nghiêng, nheo mắt lại dưỡng thần. Phương Vân sầm mặt lại, cái này Bạch Mãng kiếm từ mới vừa rồi cùng Đàm Chí Đồng một trận chiến đến xem, tốc độ cực nhanh, uy lực cũng không nhỏ, mình Hàn Lam Châm ngược lại là có lực đánh một trận, bất quá Hàn Lam Châm cũng không thích hợp trước mặt mọi người xuất ra, mà lại dùng cái này trên lôi đài phổ thông hỏa lò cũng vô pháp rèn đúc ra Hàn Lam Châm, chỉ có dùng kia cổ kiếm trong không gian hỏa lò mới được. Mà mình lúc trước chế tạo xong thần thông linh kiếm, lại cùng Hồng Tiểu Vũ so tài lúc hư hao, bị tia thanh điểu vũ mau đem từng cái hóa hình châm nhỏ cho đánh nổ, dưới mắt thanh linh kiếm này tổn hại nghiêm trọng, coi như một lần nữa lại rèn đúc một lấy ra, chỉ sợ cũng khó có thể địch nổi cái này Bạch Mãng kiếm, dù sao thanh kiếm kia chỉ là hóa hình phương diện lợi hại, tốc độ cùng uy lực đều không được. Cân nhắc một lát, dưới mắt chỉ có rèn đúc một thanh ba thần thông linh kiếm. Đến cùng nên như thế nào phối hợp ba loại thần thông đâu? Phương Vân sờ lên cằm cân nhắc hơn nửa ngày. Đông nhiên ánh mắt sáng lên, ngự kiếm thuật, hóa hình thuật, lại thêm ảo ảnh thuật, cái này ba loại trận văn phối hợp cùng một chỗ, có một cái biện pháp ngược lại là có thể thắng qua Bạch Mãng kiếm. Bất quá cái này còn chưa từng có thí nghiệm thành công qua, đoán chừng xác suất thành công sẽ không quá cao, nhưng nhìn sang rèn đúc trên đài trọn vẹn 20 phần ẩn linh tinh, Phương Vân nhếch miệng lên một vòng ý cười. Nói làm liền làm, Phương Vân lúc này dâng lên lô hỏa, thanh ẩn linh tinh ném vào nồi nấu cặn, bắt đầu nung chảy. Trên khán đài, trưởng môn các phái đều chú ý tới. Linh Thú Sơn Triệu trưởng môn nói, cái này Phương Vân xem ra lại là dự định trực tiếp rèn đúc trận văn, vừa lên đến liền đem ẩn linh tinh ném vào nồi nấu cặn, chẳng lẽ hắn còn có thắng qua trước đó song thần thông linh kiếm pháp môn. Ngự khí tông vương trưởng môn cười hắc hắc, tiểu gia hỏa này ý đồ xấu không ít, lúc trước đem linh kiếm hóa thành trên trăm châm nhỏ, lại dự đoán vùi sâu vào một mũi ám khí, lúc này mới mưu lợi thắng Hồng Tiểu Vũ thanh điều kiếm, ta đoán lần này hắn hay là có ý định dùng mưu lợi biện pháp, chỉ sợ vẫn là muốn tại trận văn bên trên làm văn chương. Triệu trưởng môn nhướng mày, trận chung kết thế nhưng là 3 ngày 3 đêm không hạn đúc kiếm số lần, coi như hắn một lần mưu lợi thắng, chẳng lẽ còn có thể nhiều lần mưu lợi. Bạch Nhất Sơn cũng không phải cái tầm thường, khẳng định trong tay cầm át chủ bài, lại nói Bạch Nhất Sơn tu vi đã là luyện khí hậu kỳ đỉnh phong, ta nhìn hắn phần thắng lớn hơn một chút. Ha ha ha. Ta cũng là cảm thấy Bạch Nhất Sơn là phần thắng lớn hơn một chút, bất quá Phương Vân tiểu gia hỏa này nhiều lần để người kinh ngạc. Nói không chừng thật có cái gì khắc địch chế thắng biện pháp cũng khó nói, người ta vẫn là rửa mắt mà đợi đi. Vương trưởng môn nắn nuốt sợi râu, ánh mắt có chút chờ mong. Nó dư mấy vị trưởng môn cũng đều khẽ bước cằm, đến một bước này ai đều không phải tốt thắng, đến cùng ai thắng ai thua còn phải rửa mắt mà đợi. Phương Vân cái này một gen đúc phôi mô hình chính là một ngày một đêm, liên tục thất bại 3 lần, dẫn tới các vị trưởng môn đều là lắc đầu liên tục, không biết hắn đến cùng đang làm cái gì. Đây chính là trận chung kết, chẳng lẽ hắn thanh cái này xem như nhà mình thí luyện địa phương rồi. Theo phịch một tiếng nổ vang, lại một lần rèn đúc phôi mô hình thất bại, Bạch Nhất Sơn mở ra khép hở hai mắt, quét một chút Phương Vân, khinh thường lắc đầu, lần nữa nhắm mắt lại. Dưới đài khắc kiếm cung đệ tử nghị luận ầm ĩ, đều cảm thấy nhìn không thấu Phương Vân đang làm gì, chú kiếm cung đệ tử đều khẩn trương nắm chặt nắm đấm, mỗi một lần nổ lô, bọn hắn đều là trong lòng thình thịch đập loạn. Thế nhưng là nhìn Phương Vân bộ dáng kia, y nguyên một bộ gió nhạt mây nhẹ thần sắc, lần nữa đem ẩn linh tinh đầu nhập vào nồi nấu quặng, đưa vào lô hỏa bên trong, tựa hồ căn bản cũng không thụ thất bại ảnh hưởng. Ngự khí tông vương trưởng môn lắc đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vỗ đùi, ta minh bạch, cái này Phương Vân chỉ sợ là dự định từ bỏ, dứt khoát cầm cái này giải thi đấu miễn phí vật liệu luyện tập đúc kiếm đâu. Không thể nhỏ toai này muốn làm như vậy, cũng quá không thể tưởng tượng đi. Triệu trưởng môn mở to hai mắt nhìn, lắc đầu liên tục. Gừng cung chủ hơi nhếch khóe môi lên lên, liếc Hứa cung chủ một chút, chỉ thấy Hứa cung chủ mặc dù y nguyên giữ vững bình tĩnh, nhưng ánh mắt bên trong đã là ẩn ẩn có một tia không kiên nhẫn. Đường lão nha, cái này Phương Vân đến cùng đang làm gì? Làm sao vẫn luôn là thất bại, thấy ta đều gấp chết. Tiểu Thanh nắm chặt góc áo, gấp đến độ trên môi đều toát ra mồ hôi mịn. Đường Dân lắc đầu, cũng là có chút nhìn không rõ, Phương Vân trình độ hắn đại khái hiểu rõ, hẳn là tam phẩm chú kiếm sư tả hữu, tại trận văn dung hợp bên trên tương đối am hiểu. Bất quá nhìn hắn cái này một bộ cùng ẩn linh tinh cùng chết dáng vẻ, chẳng lẽ muốn làm ra cái gì lợi hại trận văn dung hợp. Hứa Tịnh Giao nghĩ một lát, đột nhiên cắn môi một cái lên tiếng nói, ta biết hắn muốn làm gì. Hắn là dự định làm chúng rèn đúc một thanh ba thần thông linh kiếm, mà lại ba loại trận văn đều dung hợp tại một cái phôi mô hình bên trên. Dạng này có khả năng rèn đúc ra một thanh thượng phẩm 10 thành linh kiếm, nhất cử thắng được Bạch Nhất Sơn. Đường Dân hít vào một hơi, ba thần thông trận văn đều dung hợp tại một cái phôi mô hình bên trên, loại này điên cuồng sự tình không phải không người khô qua, bất quá đều là tên điên mới có thể nếm thử, thực tế là xác suất thành công thấp làm cho người khác giận rồi, 100 lần mới có thể thành công một lần, hơn nữa còn không có thể bảo chứng dung hợp sau hiệu quả nhất định đạt tới dự tính. Tông môn trong lịch sử, cũng chính là đỉnh lũ dạng này tên điên làm qua. Hảo tiểu tử, hy vọng hắn thật có thể thành công đi. Đường Dân thở dài một tiếng, thầm nghĩ trong lòng. Nếu thật là thành công, kia Phương Vân thật có thể xưng tiên tiêu, 21 tuổi liền đem ba thần thông trận văn dung hợp tại một cái phôi mô hình bên trên, quả thực thật đáng sợ. Chương 166, quần đầu chiến thuật. Liên tiếp thất bại 13 lần về sau, đồng nhiên Phương Vân trong mắt vui mừng, thành công. Chỉ thấy ngự kiếm thuật, hóa hình thuật cùng ảo ảnh thuật ba loại trận văn hoàn mỹ tan hợp lại cùng nhau, trận trận huyền ảo quang ảnh xuyên tấu qua phôi mô hình nổi lên. Hô, không dễ dàng a. Phương Vân sát thanh mồ hôi chán, liền cảm giác thần niệm tiêu hao không nhỏ, nếu là ẩn linh tinh đều hao hết còn không thành công, kia thật có chút mất mặt. Chỉ trách lúc trước hắn không có thí nghiệm qua ảo ảnh thuật dung hợp, chỉ có ngự kiếm thuật cùng hóa hình thuật xem như tương đối quen luyện, nhưng là vừa gia nhập loại thứ ba trận văn dung hợp độ khó thẳng tắp lên cao a. Bất quá cũng may, hay là thành công. Hừ, tiểu tử này làm cho gì, cho tới bây giờ mới thành công. Bạch Nhất Sơn liếc một cái, đáy lòng hừ lạnh. Bất luận Phương Vân làm ra trò gì, hắn đều có cường đại nhất một đạo át chủ bài, chính là rèn đúc thiên ngoại phi tiên. Hắn không tin Phương Vân có thể thắng được thiên ngoại phi tiên linh kiếm rèn đúc ra. Tốt, rốt cục thành công. Đường Dân thấy cảnh này, cũng là nhịn không được hô nhỏ một tiếng, kích động đến tay đều có chút phát run. Đây chính là ba thần thông trận văn dung hợp a. Thật muốn nhìn một chút đúc thành linh kiếm nên là gì cùng lợi hại. Chịu đựng Phương Vân. Hắn nhịn không được đáy lòng cổ vũ. Hứa Tịnh Giao cùng Tiểu Thanh nhịn không được ngồi thẳng người. Con mắt không nháy mắt rơi vào Phương Vân trên thân, đáy lòng đều khẩn trương đến thình thịch đập loạn. Phương Vân nhắm mắt đả tọa, ăn vào đan dược khôi phục tiêu hao thần niệm cùng pháp lực, mãi cho đến một canh giờ sau mới mở hai mắt ra, cảm giác tinh thần thể lực đều khôi phục lại tốt nhất, lúc này mới đem chọn tốt vật liệu đầu nhập nồi nấu quặng, đưa vào lô hỏa bên trong nung chảy. Binh binh bang bang một trận rèn, sau đó cắn chốt lưới một ngụm tinh huyết phun đến kiếm phôi bên trên, lại đem rèn tốt kiếm phôi đầu nhập tôi vào nước lạnh dịch bên trong, theo khói xanh lượn lờ dâng lên, từng đợt khiến lòng run sợ tiếng kiếm reo nhớ tới. Bá. Một đạo thanh quang nhảy lên một cái, kiếm nhất ra, lập tức chúng đệ tử thấy hoa mắt, chỉ thấy kiếm như huyễn ảnh đồng dạng tại giữa không trung lúc mà xuất hiện, khi thì biến mất. Cái gì? Đây là cái gì linh kiếm? Thấy thế nào đều thấy không rõ. Chúng đệ tử đều là giật nảy cả mình. Ừm. Đây là. Bạch Nhất Sơn mở hai mắt ra nhìn một chút, lập tức cũng là hơi giật mình một chút, suy nghĩ kỹ nửa ngày, mới nghĩ đến cái này có phải hay không là dung hợp ảo ảnh thuật. Bất quá gia nhập ảo ảnh thuật linh kiếm hắn gặp qua, cũng không có như thế mơ hồ a. Chỉ cần thần niệm lớn mạnh một chút, gấp trăm trăm linh kiếm, vẫn có thể thấy rõ chân thân. Chỉ là thanh linh kiếm này phiêu hốt thực tế có chút khoa trương a. Hắn cần đem toàn bộ thần niệm ngưng tụ mới có thể thấy rõ thanh linh kiếm này chân thân, nhưng cũng vẹn vẹn có thể kiên trì một lát, liền phải buông lỏng, nếu không não hải liền sẽ có chút đau đớn, đối thần niệm tiêu hao thực tế có chút lớn. Phương Vân hơi thử một chút, xem xét cái này huyễn ảnh kiếm huyễn ảnh hiệu quả xa so với mình đoán trước phải tốt, cũng là hưng phấn trận to mắt, xem ra ngự kiếm thuật, hóa hình thuật cùng ảo ảnh thuật ba loại trận văn hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, tiếp xuống liền phải nhìn xem thực chiến hiệu quả như thế nào rồi. A, nếu như không nhìn lầm, cái này vậy mà là ngự kiếm thuật, hóa hình thuật cùng ảo ảnh thuật ba loại trận văn dung hợp lại cùng nhau, rèn đúc ra một thanh huyễn ảnh kiếm. Ngự khí tông vương trưởng môn lớn mắt to, đầu tại chén trà trong tay đều là run lên. Hắn lúc trước còn tưởng rằng Phương Vân từ bỏ, tại lên mặt thi đấu miễn phí vật liệu luyện tập, ai ngờ Phương Vân chuyển tay liền rèn đúc thành công một thanh ba thần thông linh kiếm, mặt mũi này đánh cho ba ba vàng a. Hợp Hoan tông liếu trưởng môn xem xét, lập tức trong đôi mắt đẹp ý mừng lóe lên, đối Hứa cung chủ nói, Hứa cung chủ, ta trong ấn tượng 21 tuổi có thể đem ba thần thông trận văn dung hợp lại cùng nhau, đồng thời thành công rèn đúc ra một thanh linh kiếm. Chú kiếm môn trong lịch sử cũng liền vị kia tên điên đỉnh lũ có thể tướng so đi. Hứa cung chủ khẽ gật đầu, ánh mắt bên trong hiện lên một tia tán thưởng, cái này Phương Vân biểu hiện quả thực để hắn cảm thấy ngoài ý muốn, lúc này trong lòng cũng là có chút mừng rỡ, kẻ này bằng này thiên phú, tương lai thật sự là bất khả hạn lượng. Hừ, lúc này mới cái kia đến đó. Khắc kiếm cung gừng cung chủ hừ một tiếng, kiếm này đến cùng uy lực như thế nào, hay là xem hắn cùng Bạch Nhất Sơn so qua về sau mới có thể dưới đoạn luận, hiện tại nói còn quá sớm. Chúng trưởng môn đều nhẹ gật đầu, đem ánh mắt đều nhìn về phía trên lôi đài. Chỉ thấy Phương Vân một điểm linh kiếm, lập tức ông tác hưởng, mũi kiếm chỉ hướng đối diện Bạch Nhất Sơn, đây là nói do muốn hướng hắn khiêu chiến. Hừ, như ngươi mong muốn. Bạch Nhất Sơn cũng một điểm bạch mãng kiếm, hóa thành một đầu dài hơn một trượng bạch mãng, lắc đầu vây đuôi giết tới. Phương Vân ánh mắt run lên, tâm niệm thúc dục, huyết ảnh kiếm đột nhiên một phân thành hai, lại từ nhị biến bốn, bốn thanh linh kiếm từ bốn phương tám hướng hướng về Bạch Nhất Sơn đánh tới. Cái gì? Bạch Nhất Sơn lấy làm kinh hãi, cứ việc đem toàn bộ thần niệm ngưng tụ, cũng vô pháp xem thấu cái kia một thanh linh kiếm chính là chân thần. Bây giờ nhìn lại tựa hồ bốn thanh linh kiếm đều là thật. Kể từ đó, coi như Bạch Mãng có dài một trượng, cũng nhiều nhất cản lại hai viên, nó dư hai viên hay là sẽ giết tới. Bạch Nhất Sơn sở không thanh hư thực, dứt khoát một điểm Bạch Mãng, đem gọi trở về, vòng quanh thân thể của mình xoay quanh, dự định trước khai thác thủ thế, xác minh hư thực lại làm bước kế tiếp dự định. Phương Vân khỏe miệng lộ ra một tia trào phúng, một bước này sớm nằm trong tính toán của hắn, thần niệm thúc dục, bốn thanh linh kiếm nhao nhao hóa hình, mạng nhện, thiết truy, cái kéo, trăm viên châm nhỏ. Cái gì? Trên khán đài chúng trưởng môn tất cả giật mình. Bốn thanh linh kiếm còn có thể phân biệt hóa hình, cái này, đây quả thực muốn đem hóa hình thuật chơi ra hoa đến a. Kẻ này, không phải thiên tài, liền là thằng điên a. Ý nghĩ này đột nhiên từ chúng trưởng môn trong lòng toát ra. Chỉ thấy trăm viên châm nhỏ chiêm chiếc văng lên, hướng về Bạch Nhất Sơn bay đi, để hắn úp còn không mang nổi mình úp. Mạng nhện quay đầu ngập đầu, đem Bạch Mãng thêm Bạch Nhất Sơn cùng một chỗ bao lại, cái kéo hướng trên lôi đài cắm xuống, liền đem kia một góc lôi đài trực tiếp cắt bỏ, ầm ầm một chút rơi xuống, còn lại thiết truy thì đổ ập xuống một trận hung ác đệ loạn đả. Bạch Nhất Sơn Bạch Mãng kiếm mặc dù cũng lợi hại, lại là lần đầu tiên đụng phải loại này quần đầu chiến thuật, lại thêm mình cùng Bạch Mãng đều bị mạng nhện cho che đậy cái chặt chẽ, dưới chân lôi đài cũng ầm vang sụp đổ, trong lúc nhất thời căn bản là không có nghĩ kỹ làm sao đánh trả. Liền cảm giác trên trán phanh phanh loạn chấn, không cẩn thận chịu một truy, bị nện phải choáng bảy tám làm, đột nhiên trên mông lại là đau xót, một viên châm nhỏ lại đâm đi lên. Hắn vừa tức vừa gấp, vội vàng kêu to, "Ngừng, ngừng. Ván này coi như ta thua á." Hắn thật lo lắng lại bị như thế đánh xuống, tuy nói mất mạng khả năng không lớn, bất quá mặt mũi này cũng ném đến quá lớn, ai từng thấy ngoại môn thiên kiêu số một bị ảnh hình người hầu đầu heo đồng dạng đánh tàn bạo. Cho nên tranh thủ thời gian lợi dụng quy tắc, hợp lý kêu dừng. "Phương Vân, dừng tay a." Giải thi đấu chấp sự vội vàng kêu dừng. Phương Vân lại dùng thiết truy hầu hai lần, lúc này mới vây tay một cái, bốn thanh linh kiếm đằng không mà lên, bay trở về trong tay mình, lại lần nữa hoàn nguyên thành một thanh huyền ảnh kiếm. Chỉ thấy Bạch Nhất Sơn đầy bụi đất, quần áo phá mấy chỗ, trên trán xương cái bao lớn, trên thân cắm mấy cái tinh tế lỗ kim, chính chảy ra từng dòng máu tươi, đem hắn bạch bảo nhiễm phải đỏ tươi. "Phương Vân, ngươi chờ, ta sẽ để ngươi để mặt." Bạch Nhất Sơn cắn răng, đột nhiên hận hận quát to một tiếng. Chương 167, Thiên ngoại phi tiên. Bạch Nhất Sơn một lần nữa nhảy lên lôi đài, lúc này lôi đài sập non nửa một bên, uy thế này để hắn âm thầm kinh hãi, nếu không phải có Bạch Mãng kiếm phòng thân, chỉ sợ vừa rồi mình liền phải trọng thương, tại là đối Phương Vân càng thêm cứu hận. Đi đến hỏa lò trước, dâng lên lô hỏa, trầm ngâm một chút, liền đem chọn tốt vật liệu đầu nhập nồi nấu quặng, đưa vào lô hỏa bên trong. Lo nghĩ, lại từ trong túi trữ vật lấy ra một loại đặc thù vật liệu, thông linh phấn, đây là một loại đắt đỏ vật liệu, có thể đề cao linh kiếm thông linh thuộc tính, một tiền liền muốn 100 linh thạch, mà hắn một chút liền đầu nhập vào 12, đây đều là hắn ca ca trắng một biển cho hắn. A, Bạch Nhất Sơn đây là dự định đúc cái gì kiếm? Làm sao thông linh phấn đều lấy ra rồi? Trên khán đài, Ngự Khí Tông Vương trưởng môn hơi có chút kinh ngạc. Khắc Kiếm Cung gừng cung chủ lại là ngờ tới mấy phân, khẽ mỉm cười nói, "Vương trưởng môn rửa mắt mà đợi đi. Cái này Bạch Nhất Sơn muốn ra át chủ bài. Át chủ bịt chẳng lẽ là thiên ngoại phi tiên sao?" Vương trưởng môn kinh ngạc nói, hắn hiện tại cũng có thể rèn đúc thiên ngoại phi tiên rồi. "Ha ha, có lẽ đi." Gừng cung chủ không mặn không nhạt cười một tiếng, liếc một cái bên cạnh chú kiếm cung Hứa cung chủ, chỉ thấy Hứa cung chủ sắc mặt hơi có chút phát chìm. Hiển nhiên cũng là không ngờ tới Bạch Nhất Sơn cư nhưng đã nắm giữ thiên ngoại phi tiên rèn đúc chi pháp, cái này Phương Vân tuyệt đối khó làm. Trên lôi đài, Phương Vân vừa nhìn thấy Bạch Nhất Sơn xuất ra thông linh phấn, lập tức con ngươi co rụt lại, lấy hắn đối đúc kiếm tài liệu quen thuộc, tự nhiên lập tức liền nhận ra đây là cái gì. Thông linh phấn thẳng lẽ nói, Bạch Nhất Sơn muốn ra át chủ bài rồi. Lúc này nháy mắt một cái không nháy mắt, thả ra thần niệm như tơ, gấp nhìn chăm chú ở Bạch Nhất Sơn trên thân, định đem toàn bộ đúc kiếm quá trình đều tỉ mỉ nhìn xem. Chỉ thấy Bạch Nhất Sơn đánh ra một đạo pháp quyết, đối mi tâm một điểm, lập tức hai mắt thả ra sáng ngời chi quang, thần niệm nháy mắt tăng cường không ít, sau đó liền đem nồi nấu quặng bên trong nung chảy vật liệu đổ vào một viên trước đó chuẩn bị kỹ càng phôi mô hình bên trong, mượn liền vung lên thiết truy binh binh bang bang rèn đánh lên. Đến tận đây vẫn chưa nhìn ra cái gì chỗ kỳ hoặc, trừ kia trước đó gia nhập thông linh phấn, đợi cho kiếm phôi định hình về sau, Bạch Nhất Sơn cắn nát đầu ngón tay, hỗn hợp có tinh huyết của mình, dùng một thanh đặc chế đao khắc tại chưa làm lạnh kiếm phôi bên trên khắc họa khởi trận văn tới. Chỉ gặp hắn cắn môi, hai mắt mở cực lớn, trên trán đều thấm ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, hiển nhiên một bước này tuyệt không cho sơ thất, chính là một bước mấu chốt nhất. Phương Vân cũng nhìn chằm chằm, theo trận kia văn hiện ra, trong lòng đống nhiên có cảm giác ngộ, ngửa đầu nhìn sang trời, thầm nghĩ trong lòng, minh bạch, cái này trận văn bên trong ẩn chứa một kia ta xem không hiểu ý chí, chẳng lẽ đây chính là kia thiên ngoại phi tiên trận văn a? Bạch Nhất Sơn một hơi điêu khắc bốn cái trận văn, theo thứ tự là ngự kiếm thuật, cự lực thuật, hắc mãng hóa hình thuật cùng mấu chốt nhất thiên ngoại phi tiên. Làm xong những này, cả người hắn đều thở dài ra một hơi, mệt mỏi hư thoát ngồi dưới đất, đem kiếm phôi hướng tôi vào nước lạnh dịch bên trong cẩn thận để vào, chỉ thấy suy suy khói xanh vắt ra, từng đợt quái dị không hiểu hư ảo quang ảnh bay lên. Trong đó hình như có một đầu hắc mãng cuộn cuộn, lại như có một ít khủng bố đến cực điểm sự vật tại hiện hiện, như quỷ như yêu, phát ra trận trận sắc nhọn minh khiếu, thấy Phương Vân đều có chút âm thầm kinh hãi. Cái này Bạch Nhất Sơn coi như lại kiêu ngạo âm hiểm, chiêu này khắc kiếm thuật thế nhưng là không thể khinh thường, bốn loại trận văn thế mà một lần tính khắc họa thành công, mà lại hắc mãng hóa hình thuật cùng thiên ngoại phi tiên trận văn có thể cùng tồn tại, mặc dù không rất hoàn mỹ dung hợp, nhưng cái này cũng có thể xưng khó được, đáng giá ta học tập. Phương Vân thầm nghĩ trong lòng, cứ việc đối phương là địch nhân, mà lại là hận không thể giết chi cho thông khoái địch nhân, nhưng ở đúc kiếm phương diện có đáng giá chỗ học tập, Phương Vân liền sẽ cần phải học hỏi nhiều hơn, cũng không bởi vì thân phận của đối phương lập trường mà khinh thường. Bạch Nhất Sơn chậm nửa ngày, đợi cho linh kiếm tôi vào nước lạnh hoàn tất, chỗ có dị tượng cũng dần dần bình phục về sau, ngón tay một điểm, liền nghe một tiếng cao vút vang dội kiếm minh, một con đen nhánh lóe sáng linh kiếm bay lên trên trời, một trận tiêu run hóa thành một đầu dài khoảng 3 trượng thô to hắc mãng, một đôi hàn mang âm u tĩnh mịch hung lệ con mắt quét qua, hù dọa dưới đài vô số đệ tử tiếng kêu. Hắc mãng kiếm ẩn chứa thiên ngoại phi tiên ý chí. Phương Vân, ngươi có dám thử một lần? Bạch Nhất Sơn lạnh lùng nhìn xem Phương Vân, nhếch miệng lên một vòng niềm ai. Cái gì? Đây chính là thiên ngoại phi tiên? Lão tiên! Dưới đài vô số đệ tử phát ra kêu sợ hãi. Thiên ngoại phi tiên danh khí chí lớn, cơ hồ không ai không biết, không nghĩ tới thế mà có thể hiện trường nhìn thấy Bạch Nhất Sơn rèn đúc ra thiên ngoại phi tiên, lập tức đều là lại sợ hai thán phục lại vinh hạnh. Quả nhiên là thiên ngoại phi tiên a. Trên khán đài Ngự Khí Tông Vương trưởng môn tán thưởng nhìn thoáng qua gừng cung chủ, nói, cái này Bạch Nhất Sơn trẻ tuổi như vậy thế mà có thể nắm giữ thiên ngoại phi tiên rèn đúc chi pháp, thật sự là không đơn giản a. Gừng cung chủ khẽ miệng mỉm cười, khẽ gật đầu, Vương trưởng môn đừng quá mức khen ngợi, người tuổi trẻ hay là được nhiều học hỏi kinh nghiệm, ngày này bên ngoài phi tiên hắn còn không tính nắm giữ được thuần thục, chỉ có thể nói là vừa mới nhập môn thôi. Vừa mới nhập môn cũng là thiên ngoại phi tiên a. Đây chính là thiên đạo ý chí một trong, coi như nắm giữ được lại thô thiện, đây cũng là thiên đạo ý chí a. Vương trưởng môn chật chật tán thưởng, mặt mũi tràn đầy đều là ao ước. Cái gọi là kiếm ý cũng chia làm tam lục cửu các loại, phân vị thiên địa người ba loại. Bình thường nhất kiếm ý cũng chính là nhân đạo kiếm ý, chính là tu sĩ tự hành lĩnh ngộ ra đến một loại nào đó kiếm ý, chỉ phù hợp hắn thế giới của mình, chính là tiểu chúng kiếm ý. Địa đạo kiếm ý thì tại cao hơn một bậc, chính là phù hợp một loại nào đó phạm vi bên trong thiên địa quy tắc, nhưng lại không phải đẳng cấp cao nhất quy tắc, chính là người chúng kiếm ý. Đẳng cấp cao nhất chính là thiên đạo kiếm ý, chính là chân chính thiên địa quy tắc, bất kỳ cái gì một loại như là hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo, đều có thể trở thành một phương đại năng, đầu đến kịch liệt vô so. Mà Bạch Nhất Sơn hiện tại nắm giữ chính là một loại thiên đạo kiếm ý, kia Vương trưởng môn đừng nhìn đã là kim đan kỳ tu vi, cũng đang khổ cực lĩnh hội thiên đạo kiếm ý, bất quá đến nay cũng không có thấu triệt nắm giữ, tự nhiên vừa nhìn thấy ngày này bên ngoài phi tiên liền nóng lòng không đợi được, hận không thể trực tiếp đoạt tới lĩnh hội, nói không chừng đối cảm ngộ tự thân thiên đạo kiếm ý có xúc động đâu. Gừng cung chủ làm sao không minh bạch hắn cái này điểm tâm nghị không qua thiên đạo kiếm ý lựa chọn ai, cũng là giảng cứu một cái duyên phận, hắn tự thân cũng tại lĩnh hội thiên đạo kiếm ý, bất quá lại sẽ không giống Vương trưởng môn dạng này nhìn thấy tốt liền nghĩ đoạt tới, hắn giảng cứu duyên phận, nếu là cứng rắn thưởng thiên bên ngoài phi thì tới, chỉ sợ sẽ hỏng tâm cảnh, ảnh hưởng đối tự thân thiên đạo kiếm ý lĩnh hội. Không đề cập tới trên đài liệt vào trưởng môn kinh ngạc, Phương Vân vừa nhìn thấy Bạch Nhất Sơn tế ra hắc mang kiếm, cũng miệng quát đây chính là thiên ngoại phi tiên, có dám hướng mình khiêu chiến, lập tức sắc mặt ngưng lại, đây là hắn lần thứ hai nhìn thấy thiên ngoại phi tiên, mặc dù y nguyên rung động không hiểu, nhưng đã không có lần thứ nhất như vậy chấn kinh. Nghĩ nghĩ, mình như muốn nắm giữ một loại thuộc tại kiếm ý của mình, ngày này bên ngoài phi tiên vẫn có thể xem là một loại tuyệt hảo tham khảo, mà tốt nhất tham khảo phương thức chính là chính diện nên chiến, cảm thụ thiên ngoại phi tiên uy lực. Đương nhiên thiên ngoại phi tiên rất nguy hiểm, một cái làm không tốt liền sẽ mất mạng nó dưới, nhưng Vương Vân tự nghĩ có cổ kiếm không gian, nếu là tình thế thực tế nguy cơ, mình còn có thể trốn vào cổ kiếm không gian bên trong. Nghĩ tới đây, hắn thần sắc ngưng trọng gật gật đầu, hít sâu một hơi, đem viễn ảnh kiếm thả ra, vòng quanh mình một phân thành hai, hai chia làm bốn, đem mình phương hướng bốn cái phương vị bảo vệ. Tốt. Vậy ta giống như ngươi mong muốn, để ngươi nếm thử thiên ngoại phi tiên tư vị đi. Bạch Nhất Sơn nghe răng cười một chút, rồi ngón một giờ rơi chống không hắc mang kiếm, đồng nhiên bá phải hóa thành một đạo hắc quang thẳng đến Phương Vân mà đi. Toàn trường đệ tử lập tức cùng nhau hét lên kinh ngạc. Trên khán đài Hứa Tịnh Giao cùng Tiểu Thanh đều khẩn trương đến lòng bàn tay đổ mồ hôi, liền ngay cả nhất quán trầm ổn Đường Dần cũng khẩn trương phải hô hấp đình trệ, thầm nghĩ trong lòng, Phương Vân, ngươi đem sẽ ứng đối ra sao ngày này bên ngoài phi tiên? Đến rồi. Phương Vân toàn thân tóc gáy dựng lên, liền cảm giác toàn thân đều bị một cỗ uy áp ép đến xít sao, đây chính là kia lúc trước tại Ma Sát Cốc hố to bên trong cảm thụ qua thiên ngoại phi tiên, giống nhau như lúc uy áp, chỉ là lại so với một lần trước muốn yếu kém một chút. Chương 168, tử vong sợ hãi. Nhìn tới, Bạch Nhất Sơn vẫn chưa chân chính nắm giữ thiên ngoại phi tiên, ta cũng không phải là không có cơ hội. Phương Vân lập tức có lòng tin. Lần trước mình tu vi mới luyện khí 8 tầng, mà bây giờ lại là luyện khí 9 tầng, hơn nữa còn tu luyện Cửu Khiếu Tinh Diệu Quyết. Nhục thân cường đại so với trước đó không thể so sánh nổi, đối với trận văn chi đạo lĩnh ngộ càng là từ không tới có, đối mặt cái này suy yếu bản thiên ngoại phi tiên cũng không phải là không có có một trận chiến khả năng. Tiêu Toản sư huynh có hai lần trực diện thiên ngoại phi tiên dũng khí, liền để ta cũng tới nếm thử một lần đi. Phương Vân ánh mắt ngưng lại, đem thần niệm như tơ sử xuất, lập tức trong đôi mắt minh văn xoay tròn, nhìn chăm chú ngày này bên ngoài phi tiên giáng lâm. Phương Vân trước hết để cho một thanh huyễn ảnh kiếm nên tiếp chặt đánh, lại một lần liền bao phủ tại thiên ngoại phi tiên quang mang phía dưới, chỉ cảm thấy chuôi kiếm này hơi vùng vẫy một hồi. Liền một tiếng gào thét rơi xuống, tựa hồ mặt đối thiên đạo ý chí không có chút nào sức chống cự. Phương Vân sầm mặt lại, liên tục điều khiển nó dư ba thanh huyễn ảnh kiếm liên tiếp, lại không có chỗ nào mà không phải là rơi vào kết quả như vậy, mà tinh thần của hắn cũng gián tiếp cảm nhận được bốn làn sóng xung kích, khiến hắn tâm thần liên chiến. Chẳng lẽ nói, ngày này bên ngoài phi tiên càng không có cách nào ngăn cản. Phương Vân chóp mũi toát ra mồ hôi lạnh, nháy mắt liền nghĩ trốn vào cổ kiếm không gian. Nhưng rất nhanh, một cái khác hình ảnh hiện lên ở trước mắt, Đàm sư huynh đối mặt Bạch Mãng kiếm đánh tới, ngược lại thúc đẩy bảo đỉnh kiếm đập tới. Có chết cũng muốn nên chiến không lùi. Không thể lui. Lui liền vĩnh viễn sẽ không lĩnh ngộ thiên đạo ý chí, ngày này bên ngoài phi tiên nhất định phải dựa vào ta mình lực lượng đối mặt, ta liền không tin ta tu luyện Cửu Khiếu Tinh Diệu Quyết sẽ còn bị ngày này bên ngoài phi tiên đánh giết. Phương Vân song quyền một nắm, hai mắt thả ra sáng rực bất khuất chi quang, đón thiên ngoại phi tiên hào quang sáng chói đối diện nhào tới. Cửu Khiếu Tinh Diệu Quyết, vận chuyển. Phương Vân tâm niệm thúc dục, lập tức toàn thân khí huyết ra tốc vận chuyển, cơ bắp nhanh chóng bành trướng, thân hình lập tức tăng vọt một vòng, đồng thời trên da thịt tỏa ra ánh sáng lung linh, lấp lánh lên tinh quang. Nhìn xem thuận tiện như tinh cương kim cương tạo thành. À toái này Phương Vân thế mà còn tu luyện có một loại nào đó luyện thể thuật. Trên khán đài, liệt vào trưởng môn đều kinh ngạc hít vào một hơi, hắn còn định dùng nhục thân ngạnh kháng thiên ngoại phi tiên. Bạch Nhất Sơn khỏe miệng lộ ra một tia trào phúng, rồi ngón một điểm, hắc mãng kiếm hung hăng đục vào. Ầm ầm. Phương Vân liền cảm giác toàn thân cự chiến, giống như muôn vàn dòng điện qua thân, lại thật giống như bị ngàn vạn thanh dịu đục đánh mỗi một chỗ xương cốt, mắt tối sầm lại ngất đi. Ầm. Chỉ thấy Phương Vân bay lên cao cao, sau đó trùng điệp rơi xuống, toàn thân quần áo cháy đen, lộ ra phía dưới trong suốt như tinh cương kim cương da thịt, chỉ là ở ngực vị trí phá vỡ một cái to bằng miệng chấn động, làn da tổn hại hơn một tấc, đang có máu tươi chảy ra, bất quá huyết nhục hoạt tính cực mạnh, đang có mầm thịt phun trào, nhanh chóng chữa trị bên trong. Đáng chết, gia hỏa này tu luyện cái gì luyện thể thuật, làm sao thiên ngoại phi tiên vậy mà không cách nào đánh giết hắn. Bạch Nhất Sơn mở to hai mắt nhìn, vốn dĩ cho rằng lần này liền sẽ xuyên qua ngực của hắn, ai ngờ thế mà chỉ là nổ tung hơn một tấc, chỉ là thụ một cái không lớn không nhỏ tổn thương, mà cân nhắc đến đối phương huyết nhục nhanh chóng chữa trị trạng thái, chỉ cần thời gian đốt một nén hương liền sẽ chữa trị phải hoàn hảo không chút tổn hại. Không được, nhất định phải giết hắn. Bạch Nhất Sơn ánh mắt một dữ tợn, khu động lên hắc mãng kiếm, nhắm ngay Phương Vân phá vỡ ngực lại muốn lần đánh xuống, đột nhiên trong đầu truyền đến ca ca trắng một biển thanh âm. Chấm đã. Người này nắm giữ một loại nào đó thiên đạo truy pháp, không muốn đánh giết, ngươi nhưng điều khiển thiên ngoại phi tiên ý chí công kích, thừa cơ xâm nhập đầu óc hắn, xác minh ý thức của hắn. Bạch Nhất Sơn ánh mắt nhất chuyển, lập tức trong lòng vui mừng, thiên ngoại phi tiên mạnh nhất cũng không phải là vật lý công kích, mà là tinh thần tính công kích, nếu không phải nó mạnh mẽ ý chí lực các bách, để bất luận kẻ nào cùng vật đều không thể ngăn cản, cũng sẽ không nổi bật nó vật lý công kích cường đại. Tốt ta. Vậy liền để tiểu tử này đếm thử 77 loại tử vong sợ hãi tra tấn đi. Ta sẽ dẫn dụ trong lòng của hắn sợ hãi nhất một màn hiện thân, hừ hừ hừ. Bạch Nhất Sơn nhếch miệng giữ tợn cười lên, rồi ngón một điểm, hắc mãng trong miệng thốt ra từng đạo chỉ đen, theo Phương Vân thất khiếu bò đi vào, không hề đứt đoạn ngọ nguậy, nhìn xem cực kỳ đáng sợ. Mà Phương Vân hai mắt nhắm nghiền, toàn thân run nhẹ nhẹ, tựa hồ đối với đây hết thảy đều không biết chút nào. Đường lão làm sao bây giờ a? Kia Phương Vân đều ngất đi. Chấp sự làm sao còn không gọi ngừng a? Tiểu Thanh chỉ vào lôi đài, lo lắng đối Đường Dần nói, ngươi nhìn nha. Kia Bạch Nhất Sơn đang sử xuất cái gì tà pháp, lại không tranh thủ thời gian kêu dừng, Phương Vân liền xong đời nha. Hứa Tịnh giao đôi mi thanh tú nhíu chặt, cũng có chút lo lắng nhìn về phía Đường Dần, lấy nàng kiến thức tự nhiên có thể thấy được Bạch Nhất Sơn sử xuất một loại nào đó siêu hồn chi thuật, Phương Vân trong lòng cất giấu một số bí mật, nàng cũng là có thể cảm nhận được, nàng lo lắng nhất một là Phương Vân an nguy, hai là mình cùng Phương Vân ước định đừng lộ ra ngoài cho người khác, vậy liền không xong. Đường Dần nhắm mắt nghĩ nghĩ, mở mắt, ánh mắt bên trong lóe ra tín nhiệm chi quang, yên tâm đi, chúng ta hẳn là tin tưởng, cái này là chính hắn lựa chọn. Hắn nhất định có biện pháp đối phó. Chí ít hắn mới sử xuất cái chủng loại kia luyện thể thuật, liền thành công ngăn cản dưới thiên ngoại phi tiên không phải sao? Hứa Tịnh giao tưởng tượng, quả nhiên Vương Vân Minh Minh có thể nhận thua, lại ưỡn ngực nên đón tiếp lấy, lúc ấy kia tinh thần bất khuất thật làm cho trong lòng nàng nhảy một cái, hiện tại hắn mặc dù nằm trên lôi đài hôn mê bất tỉnh, nhưng tin tưởng nhất định tại lấy phương thức của mình tại cùng Bạch Nhất Sơn chiến đấu đâu. Mình muốn làm, chính là tin tưởng hắn. Thế nhưng là, Đường lão ngươi liền. Tiểu Thanh còn có chút bận tâm lung lay Đường Dần đại thủ. Hứa Tịnh giao lại là bình tĩnh nói, "Tiểu Thanh, tin tưởng Phương Vân, hắn chịu nhất định có thể bằng mình lực lượng chiến thắng Bạch Nhất Sơn, chúng ta muốn làm chính là tin tưởng hắn." Tiểu Thanh chấn động trong lòng, nghiêng đầu nhìn về phía Hứa Tịnh Giao, chỉ thấy tiểu thư trong mắt lóe lên chưa từng có tín nhiệm cùng bất khuất, cái này khiến nàng sinh ra mấy phân ảo giác tựa hồ cùng Phương Vân hình tượng có mấy phần tương tự. "A, tiểu thư, đây là cùng Phương Vân tâm ý tương thông rồi sao?" Tiểu Thanh trong lòng kinh ngạc không thôi. Trên khán đài, chúng trưởng môn đều không nói một lời nhìn chằm chằm trên lôi đài, tình hình chiến đấu đến lúc này không người nào có thể quá yếu nhiều kết quả. Trừ phi dự thi người trong cuộc mình đưa ra nhận thua, nếu không chính là không chết không thôi, hoặc là đợi đến 3 ngày 3 đêm tranh tài thời gian kết thúc, từ giải thi đấu chấp sự đến trọng tài kết quả. Mà bây giờ đã qua một nửa thời gian, nếu như tại một ngày rưỡi về sau Phương Vân không cách nào thức tỉnh, không cách nào rèn đúc ra một thanh linh kiếm đánh bại Bạch Nhất Sơn, vậy vẫn là sẽ phán định Phương Vân thất bại. Lưu cho thời gian của hắn, đã không nhiều. Ừm. Ta đây là ở đâu đây? Phương Vân lung lay đầu, loạn trà loạn trọng mà từ dưới đất bò dậy, chỉ mỗi ngày hàng tuyết lông ngỗng, thanh toàn bộ đại địa đều trắng xóa bao trùm lên đến. Mình chính một thân một mình đi ở trong vùng hoang dã. Một màn này rất quen thuộc a. Tựa hồ ta đã từng tới nơi này. Phương Vân túi đầu nhìn xem, bỗng nhiên kinh ngạc phải nhảy dựng lên, chỉ thấy mình mặc quần áo rách nát, tay chống một cây côn gỗ, trần trụi hai chân, đầu óc từng đợt chóng mặt, toàn thân đều suy yếu bất lực, trong bụng càng là đói đến từng đợt quấy kinh phải đau. Ta nhớ lại, cái này Thanh Vân thôn, 10 năm trước ta lần đầu tiên tới nơi này, chính là sư phụ lão nhân gia ông ta đã cứu ta. Thế nhưng là, ta làm sao lại tới đây? Ta không phải tại cùng Bạch Nhất Sơn tranh tài a? Ta bên trong một cái thiên ngoại phi tiên a. Phương Vân vội vàng gỡ ra ngực quần áo, chỉ thấy lộ ra gầy trơ cả xương yếu kém ngực, bên trên vô cùng bẩn tràn đầy dơ bẩn, căn bản cũng không mỗi ngày bên ngoài phi tiên trọng kích sau vết thương, mà là lộ ra hơn 10 tuổi thiếu niên đơn bạc thân thể. Ta minh bạch, ta đây là trở lại 11 tuổi năm đó, chính là không biết cái này là chân thật trở về, còn vẹn vẹn một giấc mộng. Phương Vân vẻ mặt nghiêm túc, cẩn thận hướng về chung quanh quan sát. Chương 169, Thanh Vân thôn. Chỉ thấy quanh mình hoàn cảnh vẫn là một mảnh trắng xóa cánh đồng tuyết, cách đó không xa có một cái thôn xóm. Đó chính là Thanh Vân thôn chỗ. Toàn thân pháp lực cùng tu vi hoàn toàn không có, liền ngay cả khí lực cũng cơ hồ hao hết, toàn thân sốt cao thiêu đến hắn giống tại trong lửa thiêu đốt. Không được, mặc kệ đây là mộng cảnh hay là hiện thực, ta như lại ở đây hư hao tổn, chỉ sợ thật sự chết ở chỗ này. Phương Vân 10 năm trước kinh lịch đây hết thảy, lúc ấy thật sự là cửu tử nhất sinh, lúc này nào dám có một lát trì hoãn, ngay cả vội dây rùa bỏ dậy, chống gậy gỗ lảo đảo hướng về Thanh Vân thôn đi đến. Trên bầu trời có một đôi ẩn tàng con mắt chính chăm chú nhìn đây hết thảy. Bạch Nhất Sơn hóa thân nơi đây thiên địa chúa tể, lúc này lạnh lùng cười thầm nói, Phương Vân, ngươi cái danh con, nguyên lai 10 năm trước bất quá là một tên sớm đáng chết rơi đứa bé ăn xin, ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng gặp cái gì kinh ngộ, mới có thể thành tựu bây giờ lần này tạo hóa. Hừ, ngày này bên ngoài phi tiên biến thành khủng bố mộng cảnh, liền đem ngươi nội tâm lớn nhất sợ hãi cô hiện ra, để ngươi từng lần một thể ngộ, cuối cùng để ngươi sụp đổ, đây chính là thiên ngoại phi tiên, thiên đạo sợ hãi ý chí. Ngươi bây giờ còn có một số ý thức tự chủ, đợi lát nữa ngươi liền hoàn toàn đắm chìm mộng cảnh, hoàn toàn không biết chính ngươi đang làm cái gì, trở thành một bộ mộng cảnh khôi lỗi. Hừ hừ. Phương Vân chống gậy gỗ từng bước một gian nan tiến lên, trong đầu sốt cao càng ngày càng nóng, bắt đầu còn có một tia tự chủ ý thức, thời gian dần qua trong mắt mê mang, bắt đầu quên mình tại sao lại tới đây, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, sống sót. Bạch phong sắc hàn, đông tuyết to như tay. Chính là trong vòng một năm lạnh nhất vào đông trời đông, từ Thanh Nhạc Sơn đi về phía nam cho đến Lưu Sa Hà, ngàn dặm bình nguyên bên trên, khắp nơi đều là một mảnh trắng xóa. Thanh Vân thôn ở vào Thanh Tùng lĩnh dưới chân, lúc này cũng là tuyết trắng mênh mang, trên dưới 100 miệng trong thôn nhỏ yên tĩnh, ngẫu nhiên vang lên một hai tiếng chó sủa. Cầu thúc thúc, thẩm thẩm thượng phần cơm ăn. Ta ba ngày không ăn không uống. Một tên 10 tuổi khoảng chừng đứa bé ăn xin, quần áo tả tơi, mặc lộ ra lô rách áo đông, đang ra sức đập một gia đình cửa, sau lưng lưu lại thật dài một chuỗi dấu chân. Chỉ gặp hắn đen đúa gầy gò, tay chân đều đông lạnh phá xuất máu, gương mặt trứng hồng, hiển nhiên chính phát ra sốt cao, lung la lung lay bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã quỵ. Không qua thanh âm của hắn thực tế quá yếu nhỏ, lúc này gió lớn tuyết lớn, các thôn dân đều tránh trong nhà tránh hàn, không người nghe tới hắn gọi, chỉ có một hai tiếng chó sủa đáp lại. Đứa bé ăn xin thở dốc một hơi, trong lòng dần dần tuyệt vọng, xê dịch chết lặng hai chân lung la lung lay đi hướng nhà tiếp theo. Đây là một nhà tiệm thợ rèn, cổng chọn tấm bảng viết cái tấm chữ. Dùng hết lực khí toàn thân đập cửa, miệng bên trong liều mạng hô hào, cứu mạng, cứu mạng. Dần dần, trước mắt mơ hồ một mảnh, thân thể mềm mềm tê liệt ngã xuống. Trong lòng của hắn lạnh buốt một mảnh, ngưỡng vọng đông tuyết bay múa thương thiên. Ánh mắt tràn đầy nói không nên lời thê lương, ta Phương Vân hành đi bắt phương tìm kiếm cha mẹ, lại muốn lẻ loi trơ trọi chết có nơi này sao? Ta không cam tâm a. Trong mơ mơ màng màng, tựa hồ nhìn thấy cửa phòng kéo ra, một cái hất lên áo đông dâu trắng lao ra ra đem hắn đỡ lên, lão ra ra thần sắc tự ái, cũng chỉ có một cái cánh tay. Ta nhất định là chết rồi, đây là tiên nhân lão ra ra. Sau cùng suy nghĩ hiện lên, hắn liền mắt tối sầm lại. Trong mê ngủ ngơ ngơ ngác ngác, liền cảm giác trên thân lúc lạnh lúc nóng, lạnh lúc như rơi vào hầm băng, nóng lúc phảng phất than lửa thiêu đốt. Lại có người hướng miệng bên trong cho hắn đút nước cháo, còn có một thanh âm bên thai bờ nói, hài tử đáng thương, nhanh lên tốt đi. Đợi đến 3 ngày sau, hắn mới cảm giác tốt lên rất nhiều, cũng không phát sốt, trên thân cũng có chút khí lực. Mở mắt liền thấy vị kia cứu mình dâu trắng lao ra ra, chính hướng về phía mình hiền lành mỉm cười, hỏi, ngươi rất nhiều rồi. Gọi cái gì danh tự? Ta gọi Phương Vân. Hắn lung túng vài tiếng, nhìn xem lão ra ra nụ cười hiền lành, đột nhiên buồn từ đó đến, phun lên tiếng khóc lớn. Đáng thương, đáng thương. Lão ra ra vớt đỉnh đầu của hắn. Trong lòng biết hắn một cái 10 tuổi hài tử một mình lang thang ăn xin, cũng không biết gặp bao nhiêu người bạc nhãn, bị bao nhiêu cực khổ, liền để hắn hảo hảo khóc một trận đi. Phương Vân trận này khóc lớn, trong lòng ủy khuất cuối cùng đều khóc lên, xoa xoa nước mắt, lúc này càng xem càng cảm giác cái này lao ra ra mặt mũi hiền lành, tựa như một vị tiên nhân, tranh thủ thời gian cung cung kính kính đập mấy cái khấu đầu, nước nở nói, đa tạ tiên nhân ra ra ân cứu mạng, ta nguyện phục thị ngài, cầu ra ra thưởng phần cơm ăn. Ha ha, ta cũng không phải cái gì tiên nhân, ta chỉ là thôn này bên trong thợ rèn, nghe ngươi tại cửa ra vào la lên, lúc này mới cứu ngươi. Lão gia gia vân vê sợi râu cười ha hả, nói đến Phương Vân khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nhưng chợt liền nô lên bộ ngực nhỏ, lớn tiếng nói, gia gia, gia gia, ngài cứu tính mạng của ta, trong lòng ta ngài chính là tiên nhân, cầu gia gia thu lưu, ta cái gì khổ đều có thể ăn, cầu ngài tuyệt đối đừng đuổi ta đi. Tốt, tốt. Dâu trắng lão gia gia cười ha hả, ánh mắt hiền lành mà nhìn xem hắn, ngươi là như thế nào luân lạc tới này, lúc trước lại ở nơi nào? Phương Vân trong lòng chua chua, nhịn không được khóc ròng nói, ta không cha không mẹ, một mực lưu lãng tứ xứ. Nguyên bản ở tại phủ cận thành Hoàng Miếu bên trong, dựa vào các thôn dân hương hỏa cống phẩm mà sống. Ai ngờ trận này tuyết lớn một chút, không người lại đi bày đổ cúng, tuyết lớn lại áp sập miếu, ta 3 ngày không ăn không uống, đành phải chạy đến trong làng đến ăn xin, nếu không phải ra ra cứu ta, ta lần này tất nhiên chết rồi. Nói đến đây, lại là không ngừng dập đầu. Thôi, người đứa nhỏ này đáng thương, liền lưu lại làm ta tiểu đồ nhi, cùng ta học rèn sắt đi. Phương Vân đại hỉ, quỳ xuống lần nữa dập đầu. Đây là lễ bái sư, lão gia gia chờ hắn đập đủ 3 cái, đưa tay đem hắn đỡ dậy, đủ rồi, đủ rồi. Người đứa nhỏ này hôm nay đầu cũng đập phải đủ nhiều, lại đập xuống dưới đầu liền đập dần đi. Phương Vân xoa xoa nước mắt, cười hỏi, còn không biết sư phụ xưng hô như thế nào đâu. Ta họ Trương, người đưa tên hiệu cụt một tay sát tiên. Trương Thiết Tiên thản nhiên nói. Từ đó Phương Vân liền lưu lại, phục thị sư phụ, cùng hắn học một chút cơ bản rèn sắt kỹ nghệ, chạy trước chạy sau chiếu cố, rất được thôn dân yêu thích. Mà tại Trương Thiết Tiên nhãn bên trong, cái này tiểu đồ đệ tướng mạo đôn hậu, phẩm tính trung lương, học đồ vật linh khí rất đủ, cũng là yêu thích cực kỳ, trừ truyền thụ rèn sắt kỹ nghệ cho hắn, cũng giáo hắn hiểu biết chữ nghĩa cùng đạo lý làm người. Trong lòng hắn, sư phụ có thể xưng kỳ nhân, đừng nhìn cụt một tay, một thanh thiết truy làm đến xuất thần nhập hóa, khí lực lớn đến kinh người, trong thôn trẻ tuổi người 3 năm cái đều không phải đối thủ của hắn. Nhưng hắn hình như có cái gì làm khó sự tình, thường xuyên một người bưng lấy thanh pha tạp cổ kiếm phòng đoán, uống say lúc lại dùng tay vớt ve lấy tay cụt, hai đầu lông mày ẩn có sầu tư. Phương Vân không dám đánh nhiễu, tại nhàn hạ không người lúc, thường xuyên một thân một mình bò lên trên nóc nhà, dùng cánh tay gối cái đầu, ngắm nhìn bầu trời, ngón tay nhẹ nhàng sờ lấy treo ở trước ngực một khối ngọc bội, phía trên kia in một cái huyết sắc phương chữ, phía sau còn có đồng dạng một cái huyết sắc vân chữ. Đây là thuộc về chính hắn thân thế câu đố. Hắn rất mờ mịt, cảm thấy đây đại biểu cho cái gì, nhưng lại cái gì đều nhớ không nổi, trí nhớ sớm nhất chính là tại lang thang, không biết mình phụ mẫu là ai, lại là từ đâu đến. Chỉ là tại lang thang, bất lực tại từng cái thôn trang, từng cái thành thị lang thang, kỳ vọng dù là tìm tới một tia cảm giác quen thuộc. Hỏi sư phụ cũng lắc đầu không biết, vớt đỉnh đầu hắn an ủi, đứng ngốc, hết thảy trong số mệnh chú định, nếu là thời cơ chín muồi, lao thiên tự sẽ để ngươi tìm tới thân thế, suy nghĩ nhiều vô ích. Phương Vân nhẹ gật đầu, từ đây không nghĩ thêm việc này, một lòng đi theo sư phụ học rèn sắt. Thấm thoát 3 năm qua đi. Phương Vân 13 tuổi, cái đầu cũng cao lớn hơn một chút, cả ngày rèn sắt thể cốt cũng khỏe mạnh, so với 3 năm trước đây gầy yếu đứa bé ăn xin, thật sự là không thể so sánh nổi. Một ngày này lại là trên trời rơi xuống một trận tuyết lớn, tiệm thợ rèn đại môn đóng chặt. Trương thợ rèn sắc mặt tái nhợt, bọc lấy mấy tầng chăn đông ngồi trên giường, trong phòng dâng lên hừng hực lô hỏa, hắn vẫn lạnh đến thẳng đánh dùng mình, răng đắc đắc rung động, cho thấy là bệnh. Phương Vân hai mắt đỏ bừng, khuôn mặt tiểu tụy, cẩn thận từng ly từng tí bưng tới một chén canh thuốc, thổi mấy lần, lại đặt ở bên miệng thử một chút nhiệt độ, lúc này mới nâng cho sư phụ, thuốc ấm vừa vặn, ngài uống lúc còn nóng xuống đi. Phương Vân a, làm có ngươi khổ cực như vậy hầu hạ vi sư, đêm qua một mực không ngủ đi. Trương thợ rèn run run rẩy rẩy duỗi ra một cánh tay tiếp nhận chén thuốc. Không có chuyện gì sư phụ, đồ nhi không mệt. Phương Vân nhếch môi khô khốc, quật cường lắc đầu. Đêm qua đột nhiên rơi xuống gió lớn tuyết, Trương thợ rèn một đầu ngã vào trên giường, phát một đêm sốt cao. Phương Vân trong đêm đi tìm hơn 10 dặm bên ngoài trên trấn lao lang trùng cho mở phó chén thuốc, vừa mới chịu chế ra, loay hoay ngay cả nước bọt đều không để ý phải uống, lúc này trong lòng liền hy vọng sư phụ tranh thủ thời gian uống thuốc, bệnh tình chuyển biến tốt đẹp. Trương thợ rèn lại cầm chén thuốc để ở một bên, một đôi mắt giàn mua vẫn đục rơi vào đồ nhi trên thân, lộ ra nồng đậm bất đắc dĩ cùng bi thương, ai, không dùng được, vi sư đại nạn đã đến. Không phải là cái này bình thường chén thuốc có khả năng cứu, cái này chén thuốc uống cùng không uống cũng không có gì khác biệt. Phương Vân sững sờ, sư phụ ngài nói chuyện này, ngài chỉ là ngẫu cảm giác phong hàn, uống chén này trên trấn lao lang trung mở chén thuốc, lại ngon lành là ngủ mở giấc, ra một thân đẫm mồ hôi, đến mai trước kia khẳng định thấy mạnh. Trương thợ rèn lại là sắc mặt trầm xuống, ngươi không cần quên, vi sư chi mệnh đem tuyệt ở tối nay, thừa dịp còn có chút thời gian, bàn giao một chút hậu sự đi. Sư phụ ngài, Phương Vân chưa từng thấy sư phụ như thế quyết tuyệt, lúc này ẩn ẩn cảm thấy sự tình giống như gây nên. Đành phải dưng dưng đứng ở một bên. Phương Vân, ngươi là ta đóng cửa tiểu đệ tử, vi sư thân hậu sự liền nhờ ngươi. Ta chết về sau, ngươi cần phải mau chóng đem ta táng đến ngoài 30 dặm Thanh Tùng Lĩnh, nơi đó có vi sư mấy năm trước chọn tốt một chỗ phong thủy chi địa, ngươi chỉ cần theo đồ chỗ bày ra, đào mở mộ huyệt, đem vi sư vùi sâu vào là đủ. Ghi nhớ, không được có một lát đến trễ, nếu không tất có đại họa. Trương thợ rèn bén nhọn nhìn hắn một cái, móc từ trong ngực ra một trang giấy để vào trong tay hắn, nghĩ đến chính là cái kia ghi chép mai táng địa điểm địa đồ. Trương thợ rèn thở hào hẹn, lại từ trong ngực lấy ra trôi này sinh đầy pha tạp dị xanh cổ kiếm, cái này thanh cổ kiếm ngươi tại táng ta về sau, phải nhanh một chút đầu nhập ngoài 10 dặm lưu sa hà, nơi đó lưu sa quần quận, sẽ đem nó hướng chôn đến rộng lớn trong Đông Hải, để thanh này bất tưởng chi kiếm vĩnh không thấy ánh mặt trời, nhất định không thể lưu trong tay, càng không thể nghiên cứu loay hoay, nếu không, tất có vận rủi. Phương Vân cẩn thận tiếp nhận kiếm này, nâng ở trước ngực xem xét, chỉ thấy kiếm này dài ước chừng một thước, thân kiếm vết dị pha tạp, xem ra cũng không mười điểm thu hút. Kiếm cầm trên tay lại khắc rõ một chút hoa văn, cổ pháp nặng nề, không biết rõ là niên đại nào. Đông nhiên, Phương Vân trong lòng thình thịch nhảy một cái, một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác tự nhiên sinh ra, dọa đến hắn mau đem cổ kiếm phóng tới một bên. Kiếm này cổ quái ngươi cũng cảm nhận được đi. Trương thợ rèn nở nụ cười khổ, kiếm này bất tưởng, vi sư nếu không phải vì nó, năm đó cũng sẽ không. Phương Vân một trái tim thình thịch đập loạn, biết kiếm này nhất định liên lụy trọng đại, đang chờ hắn nói đi xuống. Hắn lại cắn răng một cái, Vân Nhi, còn có một việc ngươi nhất định phải đáp ứng ta, chuyện này ngươi muốn làm không được, vi sư chết cũng không an lòng. Sư phụ ngài nói, Đồ Nhi nhất định làm theo. Phương Vân thấy hắn như thế nghiêm túc, quả thực giật nảy mình, tranh thủ thời gian đáp. Đừng đáp ứng dễ dàng như vậy, việc này thật là khó làm. Trương thợ rèn lắc đầu, ngươi ghi nhớ, táng ta cùng cổ kiếm về sau, cần phải mau rời khỏi nơi này, đi hướng ai cũng không thể nói cho. Chính là sát vách Lý Thuốc một nhà, ngươi cũng một chữ cũng không thể thổ lộ, nếu không không riêng hại chính ngươi, cũng sẽ hại bọn hắn cả nhà, có thể làm được sao? Cái gì? Kia Tiểu Thúy cũng không thể nói cho. Phương Vân mặt một chút biến trắng. Đúng, Tiểu Thúy cũng không thể nói cho, có thể không thể làm được. Tiểu Thúy là Lý Thúc nữ nhi duy nhất, chỉ so hắn nhỏ hơn một tuổi, cả ngày đi theo hắn cái mông về sau, Vân ca ca đều đi theo hắn bắt cá móc trứng chim, là Phương Vân tốt nhất bạn chơi, nếu thật là đi không từ giã, Tiểu Thúy nhất định phải khóc chết rồi, vừa nghĩ tới Tiểu Thúy nước mắt rưng rưng đáng thương bộ dáng, Phương Vân trong lòng liền từng đợt tăng lên. Do dự một lát, đành phải rưng rưng nói, "Có thể, sư phụ ta có thể." Trương Thợ rèn giao phó xong, lại mệnh hắn nhiều lần đọc thuộc lòng 3 lần, thẳng đến không sai sau lúc này mới khỏe miệng hiện hiện mỉm cười, "Phương Vân, ngươi là hài tử ngoan, 3 năm này vi sư được ngươi chiếu cố trong lòng khoái khoả, cuối cùng lao thiên không tệ với ta, cuối cùng một thời gian để ngươi ông nội ta hai gặp lại." Phương Vân nhớ tới 3 năm trước đây trận kia gió lớn tuyết, nếu không phải sư phụ cứu mình đã sớm mất mạng, vành mắt đột nhiên đỏ, bổ nhào vào sư phụ trong ngực khóc lớn, "Sư phụ ngươi đừng nói như vậy, ngươi nhất định sẽ tốt, ngươi không có việc gì." Trương Thợ rèn trong mắt lóe lên một tia thương tiếc không bỏ, tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng, bưng lên chén thuốc uống một hơi cạn sạch, nói câu, "Vi sư mệt mỏi, muốn ngủ một hồi, ngươi cũng đi ngủ đi." Thấy sư phụ uống thuốc, trên mặt khí sắc tựa hồ rất nhiều, Phương Vân cũng hơi yên tâm, dự định chờ ngày mai sư phụ tinh thần tốt một chút, lại kỹ càng hỏi thăm. Hắn đắp lên cho sư phụ chăn mền, ngồi ở một bên trông coi, sư phụ nói những lời này có chút mệt mỏi, rất nhanh liền ngủ, trong mộng còn tự lẩm bẩm. Phương Vân xích lại gần hắn bên tai, liền nghe hắn nói lấy một chút không đầu không đuôi. "Chú kiếm môn khí đồ, cẩn thận đại sư huynh của ngươi, nhị sư huynh, cổ kiếm, nhất định giết ngươi." Thanh âm dần dần chuyển thấp, mấy không thể nghe thấy. Phương Vân nghi hoặc nhíu nhíu mày, không biết đại sư huynh cùng nhị sư huynh rốt cuộc là ai. Sư phụ xem ra là có lai lịch lớn người, lại vì sao gãy một cánh tay? Lại vì sao lưu lạc nơi đỉ toài này thành cổ kiếm, lại đến cùng chuyện gì xảy ra? Vô số nghi vấn trong lòng hắn bốc lên. Một đêm không ngủ, lúc này cũng mệt mỏi lên, tựa ở đầu giường, hai mắt dần dần khép lại, rất nhanh cũng ngủ thiếp đi. Trên bầu trời, Bạch Nhất Sơn theo dõi con mắt lần nữa hiện ra, thầm nghĩ trong lòng, càng ngày càng có ý tứ, Phương Vân thân thế lai lịch xem như rõ ràng, hắn có thực lực hôm nay hẳn là bởi vì thành cổ kiếm kia địch hình, là không biết kia đại sư huynh cùng nhị sư huynh là ai. Ha ha ha, tốt chờ mong phía dưới kịch bản a. Chương 170, Tăng kiếm. Ngày thứ hai sắc trời chợt sáng, Phương Vân manh tỉnh lại. Hắn ngay lập tức liền đi nhìn sư phụ, chỉ thấy sư phụ hai mắt nhắm nghiền, thần sắc căng tưởng, tựa hồ ngủ được đang chìm. Phương Vân yên tâm, không dám đánh nhiều sư phụ, nhẹ chân nhẹ tay đi ra phòng, đi tới bên ngoài trẻ tuổi gánh nước nấu cơm. Đây đều là ngày khác hay làm quen, không bao lâu liền loay hoay đầu đầy mồ hôi, lò trong phòng nồi sắt lớn bên trong gùng gục cùng ngục chịu đựng cháo gạo, từng đợt hương khí bay ra. Rất nhanh, Phương Vân thịnh tốt cháo gạo, lại thêm hai cái trà trứng, một đĩa thức nhắm, đặt tại chất gỗ khay bên trong, chậm rãi đi đến buồng trong, nhẹ nhàng kêu, "Sư phụ, lên tới dùng cơm á." Trương Thợ rèn không có động tĩnh, y nguyên duy trì ngủ say dáng vẻ, ngay cả tư thế tựa hồ cũng chưa từng thay đổi. Phương Vân trong lòng căng thẳng, lên giọng lại gọi, "Sư phụ, điểm tâm tốt, xin đứng lên đến ăn đi." Trương Thợ rèn theo nhưng bất động. Phương Vân bước nhanh về phía trước, đưa tay tìm tòi sư phụ hơi thở, mảy may cũng vô, lại sờ một cái chán, xúc tu lạnh buốt cứng đờ, sớm đã chết đã lâu. Âm một tiếng, khay rơi xuống đất, cháo gạo tung tóe, Phương Vân hai chân đều là. Hắn trong lúc nhất thời mờ mịt thất thố, trong lòng chỉ là một thanh âm, sư phụ đêm qua nói đến lại đều là thật. "Sư phụ thực sự đi." Ngốc một lát, hai mắt chợt đỏ lên, nước mắt bá liền hạ đến, lên tiếng khóc lớn, "Sư phụ, ngươi tỉnh a. Sư phụ, đồ nhi không nỡ bỏ ngươi a." Tiếng khóc tê tâm liệt phế. 3 năm này Phương Vân cùng sư phụ sống nương tựa lẫn nhau, sư phụ đợi hắn liền cùng phụ thân đồng dạng, dạy hắn rèn sắt, dạy hắn học chữ, mỗi đêm sắp sửa còn nói cho hắn cố sự. Tại sư phụ trong chuyện, trời là lam, cỏ là lục, bộ dáng cũng đều là vui vẻ. Mỗi giảng đến cao hứng thời điểm, sư phụ đều là ha ha cười lên, thật dài trắng râu mép vĩnh lên nhếch lên. Mỗi khi đó, Phương Vân liền nằm ở trên giường, xuất thần thấy sư phụ, nghĩ đến vĩnh viễn nghe sư phụ kể chuyện xưa tốt bao nhiêu. Tại năm nào hấu trong lòng, còn phải bồi sư phụ cùng một chỗ sinh hoạt rất rất lâu. Cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ qua có một ngày sư phụ sẽ rời đi mình, cho tới bây giờ cũng chưa từng. Ầm. Phương Vân khóc đến tắt thở đi, thẳng tắp ngã xuống đất ngất đi. Không biết qua bao lâu, hắn tỉnh lại, đính vào trên đùi cháo gạo đã lạnh bớt, sư phụ trên mặt cũng bắt đầu phát xanh, bên ngoài càng là đêm tối, xem ra đã hôn mê ròng rã một ngày. Ngơ ngác ngồi một lát, một thanh âm dưới đáy lòng đối với hắn nói, "Phương Vân, sư phụ thực sự đã đi, lại không còn tỉnh lại, ngươi còn muốn như vậy ngốc ngồi tới khi nào?" Vùng vẫy một hồi, hắn ngồi dậy, ánh mắt không tự chủ được lại rơi vào sư phụ trên thân. Trong lòng không khỏi vì đó chua chua, trong hốc mắt lập tức có nước mắt đảo quanh. Cái thanh âm kia lại trong lòng nói, "Phương Vân, ngươi thật sự là không có tiền đồ, sư phụ đi, ngươi còn muốn khóc tới khi nào?" Tranh thủ thời gian y theo sư phụ căn dặn, để hắn sớm nhập thổ vi an đi. Hung hăng bay sượt con mắt, Phương Vân cố nén nước mắt, đối sư phụ di thể cúi đầu, "Sư phụ, ngài yên tâm, đồ nhi nhất định hoàn thành ngài dặn dò sự tình, nhất định sẽ hảo hảo sống sót." Cố nén bi thống, Phương Vân ăn một chút cháo gạo, nửa mê nửa tỉnh nhịn đến hướng đông, đi sát vách Ly đại thúc nhà mượn một cỗ xe bò. Thanh sư phụ di thể ôm lên xe, 13 tuổi thiếu niên đuổi xe bò, kéo kẹt nghiền ép lấy ngang gối sâu tuyết động, thân ảnh cô đơn đi tới ngoài 30 dặm thanh tùng lĩnh dưới chân. Làm theo y trang, tìm được sư phụ chọn chúng khối kia phong thủy bảo địa, nguyên lai là một chỗ hoang vu hang động. Sư phụ bàn giao chỉ cần thanh di thể để vào là được, bất quá Phương Vân sợ dã thu ăn sư phụ di thể, thở hồng hộc trong huyệt động đào nửa ngày, thẳng mệt mỏi tay chân sủi lơ, mới đào cái hai thước sâu hố cạn. Lúc này không cách nào suy nghĩ nhiều, dưng dưng thanh sư phụ di thể ôm dưới xe bò, phát phát thảo thảo đặt ngang tiến vào hố cạn bên trong. Lại đem bùn đất đá vụn từ chân đến cùng một chút xíu dài lên đi. Khi thấy sư phụ mặt một chút xíu bị chôn lên, rốt cục nhịn không được lên tiếng khóc lớn, hướng về đống loạn thạch lên mộ phần lệ vài cái, đứng dậy đi ra hang động. Nào biết mới đi ra, hang động ken két rung động, một đạo cự thạch đất bằng dâng lên, càng đem hang động chắn phải cực kỳ chặt chẽ, tựa hồ huyệt động này cho tới bây giờ cũng không từng tồn tại đồng dạng. Phương Vân Bi thống chi dư cũng là rất là ngạc nhiên, suy đoán sư phụ từng là vị tu tiên giả, thân có một chút không thể tưởng tượng nổi pháp thuật thần thông. Vội vàng quỳ rạp xuống đất, hướng về cự thạch dập đầu 9 cái, nói: "Sư phụ, ngài tốt lành ngủ ở nơi này, cùng đến mai đầu xuân, Vân Nhi trở lại nhìn ngươi." Lung tung đốt chút tiền giấy, mang lên một chút tế phẩm, lại khóc lớn một hồi, đuổi xe bỏ rời đi. Sư phụ nguyện vọng chỉ còn lại có một kiện, chính là đem thanh cổ kiếm kia ném đến Lưu Sa Hà bên trong. Lúc này Phương Vân mệt mỏi đã cực, bất quá hắn tính tình quật cường, việc đã quyết định tuyệt không sửa đổi, mê man đuổi xe bỏ lại đi bên ngoài mười mấy dặm, đến Lưu Sa Hà bờ. Lúc này rất đậm, Lưu Sa Hà rộng mấy trăm trượng, toàn bộ đều bị tuyết động cùng dày băng bao trùm, cái này cũng khó không được. Hắn có một tay vào đông bắt cá thật bản lãnh, ngày thường không ít đến Lưu Sa Hà chui băng bắt cá. Từ trên xe bỏ gỡ xuống đã sớm chuẩn bị tốt cái khoan sắt cùng truy, tùy ý tuyển một nơi, tại dày băng bên trên gõ xoáy chui, rất nhanh liền đào ra một hang băng, cầm lấy thanh cổ kiếm kia nhìn một chút. Có khoảnh khắc như thế, trong lòng có cái thanh âm nói với hắn, thanh cổ kiếm lưu lại nghiên cứu, nói không chừng có thể phá giải sư phụ trên thân bí mật. Nhưng rất nhanh, một thanh âm khác nói cho hắn, sư mệnh không thể trái, thế là giơ lên cổ kiếm, ném tiến vào thật sâu trong động băng. Nghe tới phù phù một tiếng, hắn biết cổ kiếm sẽ bị chảy xiết nước sông cuốn đi, từ đây lại cũng không có người tìm tới thanh kiếm này, sư phụ nói tới kiếm này bất tưởng, sẽ mang đến vận rủi, cũng liền bị hóa giải. Hoàn thành sư phụ lời nhắn nhủ tất cả mọi chuyện, hắn một trận nhẹ nhõm, lúc này dã rời đánh tới, thật sự là mệt mỏi một bước đều đi không được, bò lên trên xe bò, loạn trà loạn choạng mà trở về làng. Nguyên bản dựa theo sư mệnh, hắn ứng mau rời khỏi Thanh Vân thôn, bất quá lúc này rét đậm, tuyết lớn phong đường, lại nói thôn này hắn ở 3 năm, cùng các thôn dân đều có rất sâu tình cảm, nhất thời cũng không muốn rời đi. Tâm hắn nói, sư phụ, đồ nhi liền chuyện này vi phạm ngài, liền để ta ở đến năm đầu xuân, tế bái qua ngài về sau, lại đi lên đường tốt. Vội vàng mấy tháng quá khứ, tích tuyết tan, xuân về hoa nở. Một ngày này Phương Vân thu thập một chút tế bái chi vật, mượn sắt vách Lý Thúc xe bò, liền muốn chạy tới Thanh Tùng lĩnh đi tế bái sư phụ. Lý Thúc xách một con phỉ phỉ tuyết thỏ đi tới, cười nói, Vân Nhi, hôm nay ta đánh một con tuyết thỏ, ngươi nhớ được về sớm một chút, ta cho ngươi hầm thịt kho tàu thịt thỏ ăn. Vân ca ca, ta làm cho ngươi một đôi bông vải dày, ngươi nhanh thay đổi nhìn xem thích hợp hay không. Lý Thúc nha đầu Thúy Nhi hùng hùng hổ hổ chạy ra trong ngực ôm hai con dày. Nha đầu này, chạy chậm một chút nhi, như thế nôn nôn nóng nóng, về sau nhà ai sẽ lấy ngươi. Sau lưng Lý Thẩm bưng ki hốt rác tới đút trong việc gà, nhìn thấy nữ nhi như thế xúc động, không khỏi cười mắng một câu. Mẹ, ngươi quản ta đấy, ngươi không thích, luôn có người sẽ thế. Thúy Nhi hướng Lý Thẩm thẻ lưỡi, quay người thanh đông vải dày phóng tới Phương Vân thủ bên trong, hưng phấn nháy nháy mắt, Vân ca ca, ngươi nhanh thử một chút. Nhìn xem 12 tuổi Thúy Nhi một mặt tinh thần phấn chấn, xinh đẹp gương mặt hồng hồng, Phương Vân trong lòng cũng nổi lên cảm giác khác thường. Tại cái này Thanh Vân thôn ở 3 năm có dư, Lý Thúc một nhà đối với mình tốt nhất, hiện tại sư phụ đi, Lý Thúc tựa hồ muốn chiêu tự mình làm con rể, trưởng thành sớm Phương Vân mông lung cảm nhận được. Mặc dù hắn đối Thúy Nhi cũng rất có hảo cảm, bất quá muốn nói cưới nàng làm vợ nhi nhưng không nghĩ qua, bởi vì Phương Vân trong lòng một mực hướng tới sư phụ trong chuyện nói thế giới bên ngoài, không phải rất muốn tại núi này ổ trong ổ ổ cả cuộc đời trước. Hắn không đành lòng Phật Thúy Nhi hảo ý, tiếp nhận đông vải dày tại trên chân thử một chút, lại có chút không lớn vừa chân, Thúy Nhi một tay lấy bông vải dày đoạt tới, che mặt e thẹn nói, ai nha, thật là mất mặt, ta thanh tuyến cho khe hở sai, Vân ca ca ngươi chờ ta sửa lại. Phương Vân gặp nàng như vậy đáng yêu, một mực có chút kiềm chế tâm cảnh cũng nhịn không được, cười với nàng cười, tốt lắm, chờ ta trở lại lúc bắt một chút Lưu Sa Hà bên trong con cá, cho ngươi hầm canh cá uống. Quá tốt, ta liền thích uống Vân ca ca hầm canh cá, thật là thế nào uống đều uống không đủ. Thúy Nhi rũa ra đầu lưỡi, tại trên môi liếm liếm, một bộ say mê bộ dáng, trêu đến Lý Thúc Lý Thẩm cùng Phương Vân đều nhịn không được bật cười. Phất tay từ biệt Lý Thúc một nhà, Phương cưỡi mây lấy trên xe bỏ đường, trong lòng bắt đầu nghiêm túc cân nhắc một vấn đề, mình đến cùng muốn hay không vi phạm sư mệnh, lưu lại cưới Thúy Nhi, an an ổn ổn tại cái này Thanh Vân thôn qua cả cuộc đời trước. Chương 171, đại sư huynh cùng hai sư huynh. Tuyết động tan dã, đường núi vũ bùn, thông hướng sư phụ mộ huyệt mặc dù khó đi, nhưng Phương Vân chép một đầu gần đây phát hiện đường tắt. Khi hắn bôi mồ hôi chán, đuổi xe bò, tại giữa chưa đuổi tới Thanh Tùng lĩnh lúc, đột nhiên thấy giữa không trung có hai người ngự kiếm phi hành, lẫn nhau cười lạnh đấu võ mồm. Phương Vân kinh hãi, tu tiên giả. Vội vàng dừng lại xe bò, núp ở một cây đại thụ về sau, nhìn trộm hướng giữa không trung nhìn quanh. Một vị cái cầm nhỏ bệnh, đầu đội khăn vuông mặt trắng tu sĩ cười lạnh nói, đại sư huynh, ngươi gấp gáp như vậy làm cái gì? Sư phụ cáo giả, chưa chắc sẽ thanh cổ kiếm chôn ở trong phần mộ, ngươi đi đào sư phụ mộ, cũng chưa chắc sẽ tìm được thanh cổ kiếm kia. Nhị sư đệ, ta nơi nào sốt rồi? Ta là vội vàng đi tế bái sư phụ, chẳng lẽ ngươi không phải cùng đi sao? Một vị khác là mày rậm mắt to, tướng mạo đôn hậu trung niên tu sĩ, không nhanh không chậm đáp. Phương Vân đánh cái dùng mình, trong đầu giống như vang cái phích lịch. Đại sư huynh, nhị sư huynh, bọn hắn làm sao tới rồi? Quan sát một chút bốn phía, mình chính bản thân chỗ trong một khu rừng rậm rạp, trên trời hai người bay nhanh, không chỗ ở đấu võ mồm, căn bản không có chú ý tới mình xe bỏ xuất hiện. Phương Vân mặc dù khẩn trương, bất quá rất nhanh lại yên tĩnh, từ trên xe sờ soạn một cái cỏ khô, cho ăn nhập kéo xe lão Nưu miệng bên trong, để nó chậm rãi nhai nuốt lấy, không đến phát ra kêu to dẫn đối phương hai người chú ý, sau đó dắt chuyển Nưu đầu, chiếu vào mông châu cố vô nhẹ một bàn tay, để nó theo đường cũng chậm rãi trở về. Hắn thấy khoảng cách sư phụ mộ huyệt đã không xa, xoay người xuống xe, từ trong bụi cỏ lặng lẽ sờ lên, trốn ở một chỗ loạn thạch dưới đáy, con mắt gấp nhìn chăm chú ở phủ kín mộ huyệt trên đá lớn. Trên trời hai người một bên xoay quanh, một bên túi đầu tìm kiếm phần mộ, liền nghe kia đại sư huynh châm chọc nói, nhị sư đệ, ngươi đem Thanh Vân thôn trên dưới hơn 100 miệng giết đến sạch sẽ, hắc hắc. Thật sự là hảo thủ đoạn a. Lẫn nhau, lẫn nhau. Nhị sư huynh cười lạnh nói, đại sư huynh vì ép hỏi tiểu sư đệ hạ lạc, thanh lý ra ba miệng hồn phách rút ra, tại phệ hồn dưới kiếm một kiếm nhất kiếm trả tấn, cái này cùng đau đớn chỉ sợ so một kiếm thanh người giết đều muốn khổ sở a. Bớt nói nhiều lời. Đại sư huynh trên mặt đôn hậu quét sạch sành sanh, mặt âm trầm, tiểu sư đệ vừa mới xuất phát, coi như hoàng hôn mới có thể đến, chúng ta đuổi tại trước, trước đảo kia lao bất tử phần mộ, lại cùng tiểu sư đệ tới. Tốt, chính là như thế. Nhị sư huynh cười ha ha một tiếng, cùng hắn cùng một chỗ giữa trời xoay quanh, hai mắt lập lòe, trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ chính đang thi triển cái gì pháp thuật. Phương Vân sắc mặt trắng bệnh, trốn ở tảng đá khe hở dưới, răng thanh bờ môi đều cắn ra máu, quả thực là không có hô lên tiếng, mới hai người trò chuyện nội dung, thật là làm cho cả người hắn đều kinh ngạc đến ngây người. Thanh Vân thôn hơn 100 miệng bị giết, Lý Thúc cả nhà bị rút hồn khảo vấn. Đây hết thể nghe vào hắn trong tai, chỉ cảm thấy hai thai ông tắc hưởng, trước mắt sao vàng bay loạn, cực độ kinh sợ sợ hãi để đầu góc hắn trống rỗng, đục không biết người ở chỗ nào. Không biết qua bao lâu, chợt nghe cười to một tiếng, ha ha, lão bất tử này nguyên lai chôn ở chỗ này à, thật sự là một chỗ phong thủy bảo địa. Một tiếng ầm vang tiếng vang, một đạo kiếm quang lăng không bay thấp, chém ra ngăn tại phần mộ trước khối cự thạch này, một đạo bảo quang phóng lên tận trời. Đại sư huynh cùng nhị sư huynh lẫn nhau nhìn xuống, đều từ lẫn nhau ánh mắt bên trong nhìn ra tham lam. Cùng các loại, kia lão bất tử xảo trá như hồ, nhị sư đệ ngươi lại dùng tìm hương thú người một cái, nhìn xem lão bất tử chính là không phải táng ở bên trong. Đại sư huynh một thanh ngăn lại nhị sư huynh. Nhị sư huynh rối đưa tay vào ngực sờ một cái, lấy ra một con mỏ nhọn vĩnh hai, hai mắt đen lùng liếng kỳ dị thú nhỏ, chỉ một ngón tay phía dưới phá vỡ hang động, chỉ thấy thú nhỏ túi đầu cái mũi run run, ngửi một lát sau, đống nhiên hồ hồ mà gọi, lộ ra cực kỳ nôn nóng. Đại sư huynh, ngươi nghĩ nhiều. Sư phụ bên trong kỳ hương thực cốt tán, chết chừng nửa năm, xương cốt đều hóa thành cát bã. Trong không khí cái này cổ quái hương khí đừng nói là tìm hương thú, chính là ta đều nghe được, đã sớm chết tấu tấu, nhất định là chôn ở chỗ này. Đại sư huynh nghĩ thầm cũng đúng, nếu không phải lão bất tử nửa năm trước chết rồi, tản mát ra thực cốt tán hương khí, cũng không có khả năng bị tìm hương thú người được, mình cùng sư đệ mới ngàn dặm xa xôi tìm tới nơi này. Hai người đồng thời ngự kiếm bay đi, sợ rơi tại phía sau, bị đối phương đoạt lấy được trước bảo vật. Không quá nhanh đến mộ huyệt lúc, đại sư huynh hay là cáo giả lạc hậu nửa bước, có chút vọt đến nhị sư đệ sau lưng. Sư phụ, Phương Vân nắm chặt nắm đấm, trong lòng vạn phân lo lắng, sợ sư phụ di thể lọt vào hai người khinh nhẫn. A, a, đung nhiên, hai tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hai thân ảnh từ trong huyệt động bay ra. Ngay sau đó ầm ầm một chút, toàn bộ cao mấy chục trượng núi nhỏ nổ vỡ nát, phục trên đất Phương Vân cảm giác đến đại địa kịch liệt rung động, đỉnh đầu đá vụn bùn đất nhào tác tác rơi xuống. Phương Vân vừa mừng vừa sợ, khép mắt nhìn lại, chỉ thấy nhị sư huynh thê lương của thiếu, tóc hai bù xù mặt mũi tràn đầy đều là máu tươi, y phục trên người vỡ thành từng mảnh, giữa không trung cong vẹo bay lên. Đại sư huynh theo sát bay ra, song mắt đỏ bừng, sắc mặt tái xanh, giơ trong tay một thanh bốc khói một nửa tàng kiếm, đáng chết. Lão bất tử này lại bày chúng ta một đạo, ta bản mệnh pháp bảo a. Ha ha ha, hai anh em ta ai cũng đừng tốt qua. Nhị sư huynh điên cuồng mà cùng thiếu, còn có tiểu sư đệ, hai ta đi thanh tiểu xuất sinh kia bắt đến, rút gân luận ra, hảo hảo chút cơn giận. Tốt, lần này ta muốn đem tiểu tạp chủng hồn phách trẻ thành 100.000 phần, mỗi một phần đều dùng đan hỏa thiêu đốt, để hắn cả ngày lẫn đêm kêu rên không chỉ. Đại sư huynh mặt tâm trầm, đuổi sát mà đi. Phương Vân run lập cập, toàn thân tóc gáy dựng lên, không nghĩ tới trên đời còn có như thế ác người, nguyên vốn còn muốn đi sư phụ mộ huyệt nhìn xem, bất quá nghĩ tới bọn hắn nói cái gì kỳ hương thực cốt tán, nếu là mình dính vào một điểm nửa điểm, chỉ sợ. Đương nhiên, nơi xa truyền đến nhị sư huynh kinh hỉ kêu to, xe bò. Kia là tiểu xuất sinh xe bò, nhanh bắt hắn lại, đừng để hắn chạy. Phương Vân càng thêm không dám dừng lại, cắn răng, từ tảng đá khe hở dưới chui ra, dương dương hướng về sư phụ bị hủy mộ huyệt dập đầu mấy cái, liền vung ra hai chân, hướng về xa cách nơi này phương bắt chạy gấp mà đi. Càng ngày càng đặc sắc, cái này Phương Vân vậy mà gây hai tên tu sĩ kim đan, sư phụ của hắn xem ra cũng là địa vị cực lớn, chỉ sợ cũng đã từng là nguyên anh kỳ tu vi. Hảo tiểu tử, không nghĩ tới ngươi lại có lần này cơ duyên. Hiện tại ta đối với ngươi thế nhưng là càng ngày càng có hứng thú, thật muốn biết phía sau còn sẽ phát sinh thứ gì. Ngươi lại là như thế nào đi tới chú kiếm môn, có hôm nay lần này thành tựu. Bạch Nhất Sơn cặp kia thăm dò con mắt lần nữa từ trên bầu trời thoáng hiện, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong cùng tham lam. Chương 172, nhân gian thảm kịch. Phương Vân một hơi chạy mấy chục bên trong, thẳng mệt mỏi thở hổn hển, toàn thân không còn có một tơ một hào khí lực, lúc này mới một đầu ngã quỵ ven đường, dựa vào ở dưới một cây đại thụ hô hô thở dốc. Nằm trong chốc lát, cuối cùng chậm qua một chút, lúc này đói bụng phải ủ cục gọi bậy. Trốn đến thời điểm đội vàng, cái gì ăn đều không mang. Nhìn quanh một vòng bốn phía, nơi này là một cái hoang vắng sơn cốc, đúng lúc gặp đầu mùa xuân, trong rừng cây cối phát ra chồi non. Hắn ngắt lấy chút chồi non, liền phụ cận một đầu lạnh buốt dòng suối nhỏ tuyết nước, lung tung nuốt vào, cuối cùng bụng chẳng phải đói. Đêm đó, hắn dựa vào đại thụ, cuộn thành một đoàn, đóng lại con mắt. Đầu mùa xuân ban đêm rét lạnh thấu xương, trong rừng lại khi thì truyền đến dã thú tiếng kêu, Phương Vân ngủ được rất không nỡ, một mực lo lắng bị hai vị sư huynh truy giết đi lên, chỉ có thể nói miễn cưỡng ngủ gần. Trời mới vừa tờ mờ sáng thời điểm, hắn bị đông cứng tỉnh, tranh thủ thời gian cẩn thận điều tra chung quanh động tĩnh, không gặp hai vị sư huynh bóng dáng, lúc này mới thoáng yên tâm, ngửa mặt nhìn lên bầu trời kinh ngạc mà người, suy nghĩ sau này đường làm như thế nào đi. Lý Thúc một nhà có lẽ không chết, ta nói cái gì cũng phải trở về nhìn lên một cái, mới tốt làm tính toán cho sau này. Hắn biết rõ khả năng này cực kỳ bé nhỏ, bất quá nhớ tới ngày thường Lý Thúc một nhà đợi mình như thân nhân, nếu không tận mắt lên một chút, nói cái gì cũng vô pháp an tâm. Hiện tại liền trở về, chỉ sợ sẽ bị hai vị sư huynh chắn vội vặn. Tốt. Liền ở đây trốn lên một hồi, lại tìm cách đi Thanh Vân thôn. Hắn tại phụ cận tìm sơn động, ngay tại cánh rừng cây này bên trong màn trời chiếu đất. Không biết là quá đau thương kinh hãi, hay là thụ phong hàn, hắn rất nhanh liền khởi sướng sốt cao, tiết hầu cũng sưng lên ung đau nhức, mơ mơ màng màng đốt 3 ngày 3 đêm. May mà trước đó làm tên ăn mày lúc bốn phía lang thang, hoang dã sinh tồn có chút kinh nghiệm, hơi thông thảo dược cùng bắt thú, kéo lấy bệnh thể trong rừng tìm chút thảo dược, nhai nát ăn vào, lúc này mới đem đốt cho lui xuống, lại bắt chút thỏ rừng, gà rừng điều dưỡng thân thể. Thấm thoát hơn 1 tháng quá khứ, Phương Vân dưỡng tốt bệnh, thể cốt cũng khỏe mạnh. Đoán chừng hai vị sư huynh hẳn là cũng rời đi Thanh Vân thôn, liền trụ một cây côn, ra vẻ một tên tiểu ăn mày, khập khiễng hướng Thanh Vân thôn mà đi. Cẩn thận từng ly từng tí sờ đến Thanh Vân thôn bên ngoài, xa xa quan sát nửa ngày, không gặp bất luận bóng người nào, thoáng yên tâm, xem ra hai vị sư huynh vẫn chưa tụ tại chỗ này. Vừa lặng lẽ tới gần làng, liền nghe đến trận trận hôi thối, cùng tiến vào cửa thôn, càng là nhìn thấy trong thôn ngổn ngang lộn xộn nằm đều là thi thể. Phương Vân trợn mắt hốt hoồm, cả người đều ngốc tại nơi đó. Lúc này thời tiết đã trở nên ấm áp rất nhiều, thi thể trên mặt đất nằm hơn 1 tháng, đã hư thối phải không ra bộ dáng, dựa vào phục sức, miễn cưỡng có thể nhận ra người chết thân phận, mỗi người đều là tim trung kiếm, chảy ra máu tươi đều biến thành màu tím đen, vốn lượn chảy đầy đất. Sắc mặt hắn trắng bệch, không dám nhìn nhiều, che miệng mũi, bước nhanh chạy vội tới Lý Thúc nhà. Vừa vào cửa, trong viện tình hình để hắn quát to một tiếng, lảo đảo rút lui mấy bước, nước mắt bá liền chảy xuống. Chỉ thấy Lý Thúc một nhà 3 người bị đảo cởi hết quần áo, dán tại trên xà nhà, ánh mắt trống rỗng đờ đẫn, gió thổi qua, thi thể hơi rung nhẹ. Trong viện nằm một con hư thối tuyết thỏ, rơi lả tả trên đất gạo kê cùng một trường kỳ hốt rác, chung quanh tất cả đều là chết đi gà vịt, trong phòng trên giường còn rơi xuống lấy 2 con bông vải dày, bên trên cắm một cây mặc sợi bông châm. Phương Vân trước mắt hoàn toàn mơ hồ, xảy ra chuyện cùng ngày Lý Thúc một nhà tình cảnh còn ở trước mắt. Lý Thúc xách một con phì phì tuyết thỏ đi tới, cười nói, Vân Nhi, hôm nay ta đánh một con tuyết thỏ, ngươi nhớ được về sớm một chút, ta cho ngươi hầm thịt kho tàu thịt thỏ ăn. Vân ca ca, ta làm cho ngươi một đôi bông vải dày, ngươi nhanh thay đổi nhìn xem thích hợp hay không. Nha đầu này, chạy chậm một chút nhi, như thế nôn nôn nóng nóng, về sau nhà ai sẽ lấy ngươi? Mẹ, ngươi quản ta đấy, ngươi không thích, luôn có người sẽ thế. Trước mắt hư ảnh dần dần tiêu tán, biến thành 3 bộ trắng bệnh thi thể, tại gió nhẹ gợi lên dưới, lúc ẩn lúc hiện. Nhất là Thúy Nhi kia mảnh mai, có chút phát dục thân thể, vừa rơi vào Phương Vân trong mắt, lập tức để hắn hồi tưởng lại Thúy Nhi hé miệng miệng nhỏ. Muốn ăn canh cá đáng yêu bộ dáng, ánh mắt hắn bỗng nhiên khép lại, khuôn mặt kịch liệt bắt đầu vặn mèo. Phương Vân cảm thấy mình tâm một chút xé rách. Hoa. Sâu tận xương thủy đau nhức để hắn như là dã thú gào lên. Sư phụ chết rồi, Lý Thúc chết rồi, Lý Thẩm chết rồi, Thúy Nhi chết rồi, Thanh Vân thôn các phụ lao hương thân đều chết. Bọn hắn đều là bị ta hại chết ta. Nếu là ta nghe sư phụ, sớm rời đi Đá Xanh thôn, có lẽ bọn hắn cũng sẽ không chết. Là ta hại chết đến bọn hắn a. Phương Vân tê tâm liệt phế kêu to, phù phù một chút, trung điệp quỳ rạp xuống đất, nắm chặt lấy năm đấm, đốt ngón tay đều bóp thành màu xanh. Hắn dưng dưng ngưỡng vọng thương thiên, trong lòng tràn ngập vô tận phẫn uất, tả xung hữu đột, như muốn tìm tới một cái cửa ra. Dần dần cái này phẫn uất hóa thành hừng hực lửa giận, từ trong mắt của hắn phun ra đến, phảng phất muốn đem cái này cả phiến thiên địa đều bốc cháy lên. Báo thủ, ta nhất định phải báo thủ. Đại sư huynh, nhị sư huynh hai người chờ lấy, nợ máu phải trả bằng máu. Các ngươi chính là chạy đến chân trời góc biển, cũng phải đem các ngươi cho giết. Không báo thủ này, thế không là người. Hắn đối thiên đại phát thanh thể, giờ khắc này trước đó trung hậu đảng Hoàng Phương Vân đã chết rơi, chúng sinh chính là một cái tên là báo thủ thẳng tiến không lùi thiết huyết thiếu niên. Hung hăng bôi rơi nước mắt, hướng về Lý Thúc một nhà thi thể dập đầu mấy cái vang tiếng hắn liền đứng dậy rời đi, tại kiến thức hai vị sư huynh tà ác xảo trá về sau, căn bản không dám đi thay Lý Thúc một nhà nhặt xác, sợ đây là một cái bẫy. Đi ra làng về sau, vẫn nghĩ đến trận này tai họa từ đâu mà đến, một cái ý niệm trong đầu đột nhiên xung ra, cổ kiếm. Mục tiêu của bọn hắn là cổ kiếm, ta nhất định phải tại bọn hắn trước đó cầm tới cổ kiếm. Phương Vân không cách nào ức chế ý nghĩ này, dù là đã qua nửa năm, lúc trước nhảy sông cổ kiếm rất có thể đã không tại, nhưng hắn hay là nhanh chóng hướng về Lưu Sa Hà chạy đi, dựa vào ký ức tìm được lúc trước ném kiếm kia đoạn đường sông. Hít một hơi thật sâu, thả người vọt tiến vào băng lánh nước sông, tại dưới nước mở mắt bốn phía tìm kiếm, đã thấy cắt vàng cuộn cuộn, nơi nào có nửa điểm cổ kiếm cái bóng. Kỳ thật hắn cũng biết, cổ kiếm bị đầu nhập trong sông lâu như vậy, hẳn là sớm đã bị Lưu Sa cho cuốn đi, cũng không biết mình làm lại như vậy không phải nên rồi. Chỉ là bị một cố ý niệm chấp nhất thúc đẩy, nhiều lần lấy hơi, nhiều lần lặn xuống, lục soát phạm vi càng lúc càng lớn. Ngay tại hắn bị nước sông cóng đến sắp không kiên trì nổi lúc, chợt thấy phía trước có một con cá lớn tại các sông bên trong đảo sới cái gì, đầu hướng xuống, cái đuôi liều mạng đông đưa. Phương Vân trong lòng hơi động, tranh thủ thời gian bơi đi, thấy rõ tình cảnh trước mắt lúc, kích động đến kém chút sặc một ngụm nước. Chỉ thấy kia dài hơn 3 thước lớn miệng cá bị một thanh kiếm sắc xuyên qua, máu tươi một tia như mực đậm tại trong nước sông bốc lên, kia cá lớn căn bản cũng không phải là tại các sông bên trong đào móc, mà là liều mạng chỉ muốn thoát khỏi lợi kiếm, lại phảng phất bị một cỗ kỳ dị lực lượng hút lại, căn bản là không thể thoát khỏi. Phương Dạo chơi tiến lên, hai tay nắm lại chuôi kiếm ra bên ngoài vừa gảy, xoay một chút, một đạo hàn quang hiện lên, lợi kiếm rút ra, kia lớn mắt cá trắng bệnh, cái bụng hướng lên hiện lên, lại là bị lưỡi dao giết chết. Phương Vân dùng cánh tay kẹp lấy cá lớn, nhanh chóng nổi lên mặt sông, cùng lên bờ về sau, xem xét chuôi này lợi kiếm, không khỏi sửng sở. Chương 173, Thiên Tôn điểm hóa. Chỉ thấy lợi kiếm hàn lòng lánh, sắc bén phải đủ để chiếu rọi ra người cái bóng. Lờ mờ còn là trước kia cổ kiếm tiểu dáng, chỉ lúc trước thanh kiếm kia vết gì pha tạp, làm sao một chút tử biến thành sắc bén như vậy rồi? Phương Vân lấy làm kinh hãi, đang nghiên cứu thanh kiếm này lúc, không cẩn thận bị sắc bén lưỡi dao quẹt làm bị thương ngón cái, một tia máu tươi tuôn ra, tại chạy qua cổ kiếm mặt ngoài lúc, bị nhanh chóng hút thu vào, liền tựa như một giọt nước rơi xuống đất cắt bên trong đồng dạng. Rắc rắc phân phật. Ngay tại máu tươi dung nhập cổ kiếm lúc, cổ kiếm đột nhiên tản mát ra một cỗ kỳ dị khí tức, dẫn động chân trời một đạo sét từ trên trời giáng xuống. Giống muốn. Nương theo lấy gầm lên giận dữ, cùng trong sông chết đi cá lớn giống nhau như lúc một con cá lớn hư ảnh, từ mũi kiếm một nhảy ra, đón lấy chân trời cái kia đạo sét, đột nhiên nổ vang. Phương Vân mắt tối sầm lại, cả người hôn mê bất tỉnh. Khi hắn tỉnh lại, phát giác mình tựa như hồn phách xuất hiếu, cả người trôi dạt từ từ lơ lửng giữa không trung, thân thể lại không biết đi nơi nào. Bốn phía dò xét, thân ở trong một cái rừng trúc ở vào một cái hùng vĩ núi cao dưới chân. Kia sơn hình như một thanh cự kiếm, mũi kiếm hướng phía dưới cắm sâu vào lòng đất, ngẩng đầu hướng đỉnh núi nhìn lại, không biết cao bao nhiêu, liền cảm giác cái cổ ngựa ra sau phải thấy đau. Bầu trời ảm đạm, giống như một mảnh khối chỉ trầm trọng áp xuống tới, khi thì có từng đạo thiểm điện sẽ qua, chiếu sáng chân trời. Phương Vân nhìn một lát, hồn phách của mình chỗ sâu không hiểu cảm thấy một loại cảm giác áp bách, tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt, không dám nhìn nhiều. Hắn tại trong rừng trúc trôi dạt từ từ, phát giác rừng trúc không lớn, ước chừng trăm trượng vuông, từng cây cây trúc không phải hình tròn, mà là hình vuông, màu sắc như huyền thiết, ô chậm chậm, lá trúc sắc nhọn như dao. Để hắn kỳ quái là, trúc lâm tứ tuần hình như có lớp kín vô hình tượng, muốn thông qua lại bị hung hăng bắn về, chấn động đến hắn hồn phách thấy đau, nếm thử mấy lần đành phải bất đắc dĩ từ bỏ. Tiếp tục hướng trong rừng trúc gương du đãng, mơ hồ nhìn thấy có một gian ốc xá, lộ ra hừng hực ánh lửa. Một thân ảnh ở bên trong huy động truy, phát ra đinh đương tiếng đánh. Phương Vân hiếu kỳ, tranh thủ thời gian hướng ốc xá du đạn quá khứ, xích lại gần sau thấy rõ là một tên râu quai nón đại hán, đánh lấy mình trận, ánh mắt sáng ngời, một tay nắm lấy một chiếc truy sát, chính hướng sắt trên bên trên nệ gõ, nơi đó cất đặt lấy một thanh kiếm vôi, bị thiết truy đánh phải hỏa hoa vàng khắp nơi. Phương Vân nhíu mày, cảm thấy một màn này lờ mờ quen biết, mình tựa hồ từng trải qua, nhưng làm thế nào đều nghĩ không ra là chuyện khi nào. Đại hán kia nhìn Phương Vân một chút, đột nhiên mở miệng quát, "Này, Phương Vân ngươi còn muốn si đến khi nào?" Nhanh chóng tỉnh lại, Phương Vân toàn thân rung mạnh, liền cảm giác đạo thanh âm này tại não hải nổ vang, đem hắn trước lúc trước cái loại này si mê nhập mộng trạng thái chợt bừng tỉnh, ý thức cấp tốc trở về, lập tức toàn thân ra mồ hôi cả người, nhìn hai bên một chút, lập tức nghĩ từ bản thân một lần nữa ôn lại một lần 7 năm trước thu hoạch được cổ kiếm kinh lịch. Nếu không phải tiên tôn sư phụ một tiếng gào to, mình chỉ sợ còn ngơ ngơ ngác ngác đắm chìm trong cái này ác mộng bên trong đâu. Đa tạ sư phụ gào to, Đồ Nhi vô cùng cảm kích. Phương Vân vội vàng hướng lấy đại hán túi người chào nói tạ. Hừ. Hiện tại nói lời cảm tạ còn nói còn quá sớm, lão phu rất chán ghét có chút không sạch sẽ ra hỏa tùy ý tiến đến, đã người này là ngươi đưa tới, ngươi liền mình đối phó đi. Đại hán rôi ngón nhẹ nhàng điểm một cái hư không, liền nghe một tiếng hét thảm, Bạch Nhất Sơn thân ảnh từ giữa không trung rơi xuống. Nguyên tới nơi đây chính là Thiên Ngoại Phi Tiên ý chí biến thành một cảnh, Phương Vân ý thức ở đây liền phải bị Thiên Ngoại Phi Tiên ý chí áp chế, cũng liền mang ý nghĩa Bạch Nhất Sơn đóng vai lấy thiên đạo nhân vật, hắn có thể tùy ý xuyên tạc mảnh thế giới này quy tắc, nào biết đại hán này không chỉ nhìn xuyên, còn một chỉ đem hắn từ trong hư không điểm ra. Cái này nhưng bắt hắn cho sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, ý vị này đại hán này ý chí chỉ sợ cao hơn Thiên Ngoại Phi Tiên ý chí, chính là một vị bất thế gia cao nhân. Hắn nằm dạp trên mặt đất một lát, nhìn xem đại hán không có tiếp tục ý tứ động thủ, đột nhiên phúc trí tâm linh, đối đại hán cuốn quýt dập đầu nói, tiền bối, cầu ngươi thu ta làm đồ đệ, ta thế nhưng là chú kiếm môn mầm tiên, ta đã lĩnh ngộ Thiên Ngoại Phi Tiên thiên đạo ý chí, so với cái này phương trời cao phú càng tốt. Ngươi như thu ta làm đệ tử, ta nhất định hảo hảo hiếu kính ngài, ngài nói làm cái gì thì làm cái đó, đệ tử nhất định không dám vi phạm. Nếu không đâu? Đại hán nhìn xem hắn nhàn nhạt hỏi. Nếu không? Bạch Nhất Sơn chần chờ một chút, đột nhiên cắn răng một cái, nảy sinh ác độc nói, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, tiền bối chính là gửi thân tại cổ kiếm bên trong một tia thần niệm, coi như ngài khi còn sống có thiên đại thần thông, chỉ sợ hiện tại cũng vô pháp sử xuất, ngài làm gì lựa chọn Phương Vân cái này không có lai lịch ra sao tiểu tử túi đâu? Ngài lựa chọn ta đi, ta là mầm tiên a. Ta thiên phú so cái này Phương Vân nhưng cao nhiều. Nói cười rạng rỡ, liên tục chỉ mình ngực. Nếu không đâu? Đại hán hay là nhàn nhạt hỏi. Lần này Bạch Nhất Sơn trầm mặc một lát, đột nhiên mắt lộ ra hung quang, hung tợn nói, tiền bối đừng ép ta. Ngươi nếu không đáp ứng, ta liền phát động Thiên Ngoại Phi Tiên ý chí, đem nơi đây mộng cảnh biến thành một trận vĩnh viễn sẽ không tỉnh giấc mộng, tiền bối ngươi liền sẽ bồi tiếp Phương Vân cùng một chỗ mê thất ở đây. Y miệng. Phương Vân giận quát một tiếng. Đại hán khẽ vươn tay, ngăn cản Phương Vân, thản nhiên nói, rất tốt. Lão phu tung hoành tiên giới mấy chục ngàn năm, không nghĩ tới bây giờ thế mà bị hạ giới một tên luyện khí kỳ con tôm nhỏ cho uy hiếp. Cái gì? Ngài? Ngài là tiên? Tiên nhân? Bạch Nhất Sơn dọa đến toàn thân run lên. Lão phu đi không đổi tên ngồi không đổi họ, chính là tiên giới Hôn Nguyên Tiên Tôn là vậy. Thấy Bạch Nhất Sơn hai mắt đăm đăm, lượng hắn cũng không biết Hôn Nguyên Tiên Tôn chính là lớn cỡ nào địa vị. Hôn Nguyên Tiên Tôn lắc đầu nói, ta cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại liền phát động ngươi Thiên Ngoại Phi Tiên ý chí, đưa ngươi lĩnh ngộ 7 tầng 17 tử vong sợ hai phát động, ta đối Phương Vân tuyệt không tương trợ, ngươi nếu có thể thắng Phương Vân, ta liền tha cho ngươi khỏi chết, còn phải đưa ngươi một trận cơ duyên, như thế nào? Tiền bối ngài, ngài quả thật không nhúng tay vào. Bạch Nhất Sơn chần chờ một chút, có chút không tin mà hỏi thăm. Ha ha ha. Ha ha ha. Hôn Nguyên Tiên Tôn ngửa đầu cười to, thanh âm chấn động đến toàn bộ không gian đều đang rung động, Bạch Nhất Sơn mặt bá địa biến trắng. Ngươi khi Tiên Tôn một câu là đánh giám a. Tranh thủ thời gian cho ta mở bắt đầu đi. Hôn Nguyên Tiên Tôn ngón tay một điểm, lập tức hóa thành một tòa núi lớn đè xuống, đem Bạch Nhất Sơn lập tức hung hăng nhấn đến trên mặt đất, sau đó phốc phốc một chút theo trở lại Thiên Ngoại Phi Tiên biến thành mộng cảnh trong hư không. Đây thật là từ chỗ nào đến, lại cho theo về đến nơi đâu? Phương Vân trong lòng rất là thoải mái, mình bái vị này Tiên Tôn sư phụ thật đúng là lợi hại a. Một đầu ngón tay là có thể đem Bạch Nhất Sơn cho bài bố phải không có chút nào chống cự, cái gì thời điểm mình có lợi hại như vậy liền tốt. Lúc này, hắn nghe tới Hôn Nguyên Thiên Tôn truyền âm, "Phương Vân, Bạch Nhất Sơn cùng ngươi đều là có phần có cơ duyên người, lão phu cũng vô pháp lấy hay bỏ, ngươi như nghị chân chính phải đến lão phu y bác, còn phải dựa vào ngươi mình lực lượng thắng Bạch Nhất Sơn mới được. Ngươi như thua với Bạch Nhất Sơn, lão phu cũng sẽ không lại xuất thủ, đây là một lần cuối cùng điểm hóa ngươi. Ghi nhớ, cổ kiếm không gian bên trong hết thảy chính là lực lượng của ngươi nguồn suối, còn có ngươi tự thân tín niệm lực lượng." Nếm thử bài trừ Thiên Ngoại Phi Tiên, đi thôi. Phương Vân chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, bị một cỗ lực lượng lập tức đẩy tiến vào hư giữa không trung. Chương 174, bảy thất trọng tử vong sợ hãi. Vừa tiến vào vùng hư không này, Phương Vân tranh thủ thời gian ngưng thần đề phòng, chỉ thấy trên dưới trái phải đều là một mảnh đen kịt. Đột nhiên Bạch Nhất Sơn âm thanh âm vang lên, ha ha ha, Phương Vân, chuẩn bị sẵn sàng cảm thụ một chút Thiên Ngoại Phi Tiên ý chí rồi sao? Phương Vân thanh mặt trầm xuống, quắc, bớt nói nhiều lời. U, cái này lại là lần đầu tiên nghe tới ngươi nói chuyện, thanh âm hay là rất dễ nghe mà. Chính là không biết nếu là hét thảm lên có phải là còn dễ nghe như vậy. Theo Bạch Nhất Sơn hài hước cười một tiếng, Phương Vân liền cảm giác không gian biến hóa, mình bị người buộc chặt tại trên cây cột, chung quanh đều là vây xem máy tính, một tên cao lớn thu kịch đao phủ thủ nhìn xem hắn nghe răng cười, trong tay sáng như tuyết lưỡi đao vung lên, liền đem mí mắt trái của hắn cắt lấy. Toàn tâm đau đớn nương theo lấy máu chảy ồ ạt, Phương Vân toàn thân run lên, mà kia đao phủ thủ hạ không ngừng, lại là một đao hạ xuống, đem hắn mí mắt phải cắt lấy, tiện tay hướng trong đám người ném một cái, lập tức dân chúng vây xem đều lên đi phong thượng. A, Phương Vân nhịn không được lên tiếng kêu to. Ha ha, đây là 7 tầng 17 tử vong sợ hãi đệ nhất trọng, lăng chỉ cái chết. Thế nào? Tư vị rất mỹ diệu a. Bạch Nhất Sơn thanh âm tại hắn bên tai vang lên, tràn ngập trêu tức khoái cảm, gọi đi. Ngươi chính là hô phá huyết hầu, cũng không ai có thể tới cứu ngươi. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chịu tới khi nào. Theo từng đao cắt lấy, Phương Vân liền cảm giác mình đau đến đã chết lặng, mình phảng phất đã không phải là mình, mà là biến thành một khối thịt trên tớt, bị người tùy ý bài bố. Cũng không biết chịu bao nhiêu đao, có lẽ là mấy trăm, thậm chí là hơn ngàn đao. Phương Vân toàn thân da thịt đều bị cắt lấy, lộ ra bạch cốt âm u, đỏ tươi trái tim chậm rãi giật giật. Kia đao phủ thủ liếm môi một cái, hai mắt thả ra kinh khủng sát ý, một đao đâm tiến vào trái tim bên trong. Phương Vân toàn thân run lên, nghĩ thầm đây hết thảy cuối cùng kết thúc. Ai ngờ chàng cảnh thay đổi, hắn lần này biến thành một con lợn, bị đồ tể buộc chặt trên bàn, chung quanh đều là một chút người tham lam nhóm, đồ tể nhe răng cười một chút, liền đem sáng như tuyết đao nhọn một chút đâm tiến vào cổ họng của hắn, máu tươi như là mũi tên bắn ra. Phương Vân liều mạng giãy giụa, phát ra thét dài gào thét. Thế nhưng là chỉ có thể gọi đến chung quanh những người kia đùa cợt cười to. Phương Vân, đây là 7 tầng 17 tử vong sợ hãi đệ nhị trọng, xuất sinh cái chết. Cảm giác rất không tệ a. Ha ha ha. Ha ha ha. Bạch Nhất Sơn điên cuồng cười to lại tại bên tai vang lên, Phương Vân khí phải phổi đều muốn nổ, hết lần này tới lần khác toàn thân đều bị Thiên Ngoại Phi Tiên ý chí ngăn chặn, căn bản là không cách nào phản kháng. Đáng chết. Đáng chết. Cái này cái kia là tử vong sợ hãi, cái này căn bản là thiên đại nhục nhã. Phương Vân trong lòng chửi ầm lên, càng làm cho hắn cảm thấy không lành chính là theo mỗi một lần tử vong, ý chí của mình chi lực đều tại bị suy yếu, tin tưởng khi ý chí chi lực hoàn toàn biến mất lúc, cũng chính là mình thua ở Bạch Nhất Sơn thủ hạ thời điểm. Tỉnh táo, tỉnh táo. Tiên tôn sư phụ tuyệt sẽ không để ta cứ như vậy nhận lấy cái chết, hắn đã để ta tiến đến, tất nhiên là đưa một trận cơ duyên cho ta, chỉ muốn lạnh yên tĩnh, tìm tới trận này cơ duyên đột phá khẩu, một trận chiến này thắng lợi khẳng định là ta. Phương Vân âm thầm cho mình động viên, kể từ đó, mặc dù thân thể kịch liệt đau nhức ý nguyên mãnh liệt, thế nhưng là ý thức lại bị rút ra, hắn phảng phất lơ lửng tại thân thể của mình phía trên. Lấy một cái bên thứ ba thân phận ở bên xem. Cái này khiến hắn tâm niệm vừa động, nếm thử triệu hoán cổ kiếm không gian, quả nhiên trong ý thức mở ra một cái lối đi, thông đạo bên kia chính là cổ kiếm không gian. Quả nhiên có thể. Phương Vân đại hỉ, liền vội vàng đem ý thức của mình trốn vào, chỉ để lại hư ảo sắc ngoài tiếp tục lưu lại bên ngoài tiếp nhận tử vong sợ hãi tra tấn. Không sai, nhanh như vậy liền có thể lĩnh ngộ ý chí đối kháng chi đạo. Hôn Nguyên Thiên Tôn thần niệm ở vào cao hơn phương diện, một đôi mắt trong vắt có thần chú ý đây hết thảy. Bất luận là loại nào ý chí, đều là thần niệm biến thành một loại thiên địa quy tắc, thiên ngoại phi tiên chính là sợ hai ý chí, Phương Vân mặc dù còn không có lĩnh ngộ ý chí của mình, bất quá lại mượn nhờ cổ kiếm không gian mà đem ý thức tách rời, lưu lại một cái hư giả sắc ngoài, chân chính ý thức bản thể lại là trốn vào cổ kiếm không gian bên trong, đây cũng là một loại ý chí đối kháng chi đạo, xưng là ve sầu thoát xác. Bạch Nhất Sơn cũng không biết Phương Vân chân chính ý thức đã thoát đi, tại đầu kia heo bị giết chết về sau, tiếp tục triệu hồi ra đệ tam trọng tử vong sợ hãi, Phương Vân toàn thân buộc chặt, trên thân bị cắt thành trên ngàn vạn đao, vết thương bị dài lên mặt đường, vùi sâu vào đất cắt bên trong, rất nhanh liền gọi đến vô số con kiến. Đệ tam trọng tử vong sợ hãi, hàng vạn con kiến phệ thân. Phương Vân hảo hảo hưởng thụ một chút đi. Ha ha ha. Bạch Nhất Sơn điên cuồng cười to, đây đều là hắn vì lĩnh ngộ thiên ngoại phi tiên mà từng loại chịu qua khảo nghiệm, lúc ấy có thể xưng cựu tử nhất sinh, hiện tại tự mình dùng để tra tấn Phương Vân, đừng đề cập trong lòng của hắn sảng khoái đến mức nào. Đáng chết. Phương Vân toàn thân run rẩy kịch liệt, mặc dù đem ý thức tách rời, nhưng loại này vừa đau lại cảm giác nhột lại như cũ có thể bị rõ ràng truyền lại tiến đến. Nhất định phải tranh thủ thời gian ý nghĩ hóa giải mới được. Phương Vân ý thức đứng tại cổ kiếm không gian bên trong, cố nén loại kia vừa đau lại ngứa, ngẩng đầu từ phương. Đương nhiên, hắn nhìn thấy đứng vững ở trong núi hồn phách tháp, toát ra một ý kiến. Hồn phách trong tháp thế nhưng là phong ấn ma sát chi linh, còn có trên trăm con cá lớn hồn phách, nếu là ở đây bày ra phong linh trận pháp, đem kia ma sát chi linh mượn nhờ thiên ngoại phi tiên sợ hai ý chí luyện hóa, nói không chừng liền có thể thuần phục ma sát chi linh. Phương Vân nhãn tỉnh sáng lên, kể từ đó, mình liền có thể tá lực đả lực, dùng kia thiên ngoại phi tiên sợ hai ý chí đi đối phó ma sát chi linh, cũng chẳng khác nào tăng cường ý chí của mình chi lực. Nói làm liền làm, hắn khoát tay, đầu ngón tay bắn ra thần niệm chi kia, trên mặt đất bắt đầu bố trí phong linh trận pháp. Sau một nén nhang, tại hắn thần niệm tiêu hao gần một nửa về sau, rốt cục bày ra một cái lập lòe tỏa sáng phong linh trận pháp, sau đó vẫy tay một cái, đem hồn phách tháp chiêu tới trong tay. Rồi ra ngón giữa và ngón trỏ bóp, liền đem con kia cao cấp ma sát chi linh cho bóp ra. Hô hô hô. Kia cao cấp ma sát chi linh cực kỳ hung hãn, một phát giác mình bị từ hồn phách tháp áp chế bên trong bắt ra, mà Phương Vân thần niệm lại lộ ra yếu kém lập tức bắt đầu dãy rủa phản kháng. Yêu nghiệt, chớ có phản kháng. Phương Vân đoạn quát một tiếng, đem cái này cao cấp ma sát chi linh một chút ném vào phong linh trận pháp bên trong, lập tức trận pháp chi lực phát động, đem nó gắt gao nhốt ở bên trong. Kia cao cấp ma sát chi linh một phát giác đây là muốn luyện hóa mình trận pháp, lập tức điên cuồng bốn phía xung kích, đâm đến trận pháp sáng tối chập chờn lấp lóe, tựa như lúc nào cũng sẽ phá mất. Phong linh trận pháp, luyện. Phương Vân hét lớn một tiếng, một tay chỉ thiên, đem bên ngoài thiên ngoại phi tiên ý chí chi lực đạo nhập, tay kia chỉ vào trận pháp, đem cái này ý chí chi lực lại chuyển thâu nhập trong trận pháp. Chỉ thấy máu quang lóe lên, kia cao cấp ma sát chi linh toàn thân run lên, hai mắt phát ra một sáng một tối huyết quang, thân thể bắt đầu run lẩy bẩy. Phương Vân đại hỉ, xem ra dùng thiên ngoại phi tiên ý chí trợ giúp phong linh, quả nhiên hữu hiệu. Bất quá vì tương lai chân chính khống chế lại kiếm này linh, còn cần đem ý chí của mình cũng hòa tan vào, nếu không kiếm này linh sớm tối hay là sẽ phệ chủ. Thân niệm như tơ. Luyện. Phương Vân lần nữa hét lớn một tiếng, hai mắt thả ra sáng ngời chi quang, kia ngân sắc minh văn xoay tròn, bắn ra hai đạo quang mang tiến vào phong linh trận pháp bên trong. Chương 175, luyện hóa kiếm linh.